Chương một trùng sinh lục hoàng tử, chương một trùng sinh lục hoàng tử nữ chính, Vương đạo vận tiêu giác xuyên qua. Xuyên qua qua bằng hữu đều biết nói, đây là cửa việc cần kỹ thuật. Tiêu giác vận khí cũng không tệ lắm, đại vũ quốc 6 hoàng tử, hoàng tộc con em, thân phận quý bất khả ngôn. Chẳng qua là thứ xuất, tôn quý trình độ đánh cái gặp lại. Gia hoàng đế rất mãn đệ, cả đời chính là mười mấy cái chị em gái huynh đệ. Tiêu giác xếp lão lục. Phía trên 5 hoàng huynh, mỗi người tài hoa hơn người, nhan trị đảm đương. Phía dưới mười mấy cái hoàng đệ hoàng muội cũng là thông tuệ nhanh nhẹn, thiếu niên anh tài. Dạng này một so sánh, Tiêu Giác căn bản không có cái gì ưu thế, lộ ra bình thường không có gì lạ. Tốt tại Tiêu Giác cũng không có muốn làm hoàng đế ý tứ. Trước cưới nàng 10 cái 8 mỹ tiểu nương, làm cái phú quý vương gia, tiêu giao cả đời, cũng không uổng sống uổng phí một đời. Lúc này, chân trời sáng lại, Tiêu Giác đứng trên thành lâu âm thầm hình dung tương lai, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một đoạn thời khắc, ông chói hai gào thét từ vươn xa gần. Tiêu Giác đôi mắt trừng. Ai đuôi lộ mợ? Từ đâu tới ám tiễn? Hiu. Sắc bén mũi tên tại một cái sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời ấm áp, thẳng tắp xuất vào hắn bộ ngực. Đầu tiên là rắc một tiếng, như là cái gì hòn đá nát. Tiếp lấy, phốc, một tiếng phía dưới, máu me đầm địa, trước mắt thấm ướt bộ ngực hoa phục. Tiêu Giác trên mặt nụ cười dần dần cứng lại xuống, xem bộ ngực run rẩy bởi tên, trong mắt nổi lên suy tư sắc. Ân, rất đau, mà còn đầu óc có điểm choáng váng. Không tốt. Nhỏ bức thằng nhãi con vậy mà tại trên tên ngâm độc. Ý thức mơ hồ ở giữa, chỉ nghe thấy một trận bi thiết âm thanh, hộ giá, hộ giá. Điện hạ ngươi tỉnh lại, tuyệt đối đừng chết ta, ngài chết rồi, nô tỳ còn không có sống đủ đây. Tiêu Giác khóe miệng co quắp hai phát, mắt tối sầm lại, đứng thẳng không yên ổn ngửa mặt nằm bật xuống tại một khối mềm mại hương thơm trong ngực, triệt để chết ngất tới. Vương lão đầu, điện hạ hắn thế nào? Không thể tưởng tượng. Thực tế không thể tưởng tượng. Điện hạ trái tim vậy mà dài sai lệch, mà còn may mắn khối này tỷ hưu ngọc bội ngăn cản, không vậy một tiếng này đi xuống, thần tiên có cứu. Ồ, tỷ hưu ngọc bội là nương nương lưu cho điện hạ duy nhất di vật, đáng tiếc lần này cũng bể nát. Tiêu Giác u tỉnh lại, mở mắt liền trông thấy một cái lê hoa đái vụ khuôn mặt. Nàng dường như mới vừa đã khóc, đôi mắt sưng đỏ, chóp mũi phấn nộn, chọn cả người giống đóa chọc người chịu mến đào hoa. Nàng tên gọi là gì ấy nhỉ? A, đúng, nàng kêu Thanh Loan. Tiêu Giác khẽ nhíu mày, cảm thấy yết hầu có chút khắc khô, khàn khàn mở miệng nước. A, điện hạ ngươi tỉnh rồi. Thanh Loan vội vàng cầm chén nước uy hắn uống nửa chén nước, sau đó dùng khăn gấm trà lau hắn khỏe miệng nước đọng. Tiêu Giác há mồm đang chuẩn bị nói cái gì, trong đầu đột nhiên linh quang nhấp nháy, dường như nhiều cái gì vậy. Hắn trừng lớn con mắt, xem huyền phù ở trước mắt xa nửa mét một quyển sách không có chữ, sửng sốt nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là, ngón tay vàng tới sổ. Thân là người xuyên việt cần thiết phúc lợi, cái này hắn hiểu. Tiêu Giác duỗi tay ở trước mắt Quaker, không ngoài sở liệu, bàn tay từ sách không có chữ xuyên thấu mà qua. Lại nhìn Thanh Loan cùng dâu trắng lão giả mở mịt biểu cảm. Tiêu Giác trong lòng vừa bững, xem ra cái này sách không có chữ chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy. Tuy nhiên tạm thời còn không biết sách này có tác dụng gì, nhưng trong lúc vô hình lại cho Tiêu Giác gia tăng rồi không ít sức lực. Điện hạ tỉnh lại liền không có vấn đề gì lớn, chỉ là xương cơ thể quá yếu, nghỉ ngơi nhiều dưỡng bệnh, ẩm thực phương diện còn cần ăn kiêng. Họ Vương ngự ý lão giả dặn dò câu, liền cong người lùi xuống. Trong phòng, an tĩnh lại. Điện hạ. Thanh Loan khẽ cắn môi, kinh ngạc xem Tiêu Giác, một bộ muốn nói nước mắt trước chảy bị khuất biểu cảm. Tiêu Giác than nhẹ một hơi, đưa tay vuốt ve một phen Thanh Loan sợi tóc. Ôn nhu hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Hồi điện hạ, đã 7 ngày. Tiêu Giác lại hỏi, phụ hoàng đến qua sao? Thanh Loan biểu cảm bị kiếm hãm, trơn mặt túi xuống chán, rất lâu mới nói, vậy hạ công sự bận rộn, tại ngự thư phòng phê chữa đấu trường, phái nội thị đến xem qua điện hạ. Tiêu Giác thấy thế không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự là bạc tình cha a. Có lẽ tại người kia trong mắt, chỉ có lớn hoàng huynh mới là hắn chân chính con trai a. Nghĩ đến đây, hắn chậm gì gì ngồi dậy tới. A, điện hạ nhanh nằm, nhỏ lòng dạ cửa ra vào vết thương. Thanh Loan giật nảy cả mình, vội vàng nâng ở cánh tay hắn. Thiếu nữ mùi thơm ngát truyền vào hơi thở, để Tiêu Giác có chút ngột ngạt tâm tình có thể thư giãn. Không vướng bận, không đau. Hắn nửa dựa vào giường, nhìn xung quanh trong phòng bài trí. Cái này tẩm cung trang sức đơn giản, thậm chí có chút đơn sơ, đồng thời không giống hoàng tử cư trú quy chế. Hắn mãi mãi, thật sự là không cầm hoàng tử làm quý tộc a. Điện hạ chớ trách, nương nương khi còn sống thân yếu bệnh nhiều, vậy hạ hiếm khi bao trùm đạo đức cao sang điện, tự nhiên cũng không có cơ hội chú ý tới điện hạ tồn tại. Thanh Loan thử tính an ủi một cái. Tiêu Giác lắc đầu bật cười, thật cũng không để ở trong lòng. Cái kia Phong Lưu cha, sinh hải tử chính phòng trừng đều đến không hết, lại làm sao sẽ chú ý tới một cái thứ xuất chi tử của cục đạn. Lúc này, tiếng bước chân tới gần. Người nào? Khởi bẩm điện hạ, hành thích ngươi tặc tử đã xa lưới. Ngoài cửa cấm vệ quân cung kính trả lời. Tiêu Giác trong lòng thầm khen cổ đại truy hung ngành hiệu suất, cho Thanh Loan dùng cái ánh mắt. Thanh Loan hiểu ý, đẩy cửa đem cấm vệ quân mời đến tới. Cấm vệ quân đi vào cửa, một gối quỳ lạy. Tham kiến 6 điện hạ, thuộc hạ phụng chỉ truy bắt đào phạm vi án, đặc biệt tới báo cáo điện hạ. Đứng lên đi, chuyện này làm xinh đẹp, chờ 4 điện hạ lành bệnh tự mình khao thưởng các ngươi. Cảm ơn 6 điện hạ anh dũng thiệt chiến, vặt vãnh thích khách làm sao có thể làm khó được điện hạ. Được rồi, lui ra đi. Tiêu Giác nhíu mắt, vẫy tay ra hiệu. Rốt cuộc là ai nghĩ như vậy để ta chết? Hắn ánh mắt lạnh lùng chớp lên, nghiêng người hướng ngoài cửa sổ nhìn qua. Hoàng hôn chính đồng, dư vi đưa hắn cùng Thanh Loan bóng dáng kéo dài, sau đó lại trùng điệp cùng một chỗ. Thanh Loan trầm mặc đứng ở bên cạnh, nhìn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Tiêu Giác nước mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, đi xem cái kia thích khách lại nói. Lớn võ, Kim Lăng huyện nha, đại lao. Điện hạ, phạm nhân ngay tại bên trong. Thanh Loan nâng bệnh lâu mới khỏi Tiêu Giác, tại nha dịch dẫn đầu xuống, đi tới một tòa tối như mực hầm ngục phía trước. Tiêu Giác nhắm mắt, ánh mắt lại vượt qua hàng rào, nhìn về phía nhà tù bên trong bị xích sắt khóa lại tứ chi bóng người. Chỉ thấy người nọ người mặc màu trắng áo tù nhân, đầu túi, tóc rối bù xù, toàn thân đều là roi tổn thương cùng là ấn. Máu tươi rất xinh đẹp, hẳn là mới vừa nhận qua nghiêm hình tra khảo. Mở ra nhà tù, Tiêu Giác phất phất tay. Điện hạ cẩn thận, có việc gọi đến tiểu nhân một tiếng. Nha dịch mở ra cửa lao, liền tối lui ra khỏi đại lao. Thân phận của hắn đã điều tra xong. Tiêu Giác không có tức khắc đi bảo, mà là quay đầu hỏi thăm Thanh Loan. Thanh Loan theo lời gật đầu, nhẹ giọng mùi bẩm, là ám dạ lâu huy chương đồng sát thủ, tên cứ gọi Trăm Dặm Phong. Người này tiện thuật nổi bật hơn người, trăm bước bắn ra ngoài lá liễu bách phát bách trúng. Tại trên giang hồ khá có danh vọng, riêng có thiên cơ thần xạ danh sừng, nghe nói hắn chưa hề thất thủ qua. Chương hai sách không có chữ thị nữ Thanh Loan ám dạ lâu. Ám dạ lâu là cái này vài năm đột nhiên hưng khởi tổ chức sát thủ, hành tung bí hiểm, chỗ nào cũng nhúng tay. Thì ra là vậy. Tiêu Giác khẽ gật đầu, cất bước tiến đi vào. Tên này tiện thuật cũng đối được thần xạ thủ cái này danh sưng, có thể ở bên trên ngoài trăm thước, một tiễn xuyên thủng hắn bộ ngực. Mũi tên kia phong thái, Tiêu Giác đến nay vẫn ký ức như mới. Nếu như không phải bởi vì chính mình mệnh cứng rắn, nay tính mạng sớm đã bàn giao đi ra ngoài. Đánh thức hắn, Tiêu Giác trầm thấp phân phó, xoay người ngồi xuống bên cạnh bàn phía sau. Thanh Loan gật đầu, cầm lên trên bàn bầu nước, từ trong bạc lấy lạnh băng băng nước giếng hắt tại Trăm Dặm Phong trên mặt. Rầm. Trăm Dặm Phong chọn cả người sợ run cả người, mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới tầm mắt ý thức dừng ở chính đối diện cái kia đạo thân ảnh. Ngươi không chết? Không thể nào. Hắn đôi mắt đột nhiên co lại, khàn khàn âm thanh tựa như phá trống phát ra. Tiêu Giác hai tay khoác lên ghế dựa trên tay vịt, chậm chậm nâng người đứng dậy, đi tới Trăm Dặm Phong diện phía trước, mặt lạnh như tiền hắn. Ta có phải hay không giết ngươi cha? Trăm Dặm Phong đôi mắt nhíu lại, lộ ra hung ác sắc. Tiêu Giác cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười. Ba. Đột nhiên, hắn một bạt thai hung hăng quấn tới. Khí lực lớn, Trăm Dặm Phong một nửa khuôn mặt nhất thời cao sưng lên tới. Hàm răng cũng rất hai viên. Hắn trừng mắt huyết hồng con mắt, cắn chặt răng một câu không lên tiếng. Ha ha. Tiêu Giác gặp Trăm Dặm Phong như vậy có cốt khí, khóe miệng ý cười càng đậm, đi lên chính là một trận bạo lực phát ra. Bành, bành, bang bang. Quyền thêm trần đá, đánh bao cắt giống như thẳng đem Trăm Dặm Phong đánh triệt để ngất đi, thế này mới đình chỉ động tác. Điện hạ, ngài sao phải khổ vậy chứ? Thanh Loan thở một hơi, cầm ra khăn tay tiến lên lau chùi Tiêu Giác máu me đầm địa hai tay. Thoải mái. Tiêu Giác nhếch miệng cười cười, một bụng hỏa khí tan sạch sẽ, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Hắn báo thủ từ trước đến nay không cách đêm, có thủ tại chỗ báo. Cho nên lần này tới mục đích căn bản không phải hỏi thăm cái gì tin tức, chính là đơn thuần đến phát tiết. Tên này tạm thời giữ lại, xem có thể hay không hỏi ra về phía sau hung thủ tin tức. Tiêu Giác đôi mắt nhấp nháy, trầm tư chốc lát nói, rõ ràng. Thanh Loan gật đầu. Đi thôi. Tiêu Giác vuốt ve ống tay áo, buồn kẻ vô vị hướng tới nhà tù bước ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, hắn chọn cả người đột nhiên ngẩn ra, sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này, chẳng biết tại sao, trong đầu kia bản sách không có chữ đột nhiên sáng lên một đạo thanh quang. Tiếp lấy sách không có chữ thứ nhất chàng chậm chậm mở ra. Ông. Một bức Trăm Dặm Phong Dương cung cải tên hình thức đen trắng bức họa chậm chậm thác ấn tại thứ nhất trang mặt giấy bên trên, mà còn bức họa chính phía dưới còn dần hiện ra một chút màu vàng kim chữ nhỏ. Tiêu Giác sửng sốt một chút, còn chưa tới được đến thấy rõ cái kia chữ viết là cái gì. Đột nhiên, oanh, hắn chọn cả người chợt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tiếp lấy một cỗ rộng lượng tin tức bắt đầu điên cuồng bỏ thêm vào đại não. Các loại tiên thuật tài nghệ toàn bộ quán chú đi vào, tiếp đó thông hiểu đạo lý, để Tiêu Giác chớp mắt ký ức cùng nắm giữ xuống. Tất cả những thứ này kéo dài thời gian đồng thời không lâu, nhưng đối với Tiêu Giác đến nói lại phảng phất như cách một thế hệ. Chờ hết thể quy về bình tĩnh. Đây là. Tiêu Giác đầy mắt chấn động, lần nữa nhìn về phía tâm trí sách không có chữ thứ nhất trang trên bức họa mặt màu vàng kim chữ nhỏ, thình lình viết, vạn đạo tiễn thuật tổng trương. Cùng lúc đó, Tiêu Giác chính cảm giác trên hai tay bắt đầu tràn ngập lực lượng, dường như có nào đó thần lực gia trì đồng dạng. Hắn nheo mắt, rồi tay nắm tại nhà tù hàng rào sắt bên trên, hơi hơi dùng sức. Tạch tạch tạch, kinh hãi. Ba ngón giày đặc ruột hàng rào sắt trực tiếp bị nắm ra vài nói ngón tay ấn, thậm chí lại dùng lực một chút, liền muốn đứt gãy mở ra. Đáng sợ. Tiêu Giác đôi mắt nhấp nháy, trong bóng tối chính phỏng đoán song tay cầm lực sợ là không thua ngàn cân trọng lực. T. Thế nào đột nhiên liền biến thành siêu nhân đây? Hắn muốn hảo hảo chỉnh lý một chút. Sách không có chữ vì cái gì sẽ đột nhiên mở ra một tờ. Mở ra trang bên trên vì sao có Trăm Dặm Phong bức họa. Còn có trong đầu mạc danh nhiều đi ra các loại tiện thuật kỹ xảo, riêng là nhìn đi lên đã cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nguyên lai tiễn. Còn có thể như vậy bắn. Cái gì tình huống? Tiêu Giác dùng sức xoa nắn huyệt thái dương, muốn biết rõ ràng cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bản này sách không có chữ có khả năng phục chế Trăm Dặm Phong tiễn thuật bản lĩnh, hoặc là Trăm Dặm Phong đặc dị tiễn thuật kích hoạt rồi sách không có chữ bên trên ẩn nút chức năng? Là ngẫu nhiên, vẫn là. Tiêu Giác trầm tư nửa ngày, lập tức lắc đầu, không có nghĩ rõ ràng. Cơ mà hắn hiện tại nhất muốn biết chính là cái này đẩy trong đầu tiễn thuật có phải hay không thật. Điện hạ, ngươi làm sao vậy? Thanh Loan xem Tiêu Giác lắc đầu lắc não bộ dáng, tức khắc hốt hoảng xông lên đi, nâng ở hắn, cho rằng vừa mới vận động quá độ lại gây ra vết thương. Tiêu Giác nghe được Thanh Loan hô hoán, bận rộn thu liễm thần sắc, lắc lắc đầu. Ta không sao. Điện hạ thật không có chuyện gì sao? Ngài sắc mặt dường như rất kém cỏi, chỉ là có chút mệt mỏi. Tiêu Giác thuận miệng nói xong, đột nhiên hỏi, nơi nào có bắn tên địa phương? Bắn tên? Điện hạ thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thanh Loan kinh ngạc hỏi.
Hiếu kỳ.
Tiêu Giác không dám đem trong đầu sách không có chữ nói ra, không vậy khẳng định sẽ bị làm quái vật nhìn. Thanh Loan a xong một tiếng ngoại ô bãi săn có bắn tên huấn luyện.
Đi, đi xem.
Tiêu Giác nói xong, thần tốc hướng ra ngoài đi đến. Thanh Loan vội vàng đuổi kịp, khuyên can nói, nhưng là điện hạ, ngài thân thể còn rất suy yếu.
Không trở ngại.
Tiêu Giác quát tay. Thanh Loan bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt theo đuổi kịp. Vùng ngoại ô giữa trưa, ánh nắng bắn thẳng đến xuống. Bãi săn nước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, một vòng là cao cao gai đâm hàng rào. Tường vây bên ngoài là một dãy cung cấp binh lính quan sát học tập khán đài. Bên trong tường rào thì là có mấy chục trượng chu vi đất trống, bên trong sẽ thả một chút thú hoang vật còn sống, cung cấp huấn luyện tướng sĩ cưỡi ngựa ban cung, huấn luyện. Giờ này, Thanh Loan cùng Tiêu Giác hai người ngồi ở khán đài bên trên. Bên cạnh, mấy cái hiệu úy phó quan cung kính đợi tại bên cạnh, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười.
Điện hạ, ngươi tới đúng lúc, đại tướng quân hôm nay tự mình ra trận du liệp gấu mù, chuẩn bị cho vừa tới lính mới viên tử tế học một khóa đây.
Đúng vậy à, đừng xem đại tướng quân năm nay đã 70 có dư, thế nhưng tài bắn cung siêu quần, liền bệ hạ đều tán thưởng không dứt.
Tiêu Giác nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, dưới ánh mắt rời rừng ở bãi săn trung ương cái kia một đạo xuyên chiến giáp, cưỡi ngựa trắng trên bóng lưng.
Một gấu địch ba hổ, các ngươi chớ để chủ quan, bảo vệ cẩn thận đại tướng quân Chu Toàn là được.
Tiêu Giác dặn dò.
Điện hạ cứ việc yên tâm, có đám thuộc hạ hộ giá hộ tống, định sẽ không ra cái gì được rẽ.
Chúng hiệu ý đồng thanh đáp.
Trong tràng, đại tướng quân Vương Liêm đôi mắt sắc bén như sói, nhìn chằm chằm nơi không xa đang túi đầu nước uống quái vật khổng lồ.
Nhập ngũ những năm gần đây, bắn qua sói, bắn qua hổ, nhưng gấu mù vẫn là lần đầu tiên. Cơ mà, hắn tự tin trong tay cung tên, nhất định có thể một kích bắn chết cái này xuất sinh.
Điều khiển, Vương Liêm hít sâu một hơi, hai chân kẹp chặt ngựa chiến bụng ngựa, bắt đầu buôn tập đi lên.
Giống.
Gấu đen nghe được động tĩnh đội vàng nâng lên thân đến, thăm dò nhìn quanh. Thân thể cao lớn đứng thẳng lại là so Vương Liêm ngựa chiến còn muốn cao hơn nửa thước. Đặc biệt nó con mắt như chuông đồng lớn nhỏ, hiện ra hung lệ thú tính cùng với không kém gì người trí tuệ.
Vương Liêm một bên buôn tập, một bên phụ phục từ bao đựng tên bên trong lấy ra nặng trịch mũi tên sắt, chậm chậm kéo cung thượng huyền, nhắm ngay đến gần gấu đen.
Ngày xưa săn bắn chỉ kéo bắn cung, hôm nay vì bảo hiểm mục đích,
Vương Liêm cố ý lực nặng đan điền, cánh tay gân xanh nổi lên, đem 50 cân thuần sắt nặng cung cứng rắn kéo thành 8-9 phần hình tròn. Hắn thậm chí cảm giác ngón tay có chút run nhẹ nhẹ, bởi vì hiếm có dạng này hẳn hoi nghiêm túc nhắm chuẩn bắn chết qua con mồi.
Đúng.
Một tiếng gầm thét, Vương Liêm lỏng khai cung dây cùng, mũi tên như điện, nhanh chóng bắn ra.
Vèo một tiếng, mũi tên như thời gian qua nhanh, lao thẳng tới gấu đen mặt.
Ô,
mũi tên ma sát không khí, chói tai âm rít gào vang vọng hết thảy bãi săn.
Giống.
Gấu đen đã phát giác, đột nhiên ngửa đầu gào rú.
Cự đại tiếng gầm gừ khiến cho cây cối cắt đá vẩy ra, bụi đất tràn ngập.
Đồng thời, nó tráng kiện có lực chân sau giẫm đất, thân thể lăng không nhảy lên.
Nó vậy mà nhảy lên một mét có dư, nhưng vẫn là không thể tránh đi một tiếng này.
Phúc.
Mũi tên sắc hung hăng đâm vào gấu đen đùi phải, tuôn ra một đoàn huyết vụ, kéo nó thân thể cao lớn đánh bay mấy mét.
Tốt.
Đại tướng quân Vi Vũ,
một tiếng này sợ là có 300 cân lực đánh vào.
Chương 3 kéo nặng cùng, bắn gấu đen.
Chương 3 kéo nặng cùng, bắn gấu đen.
Không ngừng.
Chí ít 400 cân.
Cái này gấu mù nếu là chậm một chút nữa trốn tránh, một tiếng này liền sẽ xuyên thẳng vào thịt, đưa nó lồng ngực xuyên suốt.
Đại tướng quân thật lợi hại.
Mấy cái hiệu ý đồng thanh hét to, trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục.
So sánh toàn trường hưng phấn cùng tiếng ủng hộ.
Tiêu Giác cùng Thanh Loan lại hiếm thấy duy trì trầm mặc, thậm chí trên mặt biểu cảm đều ngưng tụ nghiêm túc một ít.
Điện hạ, một kích chưa trúng, cái kia to con sợ là
sắp điên.
Thanh Loan đôi mắt đẹp nhắm lại, không khỏi siết chặt trong tay thanh sương kiếm, tiểu khu nửa phía trước hoành, thần sát chuyên chú.
Thanh Loan, đi giúp ta tìm đem cung đến, muốn nặng cung, càng nặng càng tốt.
Tiêu Giác suy tư một ít, đột nhiên phân phó.
Thanh Loan tuy nhiên nghi hoặc nhưng cũng không dám thờ ơ, xoay người chạy xuống khán đài, đi tìm nặng cung.
Trong tràng,
Vương Liêm giục ngựa mà đến, thần tốc tới gần gấu đen, gặp một kích chưa trúng yếu hại, lông mi hung hăng méo một cái.
Hắn quá tự tin,
lấy làm cho này một tiễn nhất định đưa gấu đen bỏ mạng, nhưng không ngờ đối phương bản năng phản ứng như thế nhanh nhẹn, chỉ chịu hơi chút tổn thương.
Cơ hội chỉ có một lần.
Lúc này ngựa chiến cùng gấu đen nhanh chóng tới gần.
Vương Liêm còn muốn dương cung cài tên, sớm đã đến không kịp.
Bụt.
Hắn thần tốc rút ra bên hông trường đao, ánh mắt kiên nghị.
Lui ra phía sau là không thể nào.
Tướng quân chăm chết trận,
vặt vánh một cái xuất sinh, sao có thể thế được buộc hắn lui về phía sau?
Giống, giống.
Gấu đen từ trong đau đớn giật mình tỉnh giấc, triệt để điên cuồng.
Hai viên cự đại răng nanh rét lạnh dữ tợn, dương tựa như buồn máu miệng lớn ngựa đầu rít đảo.
Một cỗ huyết tinh giã thú mùi vị tràn ngập trong mũi, để Vương Liêm chớp mắt nhiệt huyết sôi trào.
Giết, hắn cầm trong tay trường đao giơ lên cao, dưới chân đạp ở yên ngựa, song tay cầm dây cương vung mạnh.
Dưới háng tuấn mã bị đao hi vang, móng trước cách mặt đất chạy về phía trước đi.
Chém.
Vương Liêm trong tay trường đao vung mạnh, bổ về phía gấu đen cái cổ họng bộ vị.
Cái này một đao thế đại lực trầm, mang theo lôi đỉnh hướng tới.
Ổn.
Bên ngoài sân tất cả mọi người trông thấy Vương Liêm đại hiện thần uy, tức khắc xúc động nâng người đứng dậy, nhảy cẫng hoan hô.
Mà Tiêu Giác xem Vương Liêm dũng manh bá khí tư thái, lại là thầm than một tiếng.
Đám người kia quá đánh giá thấp gấu đen trí tuệ cùng ẩn nhịn.
Gấu đen bản tính cẩn thận đa nghi,
gặp được nguy hiểm lúc, tuyệt đối là thời điểm đầu tiên lựa chọn chạy trốn, mà sẽ không giống như bây giờ ngây ngốc đứng ở nguyên chỗ, chờ người đến chém.
Dưới mắt loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng.
Gấu đen căn bản không có đem Vương Liêm thế công để vào mắt,
thậm chí, nó rất khả năng tại giả heo ăn hổ.
Quả nhiên không ra Tiêu Giác sở liệu.
Làm Vương Liêm trong tay trường đao sắp bổ tới gấu đen đỉnh đầu thời khắc, cái kia gấu đen rốt cục có động tác. Giống, hung thú dữ tợn, ngửa đầu rít gào. Nó hai cái chi trước tính cả khổng lồ thú vật trảo đột nhiên giơ lên, hết thể thân hình hiện ra đứng thẳng hình. Gấu đen hai phía sau trưởng đột nhiên phủi trên mặt đất, mượn nhờ quán tính đem thân thể bắn lên. Theo sau, cự đại thân hình như núi một dạng ép hướng Vương Liêm. Trận kia mặt quả thực như cùng một chiếc trọng hình ký lô calo tốc độ cao nhất hung hăng vọt tới trước mặt lái tới xe con, chẳng cảnh kiếp người. Cái bá. Trường đao mới vừa chạm vào gấu đen trầm trọng ra thịt, liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hổ khẩu rung mạnh, trường đao rời khỏi tay. Không tốt. Vương Liêm đôi mắt đột nhiên co lại, vội vàng thả người nhảy lên. Đồng thời hai chân dùng sức giẫm lên lưng ngựa, lăn lộn tránh đi gấu đen thái sơn áp đỉnh. Nhưng dưới thân ngựa chiến lại thảm rồi. Chỉ nghe đến một tiếng bi ai hi vang, ngựa chiến trực tiếp bị gấu đen đụng ngã lăn ra ngoài, bốn vó hướng lên trời, bụng cốt cách trực tiếp đứt gãy lõm một mảng lớn. Ngựa miệng bọt máu tung tóe, mắt thấy là không sống nổi. Khoảnh khắc này, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đến trong tràng. Đột nhiên có người giật mình tỉnh giấc, trước mắt mồ hôi lạnh dày đặc, gọi gấp, "Nhanh, nhanh bảo vệ tướng quân." Đáng chết. Chúng binh lính nghe vậy hoảng loạn đứng dậy, xách lên binh khí liền hướng tới phía dưới bãi săn phóng đi. Cũng có người không người nhặt cung tên, nhưng cự ly quá xa, chính xác không đủ, lo lắng loạn xạ tổn thương đến Vương Liêm. Mà trong trường, Vương Liêm té ngã trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách rời ra một dạng đau dữ dội. "Hừ." Hắn kêu lên một tiếng, cắn răng chống kiếm nâng người đứng dậy. Xem chậm chậm tới gần quái vật khổng lồ, Vương Liêm trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, lão phu một đời ngao diều hâu, không ngờ bây giờ lại bị diều hâu mổ con mắt. Hắn đánh giá thấp gấu đen đáng sợ. Trí tuệ, ẩn nhẫn, lực lượng, thời cơ. Tên này hoàn toàn chính là một tòa di động sắt lá thành lũy, ai cũng không cách nào dung chuyện. Lúc này Vương Liêm biết chính mình hôm nay sợ là khó mà thoát thân. Bất quá trái lại chưa từng lui về phía sau qua nửa bước. Dù sao chinh chiến xa trường hơn 30 năm, vào Nam ra Bắc. Cái gì tình huống chưa thấy qua. Năm đó hắn tự mình dẫn 5000 khinh kỵ binh cùng Tây Nhung vạn người thiết phù đồ tao nội lúc, cũng không từng có mảy may khiếp đảm. Dưới mắt thì sợ gì một cái gấu đen. Giống, gấu đen xem Vương Liêm cũng không có mảy may hoảng hốt, càng thêm phẫn nộ chu lên. Theo sau, quái vật khổng lồ đột nhiên khởi sướng xung phong. Cái kia hai cái chi trước như thép câu đồng dạng, mang theo mạnh mẽ tiếng gió gãi mà đến. Mãnh liệt tình phong phất qua Vương Liêm gò má, cao đến làn da đau nhức, trên mặt nóng gian rát. Lúc này Vương Liêm vô cùng tin tưởng, chỉ cần sơ sơ chần chờ hoặc là ẩn náu, liền tính không bị cái này một đôi vớt sắc xé nát, cũng muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Tất nhiên biết rõ hẳn phải chết, dứt khoát bất cứ giá nào. Giết. Gầm nhẹ một tiếng, Vương Liêm rút kiếm liền vào tới. Tướng quân, không muốn. Một gã phó tướng kinh hô, cũng đã chậm, gấu đen cự đại tay trước đã rơi xuống. Muốn biết gấu đen một bàn tay nhưng là có thể đánh ra 7-800 cân đáng sợ lực đạo, liền là nhất chỉ giày thép tấm đều có thể trực tiếp đánh gãy. Húng chi phàm nhân thân thể. Vây xem tướng sĩ đều là tròn mắt đều đức, dường như đã dự liệu đến cái kia huyết tinh mà bi tráng một màn. Ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc là lúc. Ông. Một đạo chói hai âm rít đảo, chấn động nhân tâm. Tất cả mọi người trái tim đột nhiên run một cái, mở mắt nhìn qua, không nén nổi giật nảy cả mình. Chỉ thấy Tiêu Giác lúc này một tay cầm bên trên nặng trăm cân cung, tay kia thì kéo căng trăng tròn hình cung cứng, nhắm ngay trong sân gấu đen. Siêu, 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 như kinh lôi nổ vang, liên tiếp ba chi vũ tiên bay nhanh mà ra. Đầu mũi tên cùng đuôi tên chặt chẽ tương liên thành một cái đường thẳng, kéo dài qua vài trăm thước, như sao băng rơi xuống đất. Quét, đầu tiên là một tiễn xuyên thủng gấu đen lưng eo, đi theo một tiễn đâm vào lồng ngực. Cuối cùng một tiễn chính giữa nó đầu người, thổi phù một tiếng xuyên vào khoang sọ, xuyên suốt hết thể sọ não. Ngao, đi kèm thê lương tiếng gào thét, gấu đen ầm ầm ngã xuống, nổ vang truyền khắp hết thể bãi săn, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Mà cái này đột nhiên biến hóa khiến toàn trường kinh ngạc tại chỗ, trong nhất thời nhưng lại không có người ta nói lời nói. Điện hạ, người, liền là Thanh Loan cũng là nhìn mắt tròn váng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, ngây ngông ngốc xem trước mặt tuấn mỹ thanh niên. Tại của nàng trong ấn tượng, Tiêu Giác một mực đều là văn nhược công tử, đừng nói kéo cung bắn tên, chính là chạy hai bước cũng thở hổn hển. Có thể hôm nay cái này một màn lại lật đổ nàng đối Tiêu Giác nhận thức, đặc biệt vừa mới liên tiếp ba mũi tên, lại lạnh như thế kinh diễm. Nếu như nàng sở liệu không kém lời nói, vừa mới cái kia tiễn thuật hẳn là trên giang hồ thất truyền đã lâu ba mũi tên hàng loạt. Cái này vẫn là nàng nhận thức điện hạ sao? Hắn lúc nào trở nên dạng này cứng hãn? Chương 4 lôi kéo thế lực, chương 4 lôi kéo thế lực cùng. Tiêu Giác bị Thanh Loan xinh đẹp con mắt to chừng đến có chút không có ý tứ, sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Hoa, điện hạ ngươi quá tuyệt á. Thanh Loan phản ứng qua tới, hưng phấn nhào vào Tiêu Giác trong ngực. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ở trên người hắn cảm giác đến cảm giác an toàn. Đi qua trong cuộc sống, đều là nàng tại dùng sức bảo vệ hắn, che chở hắn phát triển. Nguyên lai hắn cũng được lợi hại như vậy. Đây, Tiêu Giác không hiểu Thanh Loan vì cái gì như thế xúc động, nhưng thiếu nữ mềm mại tư thế dán tại trên thân, thơm ngào ngạt, giống như bế một đoàn sợi đông, rất thoải mái. May mắn sáu điện hạ thần thông tiễn thuật, không vậy lão hủ cái này thân bộ xương già liền muốn bàn giao ở chỗ này. Vương Liêm lúc này cũng ở đông đúc các tướng sĩ túm tụm bên dưới, thần tốc đi tới, chắp tay thi lễ. Xem Tiêu Giác trong ánh mắt lại là phức tạp khó tả. Chấn kinh, khen ngợi, thương tiếc, không phải là ít. Đồn đại không phải nói, trăm không một chỗ sáu hoàng tử. Nhưng hôm nay kéo căng cung bắn gấu đen, như thể lấy đồ trong túi vai hùng phong thái, cái kia còn có một chút ốm yếu công tử bộ dáng. Chẳng lẽ? Dấu rốt. Đúng rồi. Vương Liêm đôi mắt sáng lên, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngộ. sáu điện hạ bây giờ tình cảnh không diệu a. Phía trên năm hoàng tử minh tranh ám đoạn, phía dưới mười mấy cái thần đệ nhìn chằm chằm như hổ đói, nếu không giấu rốt há có thể sống đến bây giờ. Nhưng vì cứu chính mình lúc này bộ xương giả, không tiếc bạo lộ thực lực, không khác gì đặt mình vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Vương Liêm nội tâm càng cảm kích không thôi. Điện hạ trạch tâm nhân hậu a, chỉ có dạng này hoàng tử mới là quốc to lớn hay vậy. Tiêu Giác không biết Vương Liêm đã ở trong lòng đưa hắn não bổ thành hoàn mỹ hoàng tử nhân thiết, chỉ nói là lão nhân này quá khách khí, lúc này chỉ là mỉm cười, Vương lão tướng quân khách khí. Vương Liêm sâu sắc nhìn hắn một cái, lại lần nữa cúi chào, trầm giọng nói, hôm nay điện hạ ân cứu mạng, lão hủ ngày sau nhất định dốc sức báo. Vừa nói vừa hướng tới bên cạnh vài vị phó tướng chuyển tới uy nghiêm ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc chuyển xuống quân lệnh, truyền lệnh đi xuống, hôm nay việc bất luận kẻ nào dám tiết lộ nửa phần, quân pháp hầu hạ. Phải. Vài tên tướng lĩnh tuy nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra chuyện này quan trọng, tới tấp vẻ mặt nghiêm túc lĩnh mệnh. Mặt khác về sau săn bắn. Vương Liêm lại hạ mấy đạo quân lệnh về sau, thế này mới chuyển hướng Tiêu Giác. Trên mặt hắn nghiêm túc tiêu tán, thay vào đó là hiền lành hòa ái nụ cười, xem Tiêu Giác ánh mắt như thể xem nhà mình thế hệ con cháu đồng dạng. Điện hạ còn xin rời bước quân trướng, lão hủ đã chuẩn bị đủ đồ ăn, mong rằng không cần dùng bỏ, đi uống xoàn một ly thế nào? Sát trời không còn sớm, ta xem vẫn là. Tiêu Giác nhìn sát trời, mặt trời đã muốn lặn, vốn không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, đang chuẩn bị từ chối. Một bên Thanh Loan đột nhiên lôi kéo hắn ống tay áo, xinh đẹp con mắt to chớp chớp, giúp đỡ nói ra, điện hạ, Vương lão tướng quân nhưng là nương nương khi còn sống nhất kính nể người, đến đó ngồi một chút đi. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nha đầu kia lúc nào đối ăn cơm uống rượu việc này như thế để ý. Bất quá xem nàng mong đợi ánh mắt, vẫn là đáp ứng xuống. Vậy quấy rầy vương già rồi. Ha ha ha. Không quấy rầy không quấy rầy. Vương Liêm lúc này cười thoải mái, tán dương nhìn Thanh Loan một cái, hướng hai người ngoắc tay. Điện hạ mời đi bên này. Tiêu Giác gật gật đầu, theo Vương Liêm đi về hướng quân doanh. Rượu qua ba tuần, đồ ăn quang ngũ vị, tân khách đều vui mừng. Tiêu Giác uống nhiều. Hắn cước từ Vương Liêm ngủ lại thì mời, tại Thanh Loan nâng đỡ, lung la lung lay leo lên hồi cùng xe ngựa. Trong xe ngựa, Tiêu Giác mê ly ánh mắt, say ngã tại Thanh Loan hương mềm trong ngực, khóe miệng nỉ non, uống. Tiếp tục uống. Thanh Loan nghe được hắn hô uống, nhịn không được lật một cái xem thường, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần đoán trách. Điện hạ, ngươi đã say. Không có. Ta làm sao sẽ say. Đến, theo giúp ta tiếp tục uống. Tiêu Giác bĩu môi, có chút không vui. Thanh Loan khó nhìn thấy đến hắn cái dạng này, không có nhịn xuống, che miệng cười trộm. Lập tức có chút chơi vui giống như vươn tay méo một cái Tiêu Giác cái mũi, đôi mắt sáng nhấp nháy vài cái, nhỏ giọng dụ dỗ nói, điện hạ về sau nếu là muốn uống rượu phải đi tìm Vương lão tướng quân, nhớ kỹ nha. Ừm. Tiêu Giác nỗ lực dãy rủa lấy ngồi xuống, mê ly đôi mắt thanh tỉnh một ít, nhìn chằm chằm Thanh Loan nhìn một hồi lâu, vì cái gì? 200.000 a. Cái gì 200.000? Tiêu Giác sửng sốt một chút, không có hiểu. Thanh Loan duỗi tay xoa xoa Tiêu Giác trên trán đầu tóc rối bời, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không phù hợp tuổi tác thâm thúy. Vương Liêm, nhị phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, kim ấn tím thụ, vị cùng tăng công. Hán thủ hạ trưởng quản 200.000 quân đội hổ lang, điện hạ nếu có thể đem lung lạc, sau này tranh giành thiên hạ có thể nhiều ra không ít phần thắng đây. Tiêu Giác nhíu mày ngưng mắt. Thật lâu, đột nhiên ngửa đầu thở dài một tiếng. Không ngờ a. Hán còn tưởng rằng Thanh Loan là cái thuần khiết hoa trắng nhỏ đâu, không ngờ vậy mà so với chính mình còn tinh minh. Không sai. Cái này đúng là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội. Mượn hơi được Vương Liêm, đồng đẳng với tại triều đường thượng triệt để đứng vững gốc chân. Nhưng là, nói dễ làm khó. Như vậy một cái lao tướng, sớm đã sống cùng nhân tinh, làm sao chịu sớm như vậy đứng đội? Lại càng không sẽ bởi vì bật bánh mấy chén rượu mạnh liền thay đổi ước nguyện ban đầu. Tiêu Giác lắc đầu thở dài một tiếng, dứt khoát tựa lưng vào ghế ngồi nhắm lại đôi mắt. Điện hạ nhưng là suy nghĩ thế nào lung lạc Vương lão tướng quân? Thanh Loan cười dịu dàng hỏi. Tiêu Giác mở to mắt nhìn lướt qua Thanh Loan, có biện pháp? Có. Thanh Loan thông khoái trả lời. Tiêu Giác ngơ ngác khoảnh khắc, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thanh Loan nhìn nửa ngày, theo sau nở nụ cười. Nói một chút. Thanh Loan nâng lên ngón tay gõ nhẹ một cái bàn, bèo đầu suy tư khoảnh khắc, khóe miệng mỉm cười, Vương lão tướng quân có một cháu gái, tên cứ gọi Vương Đạo Vận, nữ tử này nguyên bản mỹ mạo như tiên, càng là văn thao vũ lược, chính là đương thời kỳ nữ tử, còn bị xưng là Kim Lăng thứ nhất mỹ nhân. Người nói nguyên bản. Vậy bây giờ đâu? Được một hồi bệnh lạ, dẫn đến nửa người dưới không có chi giác, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, bởi vì không cách nào sinh con, bây giờ năm 26 cũng không có người giằng cưới. Tiêu Giác híp mắt lại đánh giá Thanh Loan, chậm gì gì hừ một tiếng, ngươi muốn nói cái gì? Điện hạ nếu là không ghét bỏ, có thể mời bệ hạ vì ngươi ban hôn, nếu là có thể lấy được vương gia kia tỷ tỷ, hết thảy vương gia liền có thể đều ở trong lòng bàn tay. Thanh Loan đầy mặt hẳn hoi an ủi. Tiêu Giác cổ quái nhìn nàng một cái, lại là suy nở đủ cười. Hắn duỗi tay tức giận nhào nặn rối loạn Thanh Loan nhu thuận tóc đen, bất đắc dĩ cười cười, không thấy đi ra người nhà đầu kia lại dạng này xấu bụng. Ngươi đem vốn điện hạ làm người nào? Điện hạ đương nhiên là tuấn giật tiêu sái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, văn võ song toàn. Thanh Loan một đốn mãnh liệt khoa trương, lại dùng tay kéo kéo Tiêu Giác ống tay áo, dí dỏm trước mắt. Nhưng dưới mắt việc gấp thì biến báo. Điện hạ nhất định phải mau chóng lôi kéo thuộc về mình thế lực, bởi vì còn có không đến nửa năm thời gian, trừ ra đại hoàng tử bên ngoài, tất cả trưởng thành hoàng tử đều phải bị xua đuổi rời kinh. Trương Nam Vương đạo vận không quản có hay không lợi dụng vương gia hiểm nghi, điện hạ tổng không muốn bị trục xuất tới cái kia lĩnh nam hoàng vu nơi trải qua ăn bữa nay lo bữa mai ngày à? Huống chi điện hạ tâm địa thiện lương, vương gia đại tiểu thư gả cho ngài cũng là phúc khí, điện hạ cũng tự biết chiếu cố vương gia kia tỉ tỉ cả đời không phải sao? Tiêu Giác nhếch mày đầu xem Thanh Loan, trong mắt mang cười. Bốn điện hạ thế nào cảm giác ngươi đang ở thay vương gia kia cô nương bảo vệ bà mai?
A, cái kia, có sao?
Thanh Loan vô tội chớp mắt, cố ý làm vẻ kinh ngạc.
Còn Trang?
Tiêu Giác trừng mắt nhìn nàng một cái. Thanh Loan nghe vậy tức khắc thu hồi hì hì nhốn nháo tư thái, thần sắc nghiêm túc nói ra, nương nương khi còn sống thích nhất vương gia tỷ tỷ, nói về sau nhất định phải để điện hạ cùng vương gia tỷ tỷ thành thân đây. Gặp Thanh Loan lại chuyển ra đã qua đời mẹ. Tiêu Giác tức khắc tỉnh ngồi, ngẩng đầu thở dài một tiếng. Rất lâu mới yếu ớt nói, liền tính ta muốn kết hôn, nàng cũng không nhất định chịu gả.
Gả?
Vương Liêm một bàn tay đập vào trên bàn, chọn cả người xúc động kém điểm nhảy dựng lên. Tiêu Giác giật nảy cả mình, không có liệu đến lão nhân này lớn như vậy phản ứng, đội vàng hướng bên cạnh né tránh. Đợi đến hơi chỉ hoãn một hơi, mới mang tính thăm dò hỏi, vương lão tướng quân trước không cần xúc động, vẫn là trước hỏi qua vương cô nương lại.
Không cần hỏi.
Vương Liêm lại vung tay lên, trực tiếp đánh gãy lời nói, chuyện này lão phu toàn quyền làm chủ.
Không phải,
ta ý tứ. Tiêu Giác thấy thế không khỏi có chút nóng nảy, trong lòng một trận tỉnh tỉnh. Lão nhân này thế nào cảm giác như là đội vã đem nhà mình cháu gái ra tay, chẳng lẽ cái kia vương cô nương bệnh tình lại tăng lên?
Điện hạ, lão hủ cảm ơn ngươi, từ tận đáy lòng cảm ơn ngươi.
Nói xong, Vương Liêm đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, nắm chặt Tiêu Giác tay dùng sức lay qua lại. Hắn vẫn luôn kiên cường cương nghị, cho dù đối mặt chết trận xa trường, đao thương kiếm kích cũng không từng rơi lệ. Có thể giờ này vậy mà khóc lên, điều này thực làm người ta khó hiểu. Tiêu Giác xem vẫn luôn kiên cường lạnh lùng Vương Liêm giờ này khóc đến khóc không thành tiếng, một mặt mông nhiên. Tốt tại hắn còn tính trấn tĩnh, trấn an. Tướng quân có lời từ từ mà nói, không cần như thế xúc động, dù sao cũng là quan hệ đến lệnh tôn nữ suốt đời hạnh phúc sự tình, tổng yếu hỏi rõ ràng lại quyết định cũng không muộn. Vương Liêm sâu sắc thở dài một tiếng, nguyên bản liền nếp nhăn dày đặc khuôn mặt, chớp mắt lại tăng thêm mấy đạo khe rãnh. Lão phu một đời không thẹn với lương tâm, duy chỉ có đối với chính mình cháu gái thua thiệt quá nhiều. Lập tức dài nổ dài ra một cái chọc khí, mới khàn khàn ai thán, vẫn như nàng.
Mạng của a.
Điện hạ theo lão hủ đi gặp cái kia nha đầu.
Ân, vốn điện hạ cũng đang có ý này.
Tiêu Giác ánh mắt ngưng lại, lập tức gật đầu đáp. Vương Liêm lau nước mắt, nâng người đứng dậy dẫn theo Tiêu Diễn đi tới nội viện, trực tiếp đi về hướng phía tây phòng hiên. Đi vào cửa phòng, một cỗ nồng đậm vị thuốc đập vào mặt. Tiêu Giác hơi hơi nhíu mày một chút, lập tức cất bước đi vào phòng trong. Căn này gian nhà không hề xa hoa tao nhã, thậm chí lộ ra đơn giản một mạc. Duy chỉ có trên vách tường dắt mấy tấm tranh chữ, bút pháp mạnh mẽ phiêu dật, lại là rất có phong cách quý phái. Mà tại nơi không xa, trắng thuần màn che bên trong, nằm một cái tóc đen nữ giới, thân hình gầy ốm, màu da trắng tuyết. Nghe được tiếng bước chân, nữ giới ngước mắt xem qua tới, ánh mắt trong suốt như linh tuyển, một cái đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt, không kịp phòng bị rơi vào rồi Tiêu Giác tầm mắt.
Đẹp, rất đẹp.
Chỉ có thể nói cái này tướng mạo tuyệt đối là ông trời thương lượng cửa sau. Áo trắng vẫn biết, tư thế tu dài. Dù cho là nằm, eo chân tỷ lệ như trước kinh người. Tiêu Giác nhìn ra nàng thân cao chí ít tại 1m7 mấy, tuy là sắc mặt lộ ra một ít bệnh trạng tiểu thụy, nhưng vẫn che đậy không dừng lại nàng nguyên bản tuyệt thế khuynh thành. Đặc biệt của nàng mặt mày, loáng thoáng lộ ra mấy phần cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Không biết phải hay không ảo giác. Tiêu Giác cảm giác cặp kia muôn vì sao tỏa sáng trên trời con ngươi tại nhìn đến hắn lúc, hơi hơi sáng lên mấy phần, theo sau lại ảm đạm xuống. Ngược lại cúi thấp xuống lông mi, tiếp tục lặng lẽ nằm, phảng phất ngăn cách với lời.
Nha đầu,
gia gia mang điện hạ tới nhìn ngươi.
Nha đầu,
Vân Nhi.
Vương Liêm hoán hai tiếng.
Vương Đạo vẫn môi đỏ trương trương, muốn đáp lại phát không ra tiếng âm. Vương Liêm ngược lại không có chú ý tới cháu gái dị thường, y nguyên ôn hòa nói ra, "Vân Nhi, điện hạ tự mình đăng môn cầu hôn, ngươi xem nhìn cái này có hôn sự có hay không nguyện ý?" Vương Đạo vẫn nghe vậy đôi mắt đống nhiên trợn to một tia, lộ ra kinh ngạc biểu cảm, ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trên thân. Tiêu Giác vừa vặn nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt đan vào tại một chỗ, riêng phần mình trong lòng đều là khẽ run. Tiêu Giác hơi hơi sửng sốt một chút, chốc lát hướng Vương Đạo vẫn ôm quyền chắp tay, nói ra, "Tại hạ Tiêu Giác, gặp qua vương cô nương." Vương Đạo vẫn nhìn Tiêu Giác, lại chính nhìn về phía Gia Gia, môi đỏ khẽ mở dường như muốn nói lời nói, lại thủy chung nói không ra lời. Mà lúc này, Vương Liêm lại là trực tiếp giải quyết dứt khoát, đầy lòng vui mừng. "Vẫn Nhi ngươi không nói lời nói, cha mẹ ngươi lại không ở, Gia Gia liền tỏ vẻ ngươi chấp nhận." Vương Đạo vận cản lời đến cực điểm.
"Gia A,
ngươi chẳng lẽ nhìn không ra được cháu gái đã nói không ra lời sao?" Tiêu Giác nhìn thấy Vương Đạo vận sững sờ xuất thần bộ dáng, không nén nổi lắc đầu cười khổ. Tâm suy nghĩ lao nhân này quả nhiên ba khí, vậy mà liền như vậy thay cháu gái làm chủ, căn bản không cho nàng mở miệng cự tuyệt.
"Ha ha ha, tốt.
Chuyện này liền như vậy vui sướng quyết định bên dưới đến rồi.
Chọn ngày a không?"
"Ngày mai."
"Liền ngày mai đi.
Ngày mai lão phu liền cầu bệ hạ vì ngươi hai người chỉ hôn.
3 ngày sau liền là ngày hoàng đạo.
Điện hạ đến lúc đấy cần phải tự mình đến phủ cưới Vân Nhi." Tiêu Giác một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn rất muốn nói, phải hay không có điểm quá bội bã. Chỉ là nhìn thấy Vương Liêm bộ kia hưng phấn không thôi bộ dáng, trung quy không có dám nói xuất khẩu.
"Mà thôi."
Tất nhiên quyết định, thiếu quyết đoán cũng không phải phong cách của hắn. Tiêu Giác cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng, đối với giường bên trên Vương Đạo vận, nghiêm mặt nói, "Vương cô nương, ngươi yên tâm, ta Tiêu Giác tất nhiên quyết định cưới ngươi làm vợ, liền tuyệt không sẽ ủy khuất cho ngươi, ta đảm bảo sẽ đối đãi ngươi như chân bảo, sủng ái một đời một kiếp." Vương Đạo vận kinh ngạc xem Tiêu Giác, con mắt vụ sáng vài cái, lập tức lật cái xinh đẹp xem thường, nhắm hai mắt lại. Nàng có khả năng cảm nhận đến Tiêu Giác chân thành cùng nhận lời. Người kia vẫn là cũng như lúc bé như thế khờ ngốc. Đáng tiếc, mình bây giờ lại là cái gì đều làm không được, cũng cái gì cũng cho hắn không được. Vương Liêm gặp cháu gái vậy mà như thế bình tĩnh tiếp nhận rồi Tiêu Giác cầu thân, tức khắc nhạc khai hoa. Rồi tay lôi kéo Tiêu Giác, nói ra, Hiền Tôn con rể nhanh ngồi, hôm nay chúng ta là tốt rồi, tốt nói một chút cái này đại hôn công việc. Tiêu Giác gật đầu tán thưởng, theo sau tại bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Khục. Hiền Tôn con rể a, ngươi cái này đến lúc đấy tới đón thân, bài diện cần phải chống lên tới. Nhà ta Vận Nhi tuy nhiên hành động không tiện, nhưng cũng là đem cửa chi nữ, không thể so thế gian bất kỳ nữ giới kém. Vương Liêm sụ mặt, biểu cảm nghiêm túc. Ra, chút này ngài cứ việc yên tâm. Tiêu Giác lúc này đập vào lồng ngực cam đoan, thậm chí mặt dày liền ra đều trước thời hạn gọi lên. Mũ vượng khăn quàng vai, 10 dặm trang sức màu đỏ, ba sách sáu mời, cưới hỏi đàng hoàng. Một dạng không thể thiếu, đều phải theo nhất quy cách cao đến. Ha 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 ha. Tốt, tốt Hiền Tôn con rể a. Một già một trẻ nói chuyện đầu nhập, hoàn toàn không có phát hiện màn bên trong. Vương Đạo Vận chính không chớp mắt nhìn bọn hắn. Rất lâu, nàng đảo cặp mắt trắng dã, chuyển mắt nhìn về phía kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu chân nhà, hai mắt thất thần, không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng đột nhiên nổi lên cằn cạn độ cong. Thoáng qua liền mất. Chương 6 hôn sự đã định, chương 6 hôn sự đã định ngày kế tiếp, triều đình. Gia hoàng đế Tiêu Chính Đạo ngồi cao kim loan điện bên trên. 50 tuổi tuổi tác, bởi vì ăn không ít trì hoãn giả yếu đang được, cho nên bề ngoài nhìn đi lên chỉ có hơn 40 tuổi. Long bào mặc ở trên thân, càng lộ vẻ uy nghi. Chúng ái khanh có việc khải tấu, vô sự bái triều. Tiêu Chính Đạo chậm chậm đảo qua trong điện quần thần, vuốt ve ống tay áo, chuẩn bị đứng dậy bái triều. Đúng lúc này, phía dưới võ tướng hàng ngũ gần phía trước một hàng. Vương Liêm ba bước làm hai bước đi đến trước, không người cất cao giọng nói, lão thần có vốn thượng đấu, mời thánh thượng xem xét quyết định. Ồ, Tiêu Chính Đạo nhíu nhíu mày sao, mới vừa nâng lên nửa thân thể lại ngồi xuống, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, ái khanh tỉnh giảng. Cảm ơn thánh thượng. Lão thần muốn mời bệ hạ là cháu gái Vương Đạo Vận ban hôn. Vương Liêm âm thanh vang dội, hùng hồn có tiếng. Trong phút chốc, cả tòa kim loan điện đột nhiên an tĩnh, không khí phảng phất đình trệ. Vương Liêm mở miệng ban hôn. Cái này nếu là đặt ở nửa năm phía trước, triều đình bên trên thế gia môn phiệt nhất định sẽ tranh nhau cướp đem Vương gia phượng nữ cưới về nhà. Dù sao Vương Đạo Vận quá ưu tú, cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, Kim Lăng thậm chí hết thảy đại vũ quốc thứ nhất mỹ nhân, sinh tại võ tướng nhà, các loại binh thư chiến sách hạ bút thành văn, lại thông tuệ hơn người, văn thao vũ lược không gì không giỏi. Không chỉ có vậy, nàng võ học phương diện thiên phú cũng là cực cao, từng bị Lô Kiếm Sơn lão tông chủ cầu thu đồ đệ, bị tự tuyệt. Lớn võ tám tuyệt một trong nói si mê Tống Tăng càng là khen hắn là, sinh con làm như Tiêu Cảnh Thiên, dưỡng nữ nhất định phải Vương Đạo Vận. Tiêu Cảnh Thiên là võ quốc đại hoàng tử, cũng võ quốc tương lai ván đã đóng thuyền trước quân, thân phận địa vị từ không cần nhiều lời, mà có thể đem Vương Đạo Vận đặt ở cùng đại hoàng tử chạy song song với vị trí, đủ thấy ưu tú trình độ. Dạng này kỳ nữ tử, đừng nói đại vũ quốc, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra cái thứ hai. Đại vũ quốc cơ hồ tất cả con cháu thế gia, nhân vật nổi tiếng công tử, đều tha thiết ước mơ muốn được đến của nàng coi trọng. Thậm chí liền trong cung cái kia vài vị gần phía trước hoàng tử, trong đó bao quát đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên ở bên trong, cũng có minh tranh ám đoạt hướng tới. Cơ mà, đem ban hôn việc đặt ở bây giờ, lại là toàn trường tìm hỏi. Không chỉ là quan văn, liền cả các võ tướng tới tấp túi thấp đầu, tận lực chính giảm xuống cảm giác tồn tại. Rất sợ Vương Liêm ánh mắt dừng ở trên người mình, theo đó để thánh thượng nghĩ bắt nguồn từ mình nhà đứa con bất hiếu tôn. Ái khanh có thể có nhân tuyển. Tiêu Chính Đạo trầm ngâm khoảnh khắc hỏi. Gia hoàng đế lời nói rơi xuống, mọi người tầm mắt đều là không hẹn mà cùng đặt ở một chỗ. Nơi đó có một đạo chót vót tư thế. Hắn mắt đen thâm thúy u ám, mày kiếm tung bay, mũi anh tuấn, môi mỏng nhếch thành một cái đường thẳng, toàn thân tản ra một loại lạnh lùng tự phụ khí tức, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Đây là một vị làm cho người ta không dám báng bổ nam nhân, chỉ vì hắn tên gọi Tiêu Cảnh Thiên, chính là võ quốc đương kim đại hoàng tử. Phong tầm mắt hết thảy lớn võ vương triều, chỉ có đại hoàng tử có thể lâm triều nghe chính, hơn nữa nắm giữ võ quốc thực tế quyền lực. Phần này vinh hạnh đặc biệt quả thực tiện sát người ngoài. Kỳ thật, gia hoàng đế Tiêu Chính Đạo phía trước rất nhiều lần đều có ý tác hợp Tiêu Cảnh Thiên cùng Vương Đạo Vận việc, bất quá đều bị Vương Liêm từ chối nhã nhặn. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, Vương Liêm nếu là còn muốn lựa chọn vị này hoàng trưởng tử là tôn con rể, sợ là nhiều ít có chút tự rước lấy đủ. Dù sao cái này Vương Đạo Vận không phải là kia Vương Đạo Vận a, chỉ là khiến mọi người rất ngạc nhiên chính là Vương Liêm vẫn chưa nhìn Tiêu Cảnh Thiên một cái, mà là ôm quyền chắp tay đối với Tiêu Chính Đạo, cao giọng nói, lao thần khẩn cầu bệ hạ là cháu gái Vương Đạo Vận cùng sáu hoàng tử Tiêu Giác ban hôn. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, há to miệng, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Sáu hoàng tử Tiêu Giác, thế nào sẽ là hắn? Cũng không phải vị này sáu hoàng tử có bao nhiêu ưu tú, hoàn toàn khác biệt. Vị này sáu hoàng tử văn không được, võ không phải, trừ ra tại hoàng tử tuổi tác bài danh bên trên gần phía trước một chút bên ngoài, thực tế không có có bao nhiêu cảm giác tồn tại a. Sáu con trai. Tiêu Chính Đạo cao mày, lập tức lại giãn ra mở ra. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu, như cười như không nói, Vương Ái Khanh chẳng lẽ là hồ đồ rồi a? Lao thần không dám lừa gạt thánh thượng. Vương Liêm lập tức quỳ trên mặt đất, thái độ cung kính, lại kiên trì nói ra, Đạo Vận cùng sáu điện hạ vừa thấy đã yêu, hai bên ân ái, tư định chung thân, còn xin bệ hạ ân chuẩn. Lời nói kết thúc, đại bộ phận văn võ bá quan đều khóe miệng co giật. Vừa thấy đã yêu, hai bên ân ái, còn tư định chung thân, có thể dẹp đi. Lời này lừa gạt quỷ đều không tin. Bất quá cũng có người thông minh ngộ. Tiêu Giác tuy nhiên không có có bản lĩnh, lại là trưởng thành hoàng tử bên trong nhất chọn người thích hợp. Không khác, đơn giản là cái này 6 hoàng tử không có quan hệ gì với triều đình khẩn yếu. Bệ hạ nếu là nghĩ lung lạc Vương Liêm, nhất định sẽ làm hoàng tử cưới Vương Đạo Vận, lại nhất định phải để nàng trở thành chính thất. Nhưng bây giờ, Vương Đạo Vận ra dạng kia tình huống, các thành niên hoàng tử sợ là tránh không kịp, lại sao có thể lấy hắn là chính thất. Vương Liêm muốn lôi kéo, lại không thể bị quất nhà mình thương yêu con trai, già hoàng đế kỳ thật một mực rất khó khăn. Có thể nói, Tiêu Giác xuất hiện cũng đang tốt giải quyết già hoàng đế từ trước tới nay băn khoăn. Mọi người nghĩ đến đây, đôi mắt nhấp nháy, nhìn cao ngồi trên vị cái kia đạo uy vũ thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay một màn này, có thể hay không là bệ hạ thủ bút. Tiêu Chính Đạo trên mặt nụ cười thu lại, trầm mặc một lúc lâu sau nói ra, "Vương Ái Khanh, ngươi xác định sao?" "Lão thần xác định." Vương Liêm chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, Tiêu Chính Đạo lâm vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau mới thở một hơi, nói ra, "Đạo vận là chấm xem lớn lên, nguyên bản là muốn tác hợp nàng cùng trời, kế nhiệm hậu cung chi chủ. Đáng tiếc ngày bất toại người nguyện. Mà thôi, nàng gả cho 6 con trai, chấm cũng cảm thấy không sai." Góc xó xỉnh. Tiêu Cảnh Thiên nghe thế lời nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đôi mắt nhấp nháy vài cái, lập tức rủ xuống ánh mắt, con ở sau lưng bàn tay không khỏi nắm chặt thành quyền, liền hô hấp đều yếu ớt một kia. Đấy lòng một trận khó nén thương tiếc cùng thoải mái. Thương tiếc là cái kia tựa như tiên trên trời hạ phàm nữ nhân, vận mệnh nhiều như vậy xuyễn. Thoải mái là bọn họ trong lúc đó chung quy là có duyên không có phần. Trái lại là tiện nghi Tiêu Giác cái kia ra hỏa. Vương Đạo Vận tuy nhiên tê liệt tại giường, nhưng chung quy muốn đưa vào độc phòng, bị người ngắt lấy. Nghĩ đến dạng kia giai nhân tuyệt sắc bị Tiêu Giác ôm vào trong ngực tùy ý ân ái. Tiêu Cảnh Thiên đấy mắt hiện ra đậm đặc sát khí. Một khi đã như vậy, chuyện này chấp chuẩn. Tiêu Chính Đạo trầm ngâm khoảnh khắc, bổ sung nói, người tới, viết chỉ. Xứng Đức Nguyên Lương, nhất định chờ nước viện, làm lệ chữa nhị, đồng ý về quan tổng. Vương phủ đem cửa trưởng nữ Vương Đạo Vận, cửa tập Yên Miện, gia truyền nghĩa phương, dịu hiền đơn chất, thùy mị thành tính, dạy bảo rõ cầu sử, dự chạy bang quốc, chính vị chữa vi, là duy hướng điện. Nhưng vì hoàng tử phi, gả cho 6 hoàng tử Tiêu Giác, chỗ tư chuẩn bị lễ xét mệnh, chủ người thi hành. Lao thần, bái tạ Ngô Hoàng Long Ân mênh mông quần quận. Vương Liêm dập đầu tạ ơn, văn võ bá quan cũng tới tấp dập đầu, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 7 nửa đêm cho nương tử nói chuyện ma, chương 7 nửa đêm cho nương tử nói chuyện ma. Đại Vũ Quốc, nguyên niên tháng 5 18, thích hợp gả cưới. Hạ 3 ngày mưa rầm, hôm nay khó được sáng lại. Hoàng tử đại hôn từ trước đều là việc trọng đại. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng vương phủ, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Có lẽ là bồi thường, hoặc là già hoàng đế lương tâm phát hiện, cố ý hạ chỉ cho Tiêu Giác che một tòa vương phủ. Vương phủ thiết lập tại Kim Lăng bờ sông, chiếm cứ lấy cả tòa thành Kim Lăng nhất phồn hoa náo nhiệt khu vực. Theo hồ xây dựng, điêu lan ngọc thế, lầu các đình đài, chiếm cứ mấy chục mẫu ruộng tốt, xây dựng rất nhiều vườn cây cảnh. Trong vương phủ có hoa phố, hồ bơi vân vân, hòn non bộ lẩm chẩm, dập bóng cây, rất có giang nam vườn cây cảnh phong cách, làm người ta vui vẻ thoải mái. Mười dặm trang sức màu đỏ khói liêu, mũ phượng khăn quàng vai mỹ tiểu nương. Bởi vì Vương Đạo Vận không thể hành động, toàn bộ hành trình đều là Tiêu Giác ôm vào trong ngực. Dù cho là bái đường thành thân, hai người cũng không có tách ra. Điều này làm cho Vương Đạo Vận vốn là dạng mây đỏ khuôn mặt càng thêm kiểu diễm mát. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên cũng có mặt, đứng ở già hoàng đế bên cạnh thân. Hắn tầm mắt một mực mịt mờ nhìn chằm chằm Tiêu Giác, đáy mắt tràn đầy đố kỵ. Nhất là nhìn thấy ăn mặc trang phục lộng lẫy áo cưới, đẹp kinh tâm động phách Vương Đạo Vận, càng là lửa giận thiêu đốt hừng hực. Đại hôn tiến triển rất nhanh. Thế qua liệt tổ liệt tông về sau, liền đã bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Chủ trì hô xong về sau, già hoàng đế Tiêu Chính Đạo lại tính tượng trưng động viên Tiêu Giác vài câu, liền mang theo đại hoàng tử rời đi. Vương Đạo Vận cũng bị nha hoàn đánh, đi theo thích bà đi hướng nhà mới. Tiêu Giác thì là đi theo Vương Liêm, đi tới hậu trạch khách đường bên trong tranh nhau mời rượu. Thẳng đến chạng vạng, tân khách tấn tán về sau, hết thảy đại hôn mới tính triệt để kết thúc. Màn đêm buông xuống, thanh tịnh sáng trăng bạc treo tại không trung. Trong phòng, Tiêu Giác tại giường phía trước hầu hạ Vương Đạo Vận, vì nàng rửa đủ. Điện hạ, để nô tỳ đến đây đi. Bên cạnh của hồi môn tới thị nữ Tiểu Châu, xem Tiêu Giác tay chân bụng về chút bỏ Vương Đạo Vận giấy tất, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hiện lo lắng. Nàng là Vương Đạo Vận bên cạnh tiếp thân thị nữ, biết rõ Vương Đạo Vận thân thể tình huống suy yếu. Một vài ngày trước còn chỉ là hai chân không có chi giác, mấy ngày nay liền nửa người trên cũng dần dần mất đi chi giác, thậm chí ngay cả lời cũng không có thể nói. Nếu để cho điện hạ hấp ta hấp tấp hầu hạ, vạn nhất đập đụng tiểu thư, sợ rằng sẽ thêm bệnh nặng tình cảm. Không cần, ta tới. Tiêu Giác xua xua tay, ra hiệu nàng lui ra. Tiểu Châu chần chờ một chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hiện lên đỏ bừng cùng thương tiếc, cắn răng nói ra, tiểu thư thân thể không tiện, chỉ sợ không cách nào cùng điện hạ. Điện hạ nếu là không ghét bỏ, nô tỳ nguyện ý hầu hạ điện hạ trái phải, còn xin điện hạ nhiều chịu mến tiểu thư thân thể. Tiểu Châu nói huyền chuyển hàm xúc, Tiêu Giác lại nghe đã hiểu. Hắn ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía Vương Đạo Vận, chỉ thấy Vương Đạo Vận nháy lên con mắt to, chính mắt trợn trắng chừng hắn, theo sau cúi thấp xuống đầu, gò má tăng lên một vệt từng đỏ. Nàng tuy nhiên thân thể không tiện, nhưng tính lực cùng thị lực vẫn cứ vô cùng tốt, nghe được vừa mới lời nói. Không, không cần, nhà ngươi điện hạ không phải người như vậy. Tiêu Giác ho khan âm thanh, cự tuyệt cái này hương diễm đề nghị, lập tức nghĩ đến cái gì, tiện đà mở miệng hỏi thăm, Tiểu Châu, nói cho ta nghe một chút đi tiểu thư nhà ngươi bệnh tình. Tiểu Châu nghe vậy gật gật đầu, trong mắt nước mắt điểm điểm. Thời gian đại khái nửa năm trước, nhớ tới là tiểu thư từ Nam Cương trở về không lâu. Đầu tiên là cảm giác toàn thân vô lực, thèm ngủ. Tiếp đó hai chân như nhũn ra đứng không vững, cuối cùng mất đi trí giác. Hiện tại ngay cả lời cũng không thể nói. Tiêu Giác nghe Vương Đạo Vận toàn bộ chứng bệnh, đầu lông mày càng nhăn càng chặt. Loại này bệnh tình thế nào cảm giác như là đời sau cái gọi là bệnh dần đông lạnh, nhưng cùng bệnh dần đông lạnh lại có rất lớn khác biệt. Hắn cẩn thận quan sát một phen Vương Đạo Vận, chỉ thấy nàng gò má phấn nộn, đôi môi đỏ thẫm, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, ngũ quan tú lệ tinh xảo, phảng phất là trong họa cung nữ, khuynh quốc khuynh thành. Một chút nhìn không ra được là bệnh lâu nằm trên giường bộ dáng. Phải biết, bệnh dần đông lạnh người bệnh bị bệnh liệt giường không lâu, sẽ bắp thịt héo rút, gầy rơ xương, làn da tái nhợt, như là khô héo, như thể quỷ mị. Nhưng trước mắt Vương Đạo Vận, trừ ra làn da trắng có chút không bình thường ngoài ra, dường như vẫn chưa hiện lộ bất kỳ bệnh tật thái độ. Thật là quái ư? Tiêu Giác suy tư bể, không nén nổi lắc lắc đầu. Hắn sẽ không y thuật, thực tế không chỗ bắt đầu a. Hả? Đợi chút. Hắn thế nào đem trong đầu sách không có chữ đã quên? Tiêu Giác đôi mắt sáng lên, tiện đà lại phạm sầu. Sách không có chữ đến cùng nên dùng như thế nào, hắn bây giờ còn không biết a. Bất quá, việc quan hệ nhà mình nương tự an nguy, nói cái gì cũng muốn thử một lần. Tiêu Giác đôi mắt nhấp nháy vài cái, tìm đến Thanh Loan, an bài nói, ngày mai đem toàn bộ Kim Lăng tất cả danh y đều mời đến, bao quát ngự y viện, thái y, y viện bên kia ngự y cũng muốn đều qua tới. Phải. Thanh Loan lĩnh mệnh đi làm. Tiểu Châu thấy thế thở dài một tiếng, đôi mắt ảm đạm xuống. Phải biết, nhà mình lao ra Vương Liêm vì cho tiểu thư chữa bệnh, sớm sẽ không biết mời nhiều ít danh y, y dù cho là tám tuyệt một trong Easy Medic thần tới, cũng đều bó tay hết cách, căn bản cứu chữa không được tiểu thư. Điện hạ cử động này sợ là lại làm không công. Bất quá Tiểu Châu cũng không có ngăn trở. Nàng không tin thần, nhưng đối nhà mình tiểu thư, nàng hy vọng lúc này đây có thần linh che chở, có khả năng có kỳ tích xuất hiện. Tiêu Giác tại Tiểu Châu giúp đỡ bên dưới, giúp Vương Đạo Vận tỉnh tỉnh thân, lại thay đổi một thân áo ngủ. Đương nhiên, tỉnh thân đổi áo ngủ việc này đều là Tiểu Châu tại làm, hắn chỉ phụ trách trông coi cửa phòng. Tiêu Giác trái lại là nghĩ duỗi tay, lại bị Vương Đạo Vận chừng chừng ánh mắt dọa ngượng ngùng thu hồi lại. Không biết vì sao, đối với cái này mới vừa cưới vào cửa vương phi, hắn luôn có một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ bởi vì nàng xinh quá xinh đẹp. Tốt tại cuối cùng, Vương Đạo Vận trái lại là không có phản đối Tiêu Giác ngủ ở trên một cái giường. Dù sao thành thân bái đường quá trình đều đi một lần, hai người đã là vợ chồng, cũng sẽ không tồn tại cái gì lúng túng. Chỉ có điều, Tiêu Giác nằm xuống về sau, người người bên người ám hương, liền tỉnh cả ngủ. Hắn xoay sang một bên, trong bóng đêm, cùng cái kia một đôi mắt sáng bốn mắt nhìn nhau, không có lời tìm lời giống như bắt đầu tán gẫu. Nương tử, ta không ngủ được, chúng ta nói chuyện phiếm a. Vương Đạo Vận cạn lời, chỉ có thể lật đẹp mắt xem thường, đến chính biểu đạt dùng bỏ. A, đã quên, ngươi hiện đang nói không được lời nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trị tốt của ngươi bệnh. Tiêu Giác tự mình nói xong, tiếp đó đột nhiên xuất hiện cái gì, hưng phấn hỏi, đúng, dù sao nhàm chán, nếu không ta cho ngươi nói chuyện ma à? Vương Đạo Vận đôi mắt đẹp nhắm lại, khẽ cắn răng ngà. Tên này tuyệt đối là cố ý. Tiêu Giác không thèm đếm xỉa đến Vương Đạo Vận mắt đau, tự mình giảng thuật. Lúc trước có cái thư sinh tên gọi Vương Sinh, có trời xanh sớm ra ngoài gặp được một cái xinh đẹp cô nương, lòng sinh ái mộ. Vương Sinh lo lắng bị người phát hiện, liền lén lút đem cái kia cô nương giấu ở trong mật thất. Chương 8 người bán cứu thê, chương 8 người bán cứu thê. Một thiên vương sinh trước thời hạn trở về, phát hiện mật thất cửa bị ngăn chặn, lòng sinh kỳ quái, liền lén lút tại cửa sổ nhìn trộm. Cái này nhìn lên không sao cả, lại sợ tới mức hắn toàn thân bộ lông dựng đứng, chỉ thấy một đầu sắc mặt xanh đen, răng nanh nổi lên ác quỷ. Cái kia ác quỷ ở trên ghế dài trải trương ra người, cầm lấy bút màu đang tại cái kia miêu tả cái gì. Vẽ xong về sau, liền gặp cái kia ác quỷ giơ lên ra người, giống run rẩy quần áo bộ dáng, đem ra người khoác đến trên thân, theo sau lại biến thành. Biến thành cùng vương sinh sớm chiều chung sống nàng kia bộ dáng. Đêm khuya vắng người, Tiêu Giác nói xong họa bị chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn liếc trộm một cái Vương Đạo Vận. Quả nhiên, Vương Đạo Vận bộ ngực gấp rút phập phồng, hô hấp cũng thô trọng, hiển nhiên không giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Cái kia một đôi thu thủy con ngươi hiện ra hàn quang, lạnh buốt nhìn chằm chằm Tiêu Giác, dường như hận không thể đem hắn ăn. Nàng phát hệ, giờ này nếu là năng động, nhất định không chút khách khí nào lên bị đánh một trận Tiêu Giác. Tên này thế nào như vậy thiếu? Khục, nằm ngủ nằm ngủ. Tiêu Giác thấy thế co rụt lại cổ, tránh được cặp kia hàm tình mạnh mạnh ánh mắt, xoay người đưa lưng về phía nàng, lưu cho Vương Đạo Vận một cái đằng sau. Hắn trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu, nương tử hình như không thế nào ưa thích nghe họa bị cái kia đêm mai cho nàng nói thiến nữ ưu hồn tốt lắm. Tiêu Giác bị bộ ngực một trận nột ngạt cho ép tỉnh lại, mở mắt ra liền gặp tấm kia trắng nõn như ngọc khuôn mặt gần trong gang tấc. Lúc này Vương Đạo Vận lại nửa kiểu khu đều đặt ở Tiêu Giác trên thân, một đôi thu thủy con ngươi chính tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Giác sửng sốt một chút, tức khắc kinh ngạc mở miệng, nương tử, giường lớn như vậy, ngươi thế nào ngủ trên người ta? Vương Đạo Vận nghiến răng, thật không thể bóp chết tên hôn đản này. Nàng tối hôm qua ban đầu đang ngủ ngon giấc, nhưng là cái này tay thiếu gia hỏa vậy mà đem nàng chặn ngang ôm lấy, đặt tại trong ngực. Trong miệng còn nói đáng chết nói mớ, thậm chí kêu nàng một đêm nương tử. Vương Đạo Vận chưa từng có giống hiện tại đây chính khát vọng có thể đứng. Tiếp đó một quyền đánh nát tên hôn đản này đầu chó. Tiêu Giác nhìn thấy Vương Đạo Vận đầy mặt vẻ giận dữ bộ dáng, không khỏi chột dạ hướng bên cạnh xê dịch, tiếp đó nhỏ giọng nói, "Khục, lần này vi phu liền tha thứ ngươi, sau này không thể như vậy nữa à. Lấy tiện đúng không? Đi, tiểu tặc, ngươi cho ta chờ." Vương Đạo Vận bộ ngực một trận nhấp nhô không chừng, dứt khoát nhắm mắt lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Giác xem nàng tấm kia băng sơn đồng dạng khuôn mặt, nhịn không được ở trong lòng thầm khen. Nương hạt tại thật đẹp, đặc biệt giờ này nàng nhắm mắt bộ dáng, tựa như cửu tiên huyền nữ, mỹ diễm thoát tục, làm cho người ta không nỡ bán bổ. Tiêu Giác đấy lòng càng bức thiết muốn trị tốt Vương Đạo Vận, giúp nàng lần nữa đứng lên. Không vì cái gì khác, chỉ hy vọng nàng có thể nũng nịu gọi mình một tiếng phu quân. Chắc hẳn cần phải rất thoải mái đi. Tiêu Giác Mỹ từ từ suy nghĩ. Trời chưa sáng, vương phủ ngoài cửa liền tụ tập hàng dài đội ngũ. Từng cái gánh cái hòm thuốc, đều là Kim Lăng bên trong ngoại gia dụ hộ hiểu danh y, chỉ là lúc này trên mặt của mọi người không thế nào cao hứng, tới tấp túi thấp đầu giao thai nghị luận. Trời chưa sáng, khiến cho ta chờ tại đây chờ lấy, cái này không dạy vò người sao? Lại không phải. Vương gia đại tiểu thư loại kia bệnh mới nghe lần đầu, ai có thể trị thật tốt ta? Đúng vậy à, liền y si mê trắng đại sư đều bó tay không cứu nổi, mời ta đợi đến không phải lãng phí thời gian sao? Sáu điện hạ chưa từ bỏ ý định a? A, chưa từ bỏ ý định lại thế nào? Cần phải vui mừng, không vậy Kim Lăng thứ nhất mỹ nhân sao có thể cam nguyện gả cho? Xuyệt. Nói cẩn thận, mạng ngươi không muốn. Khủng. Mà thôi, đến cũng đến rồi, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Mọi người đình chỉ trò chuyện. Lúc này, Thanh Loan cũng mở ra cửa phủ, cười dịu dàng xem bọn hắn nói ra, nhà ta điện hạ nói, quấy rầy các vị vất vả rồi. Hôm nay, các vị chỉ để ý làm hết sức mình là được. Lời này mới ra, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này ý tứ, rõ ràng là đối bọn hắn không ôm có hy vọng. Cái kia còn xin bọn hắn đến làm gì? Mọi người mặc dù nghi hoặc trong lòng, cũng không dám nhiều lời, chỉ phải đi theo Thanh Loan hướng trong phủ mà đi. Xuyên qua cửa thả hoa, đi tới bên trong một gian phòng khách. Phòng khách bố trí rất đơn giản, chỉ mấy tấm tranh chữ, bài trí trà cụ cùng bàn ghế. Tiêu Giác ôm Vương Đạo Vận ngồi ở chủ vị, cùng các người trong lúc đó cách màu trắng màn che. Tham kiến sáu điện hạ. Mọi người trước là cho Tiêu Giác Phật thi lễ, liền bắt đầu thay phiên đứng xếp hàng tiến lên chẩn đoán. Tiêu Giác dẫn dắt Vương Đạo Vận tiêm thủ, nô ra màn che, lộ ra nàng trắng non như ngọc thủ đoạn, cười nhạt nói ra, làm phiền chư vị. Nơi nào, điện hạ chết sát thảo dân. Mọi người đồng thanh trả lời. Lập tức một vị râu tóc bạc trắng lao giả, chậm rãi đi đến trước, cách tơ chất khăn tay khoác lên Vương Đạo Vận trên cổ tay. Một lát sau, hắn chân mày níu chặt, chậm chậm nâng lên mi mắt xem qua một mắt Tiêu Giác, theo sau vô lực lắc lắc đầu. Lão hủ, bất lực vô lực. Tiêu Giác nghe vậy không chút nào buồn bực, ngược lại mỉm cười gật đầu, Thanh Loan lấy 10 lượng bạc đến, cho Lý đại phu mang lên. Thanh Loan nghe được phân phó, tức khắc từ tay áo trong túi lấy ra 10 lượng bạc đưa cho lão giả. Vị kế tiếp. Lão hủ không có cách nào. Vị kế tiếp. Xin lỗi. Một phen chẩn đoán xuống, tất cả mọi người toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, cái này sớm tại bên trong dự liệu. Tiêu Giác không chỉ không buồn, trên mặt còn mạc danh nhiều hơn mấy phần vẻ vui mừng, theo thứ tự đưa chút này danh ý ra ngoài, mỗi người cũng đều tặng 10 lượng bạc. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tiêu Giác mới quay đầu đối Thanh Loan nghiêm mặt nói, ngày mai trương vải hoàng bảng, mời thiên hạ danh ý trước đến hội trần, không quản có hay không hiệu quả, đều có số tiền lớn đem tặng. A. Thanh Loan nghe vậy giật nảy cả mình, tiện đa khổ mặt nhỏ, vương phủ không có nhiều như vậy bạc a. Đem trong vương phủ chút kia vô dụng tranh chữ mặc bảo toàn bộ bán, bao quát đồ cổ đồ sứ, có thể bán toàn bộ bán, cho dù đập nổi bán sắt cũng muốn cứu vương phi. Tiêu Giác vung tay lên, cực độ phong khoáng nói ra. Dứt lời, bầu không khí đột nhiên an tĩnh thật nhiều. Ở đây ba đôi mắt sáng đều là trừng trừng xem hắn. Điện hạ, tiểu thư gặp được ngươi thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Tiểu Châu cảm động quá ghê gớm, khóc hu hu. Điện hạ, thật là đẹp trai. Thanh Loan cũng sùng bái bộ dáng, dựng đứng tròn mượt ngón tay cái. Liên là Vương Đạo Vận cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, dường như lần đầu tiên nhận thức Tiêu Giác. Bởi vì nàng trong trí nhớ Tiêu Giác nhu nhược khiết đảm, bây giờ xác thực làm nàng lau mắt mà nhìn. Vương Đạo Vận đôi mắt hơi thu lại, khóe miệng nổi lên đẹp mắt độ cong. Tên này hình như cũng không phải cái gì cũng sai. Ha ha ha. Tiêu Giác đối với mọi người tán dương thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, tìm khắp thiên hạ danh ý lại không phải tại làm không công. Bởi vì, ngay tại vừa vặn, sẽ không có chữ có động tĩnh. Rốt cục mở ra trang thứ hai giấy. Cơ mà, trang thứ hai trên giấy chỉ xuất hiện một đạo nhạt nhẽo mà mơ hồ bóng dáng, khán bất chân thiết kia là cái gì. Nhưng Tiêu Giác có thể khẳng định, cái kia phía trên nhất định cùng y thuật có quan hệ. Mà còn hắn còn phát hiện một cái quy luật. Chỉ cần tiếp xúc gần gũi danh ý càng nhiều, trên tờ giấy trắng bóng dáng sẽ càng rõ ràng một phần. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Giác tâm rốt cục chồng chất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết đại khái sách không có chữ nên thế nào sử dụng. Tiếp thu ý kiến của chúng, lấy khử tinh hoa, đi bã, tiếp đó thông hiểu đạo lý. Thác ấn. Không sai. Chính là thác ấn. Đem chỗ tiếp xúc danh ý ưu điểm cùng sở trường dung hội tại một lò. Một điểm cuối cùng một giọt tích lũy, lượng biến sẽ hình thành biến chất. Tiếp đó đem hóa thành người tổng kết, hợp thành có 102 tác phẩm. Chương 9 tiêu lục gia, đàn ông đích thực. Chương 9 tiêu lục gia, đàn ông đích thực. Tiêu Giác càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Bất quá chút này còn cần càng nhiều thử nghiệm tài năng biết. Mà chút này đều gấp không được, chỉ có chậm rãi chờ đợi cơ duyên mới là. Tất nhiên đã xác định phương pháp, Tiêu Giác liền chuẩn bị đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao cũng là nhà mình nữ tử, tuyệt không thể qua loa. Ngày kế tiếp bên trong, Kim Lăng trong thành bên ngoài đã xảy ra hai kiện khiến người ghé mắt đại sự. Một là, đến từ Đại Vũ quốc các nơi danh y tới tập tụ tập tại Kim Lăng vương phủ. Nhân số nhiều, hiếm thấy trên đời. Một khác là, võ quốc sáu hoàng tử Tiêu Giác đang tại bốn phía buôn tẩu bán tháo gia tài, đổi tiền bạc mời chào thiên hạ danh y thì hoàng tử bán mất gia sản, chỉ bị cứu bệnh thê. Chấn kinh. Cái này thì tin tức mới ra, chớp mắt chiếm cứ hết thảy thành Kim Lăng thậm chí võ quốc trên dưới dân chúng chủ đề nóng tiêu điểm. Tại đây cái tam thê tứ thiếp, cảm tình tràn lan triều đại. Có thể vì một cái nữ giới làm được cái này từng bước, thân phận vẫn là cái hoàng tử, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vô số phong lưu công tử tự thẹn thở dài, Tiêu Lục gia, đàn ông đích thực. Vô số nữ giới càng là cảm giác động rơi lệ, đến phu như thế, thế như thế nào cầu? Võ quốc nguyên bản chỉ biết đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, mà không biết sáu hoàng tử Tiêu Giác. Nhưng dưới mắt việc này mới ra, mọi người đối Tiêu Giác đánh giá vậy mà lần nữa lên cao. Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ đều là trò chuyện vị này truyền kỳ hoàng tử quá khứ. Hôm trước ta xem gặp sáu điện hạ tại bên đường ăn mì nước, lúc ấy còn hiếu kỳ một cái hoàng tử sao lại thế. Về sau mới biết được, hắn vì cho vương phi chữa bệnh đã lưu lạc đến chỉ có thể ăn mì nước trình độ. Ta nghe nói lớn như vậy vương phủ đều sắp bị rời trống, bên trong có thể bán toàn bộ bán. Ô, quá đáng thương, ta phía trước nghe đến sáu điện hạ vô công rồi nghề. Hiện tại xem ra quả thật lời đồn làm hại ta. Sáu điện hạ vì cho vương phi chữa bệnh, thậm chí không tiếc dốc hết tất cả, thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Chúng ta muốn sáu điện hạ làm chút cái gì? Đúng. Ta đi tìm cha ta muốn bạc, ta muốn cho sáu điện hạ quên bạc. Còn có ta. Ta không có tiền, nhưng ta thúc phụ là cái đại phu, ta đi cầu hắn miễn phí cho vương phi chữa bệnh. Nhà ta còn có chút trứng gà, cho sáu điện hạ đưa đi, tổng ăn mì nước có thể sao được. Bách tính chạy đi thông báo. Sáu hoàng tử Tiêu Giác danh khí vừa tăng lại tăng, thậm chí một lần lấn át đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên. Chút này đều là Tiêu Giác vạn vạn không có nghĩ tới, đương nhiên, hắn hiện tại có thể không để bụng những thứ này. Thầm nghĩ mau chóng đem sách không có chữ trang thứ hai bên trên bóng dáng cho thác ấn đi ra. Đáng tiếc lại gặp bình cảnh. Tiêu Giác xem Vô Tự Thiên Thư bên trên bức họa. Giờ này đã thác ấn một nửa, lờ mờ có thể nhìn ra vị tóc trắng lao giả cầm lấy một quyển sách thuốc bộ dáng. Nhưng là bộ mặt ngũ quan lại vẫn là thấy không rõ. Càng hỏng bét chính là, từ vài ngày trước bắt đầu. Tiêu Giác phát hiện bất kể tiếp xúc nhiều ít thầy thuốc, sách không có chữ trang bên trên bức họa đều không có lại phát sinh bất kỳ biến hóa. Nói cách khác, trước kia cái kia biện pháp triệt để mất hiệu lực. Sao lại thế được? Tiêu Giác khổ não gai tóc, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải chán trường bộ dáng. Một bên Vương Đạo Vận lặng lẽ xem hắn, đôi mắt càng nhuận nước, đáy mắt càng là nhu tình tự thủy. Miệng nàng môi khẽ mở, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể túi đầu thở dài một tiếng. Một đêm trong lúc đó, Kim Lăng trong thành bên ngoài đột nhiên nhấc lên một hồi quên mặt chiều. Làm Tiêu Giác đi ra cửa phủ, xem người trước mắt sơn nhân biển tràng cảnh lúc tức khắc trợn tròn mắt. Ngươi, các ngươi, là sáu điện hạ. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một vị tuấn lãng phi phàm, phong thái chót vót người trẻ tuổi đứng trên bậc thềm. Tuy nhiên chỉ ăn mặc đơn giản cầm bảo, nhưng lại lộ ra tư thế bay hùng một phát, chỉ biết là Tiêu Giác. Tức khắc tới tấp tuân đi lên. Tiêu Giác giật nảy cả mình, đang chuẩn bị kêu thanh loan hộ giá. Đã thấy, sáu điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người xúc động và phần, hô to sáu điện hạ thiên tuế, đồng thời quỳ xuống dập đầu. Tiêu Giác hoàn toàn bối rối, sững sờ ở đằng kia. Cái này, cái gì tình huống? Sáu điện hạ, mời ngài nhận lấy cái này bạn. Đây là lão hủ một phen tâm ý. Một người tuổi chừng thất tuần lão giả chống nạng run run rẩy rẩy đứng lên, từ trong ngực móc ra một cái nhăn nheo ngân phiếu nhét vào Tiêu Giác trong tay. Sáu điện hạ, đây là 20 lượng, ngài nhận lấy. Sáu điện hạ, cái này 100 lượng là ta một tháng tiền tiêu vặt, ngài trước cầm lấy, ta ngày mai hỏi lại cha nhiều muốn một chút cho ngài đưa tới. Sáu điện hạ, chút này trứng gà cùng gạo và mì ngài cầm lấy, vương phi bệnh nhất định sẽ tốt lên. Mọi người tới tấp móc ra ngân phiếu, hoặc là trứng gà, gạo và mì những vật này chất đầy Tiêu Giác dưới chân trên mặt nền. Tiêu Giác ngẩn ngơ giật mình xem trong tay nhăn nheo ngân phiếu, cùng chồng chất như núi nhỏ bạc vụn, đầu có chút ngộng. Lập tức phản ứng qua tới vội vàng khuyên can mọi người đình chỉ đưa vật. Chư vị không cần như thế. Muốn. Điện hạ trong lòng khổ chúng ta đều biết nói, chúng ta có thể giúp cũng chỉ có thể đến nơi này. Tiêu Giác xem những người này cử động, trong lòng ngũ vị tạp trần, mọi cách tư vị khó tả. Thật lâu, than nhẹ một tiếng, Thanh Loan. Điện hạ. Thanh Loan kịp thời xuất hiện ở Tiêu Giác sau lưng, cầm bút ký xuống nông thôn các thân ái biệt thiện. Tuân mệnh. Tiêu Giác thì đi đến bậc thềm bên trên, hướng mọi người sâu thi lễ. Cảm ơn mọi người, các ngươi phần này ân tình, Giác khắc sâu trong lòng ngũ tạ. Ngày sau nhất định tích thủy tri ân suối tuân tương báo. Nói xong Tiêu Giác lại cúi người hành lễ. Lần này mọi người vội vàng tránh né, nào dám thừa nhận phần này đại lễ. Nhưng mỗi người trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dĩ vang chút kêu hoàng tử đều là thấy được sợ không được, cùng bọn họ thủy chung cách sân hải, vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nơi nào sẽ như cùng sáu hoàng tử như thế bình dị gần gũi. Kể từ đó, mọi người đối Tiêu Giác độ hảo cảm càng là đường thẳng bạo thăng. Nên quên, có thể quên đều cũng. Mọi người cảm thấy mỹ mãn, riêng phần mình tản đi, chỉ để lại đầy đất bạc vụn cùng tiền đồng. Tiêu Giác phân phó hạ nhân thanh lý hết, chính hắn thì ngồi ở ngưỡng cửa nhìn lên chân trời ngẩn người. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Thanh Loan ngồi xổm tại bên cạnh, đồng thời đầu gối đang cầm mặt nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên dị sắc. Thanh Loan, ngươi nói vốn điện hạ thật sự có nghèo như vậy sao? Tiêu Giác nhặt lên bên chân một cái tiền đồng, cầm ở trong tay ước lượng, theo sau ôm vào trong lòng, biểu cảm hơi có chút phiền muộn. Đờ. Thanh Loan không có nhịn cười đi ra, theo sau còn thật sự nói, điện hạ không nghèo, tương phản, rất giàu có. Chương 10 phá cục mấu chốt bôi xấu vốn điện hạ đúng không? Tiêu Giác trừng mắt nhìn nàng một cái. Trong thiên hạ có thể có được toàn thành bách tính kính yêu hoàng tử, chỉ có một, chính là điện hạ. Liên La đại hoàng tử cũng làm không đến nha. Vừa nghĩ như thế, điện hạ có thể không phải là giàu có sao? Thanh Loan dí dỏm chớp chớp mắt, trêu chọc nói. Tiêu Giác nghe vậy sững sờ, nghĩ một chút, hình như có điểm đạo lý, vì vậy lại ha ha cười lớn. Tính ngươi nói có lý. Nói xong nâng người đứng dậy, duỗi lưng một cái, hướng tới bên ngoài phủ đi đến. Đi, mang ngươi ăn đồ ăn ngon. Điện hạ, chúng ta ăn cái gì? Thanh Loan mừng rỡ đuổi kịp. Ngươi muốn ăn cái gì? Tiêu Giác quay đầu lại hỏi nói. Ê! Kỳ thật nô tỳ không tiền ăn, ăn cái gì đều có thể lấy. Dừng một chút, Thanh Loan lại mẹo đầu nghĩ nghĩ, lập tức đầy mắt mong đợi nhìn hắn, nếu không đầu đường bà cô mập bị nước.
Theo ngươi.
Tiêu Giác hào khí vung tay lên.
A.
Thanh Loan hưng phấn bắn ra lên. Sách không có chữ bên trên bí mật nhất thời nữa khắc giải không được. Tiêu Giác dẫn theo Thanh Loan xuất phủ đến Kim Lăng trong thành đi dạo một vòng, thuận tiện giải sầu một chút tình cảm. Hai người đi tới đầu đường một nhà phụ nhân bắt đầu sạp mì, tìm cái dựa vào đường phố vị trí ngồi xuống. Thím mập lại thay đổi xinh đẹp, hai chén nước mì nha. Thanh Loan đối vội vàng lục phụ nhân dựng đứng hai dễ hành tay không chỉ, dí dỏm trước mắt.
Ai ui, cảm ơn cô nương ca ngợi, cô nương mới là thật xinh đẹp đâu, sau này người nào có cái này phúc khí cưới đi, nhưng là hắn to như trời tạo hóa đây.
Thím mập một bên vỏ mì vừa cười nói. Thanh Loan nghe vậy vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, đúng lúc nên tiếp Tiêu Giác mỉm cười ánh mắt. Nàng đội vàng thu hồi tầm mắt, đỏ mặt đến sắp nhỏ ra huyết. Tiêu Giác nhìn ra Thanh Loan thẹn thùng, duỗi ra lớn nắm giữ ở của nàng nhỏ tay miết một cái, tiếp đó nhìn nàng chạm điện rút về, tức khắc không nhịn được cười cười lên.
Điện hạ.
Thanh Loan nghe vậy gò má đỏ giống dáng đỏ, xinh đẹp con mắt to nhuận nước thẹn thùng, hoàn trách liếc trắng mắt. Rất nhanh thím mập liền làm tốt lắm hai chén mì nước, phân biệt đưa cho hai người.
Cảm ơn.
Tiêu Giác cảm ơn một tiếng, tiếp nhận bát đũa, vung xuống đầu ăn vài miếng. Chỉ cảm thấy mì sợi hương trượt non mịn, nước canh tươi đẹp, trong lòng thầm khen. Thím mập sạp mì tại Kim Lăng khu phố xiêm áo hơn 10 năm, lui tới khách nhân nối liền không dứt, buôn bán cực kỳ hưng thịnh. Mà thím mập cũng là giỏi nói chuyện nữ giới, mỗi lần đều có thể chọc cho khách nhân tươi cười trong trẻo. Khó trách ăn đã quen sơn hào hải vị Thanh Loan, duy chỉ có ưa thích thím mập nấu mì canh. Tiêu Giác cùng Thanh Loan chính ăn khoan khoái. Lúc này đột nhiên từ góc xó xỉnh đi tới một cái lao khất cái, quần áo rách nát, tóc rối bù xù, con mắt cũng rất phát sáng. Hắn giấu trong lòng cái gì, có tật giật mình giống như nhìn xung quanh một vòng, theo sau bước nhanh tiến đến Tiêu Giác trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng lớn răng vàng. Công tử mua sách sao? Độc nhất chân phẩm, bên trong kèm theo tranh minh họa, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Tiêu Giác sững sờ, mắt nhìn lao khất cái đưa tới ba bản đã sắp bị mài nát sạch vàng. Ngự nữ thập tam thuật, thâu hương cao thủ, điên long đảo phượng.
Không,
không mua không mua. Hắn ho nhẹ một tiếng, điềm nhiên như không thu hồi tầm mắt, trong lòng biết gặp được đồng đạo người trong. Đáng tiếc Thanh Loan ở trong này, không vậy cao thấp muốn gặp nhận thức một cái cổ nhân trí tuệ. Cái kia lao khất cái nghe được Tiêu Giác cự tuyệt, tức khắc nóng nảy.
Ai, công tử ngài trước xem lại quyết định a.
Nói xong lại quỳ trên mặt đất, ôm lấy Tiêu Giác chân, một phen nước mũi một phen nước mắt cầu đạo, lao đầu tử ta đã ba ngày chưa ăn cơm, ngài là được giúp đỡ, mua lấy mấy bản đi.
Điện hạ, lão nhân gia quá đáng thương, mua mấy bản a.
Tiêu Giác cắt lời.
Ừ, lão nhân gia, chút này bạc ngươi cầm lấy.
Thanh Loan xem lão khất cái đáng thương, liền từ ống tay áo móc ra một hai bản chuyển đi qua. Lão khất cái nhìn thấy bạc đôi mắt sáng rõ, vội vàng đem trong tay ba quyển sách chuyển nhìn về phía Thanh Loan, cô nương thật sự là người tốt, một đời đại phú đại quý, đây là sách, ngài cầm cẩn thận. Thanh Loan sững sờ, vô ý thức đưa tay đón. Đáng chết già mà mất biết. Tiêu Giác thấy thế mí mắt nhảy lên, trong lòng thầm mắng, thật nhanh duỗi tay đem sách vàng từ lao khất cái trong tay vào lại, nhét vào trong ngực, hung tận tận trừng mắt liếc hắn một cái. Theo sau sờ sờ Thanh Loan mái tóc, cười nói, nhà ta Thanh Loan thật thiệt lương.
Ha ha.
Thanh Loan không có phát hiện Tiêu Giác dị thường, ngọt ngào nở nụ cười. Lao khất cái gặp bạc tới tay, vui sướng hài lòng rời đi. Tiêu Giác thế này mới kéo Thanh Loan, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Loan gật đầu đi theo, đem một thỏi bạc vụn đặt ở trên bàn, quay đầu cùng Thím Mập phất tay cáo biệt.
Thím Mập, bạc thả nơi này, gặp lại.
Ai ai,
bạc nhiều a, còn không có tìm ngươi không đâu nha đầu.
Đi rồi thím mập. Thanh Loan nhảy lên nhảy dựng chắp tay nhỏ sau lưng đi theo sau Tiêu Giác, khóe miệng mỉm cười, xem tâm tình rất không tồi. Đi vài bước phía sau, Tiêu Giác đột nhiên dừng bước sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc.
Ai ui, điện hạ ngươi thế nào đột nhiên ngừng lại?
Thanh Loan hiếu kỳ nhìn xung quanh, không có chú ý trực tiếp đụng vào Tiêu Giác trên lưng, đau đến thẳng hút hơi lạnh.
Không có sao chứ?
Tiêu Giác vội vàng quay đầu, đang cầm Thanh Loan mặt nhỏ cẩn thận xem xét, ân cần nói, đụng vào chỗ nào, ta xem nhìn.
Không, không có việc gì.
Thanh Loan có chút không được tự nhiên tránh né Tiêu Giác gần cần ánh mắt, trên mặt hiện ra nhàn nhạt phấn ất. Tiêu Giác nghe vậy khẽ buông lòng khẩu khí, theo sau trên mặt nổi lên suy tư sắc, lập tức đôi mắt sáng lên, nắm Thanh Loan nhanh tay bước chạy trở về.
Là cái kia láo khất cái.
Thanh Loan chúng ta đi.
A, điện hạ, ngươi làm sao vậy?
Thanh Loan giật nảy cả mình, bị dẫn dắt đi phía trước chạy nhanh, không rõ nguyên do hỏi. Tiêu Giác không có trả lời, ngược lại tăng nhanh bước chân. Hắn trong mắt nổi lên không thể tưởng tượng, bởi vì ngay tại vừa mới, sách không có chữ đột nhiên đại phóng ánh sáng tím. Mà còn sách không có chữ trang thứ hai bên trên cái kia thầy thuốc bóng dáng, vậy mà đột nhiên rõ ràng không ít. Liền ngũ quan cũng loáng thoáng có thể thấy rõ. Làm người ta khiếp sợ là, cái kia thầy thuốc bộ dáng lại là như thế quen mắt, thình lình cùng vừa mới lao khất cái tướng mạo nhất trí. Điều này làm cho Tiêu Giác đã sửng sốt vừa nghi ngờ, không khỏi tăng nhanh bước chân. Ngõ sâu, lao khất cái ngồi trên mặt đất. Hắn dùng đổi lấy bạc, mua một túi bánh bao, ngồi phịch ở trên đất, cung cấp trước mặt một đám nhơ nhỡ tiểu hành khất tranh mua.
Chậm một chút ướp, chậm một chút ướp, đều có.
Này, người cái ba hoa tử, sẽ không biết nhường nhường đệ đệ.
Không chứa đấy, không chứa đấy, một đám tiểu vương bắt đảng, cũng không biết cho ta lao đầu tử lưu một cái.
Lao khất cái hùng hùng hổ hổ, nhưng không có ngăn cản bọn nhỏ điên cuồng giành ăn từ đậu. Chỉ là thần tốc lấy tay từ túi cầm ra một cái bánh bao cắn lấy trong miệng, ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Lao khất cái chính ăn, đột nhiên nhìn về phía đầu ngõ, mang theo tính cảnh giác ánh mắt xem chậm chậm đến gần Tiêu Giác cùng Thanh Loan. Còn tưởng rằng hai người là tới lui sách, bận rộn nói ra, sách vợ một khi đem bán, khai không lùi còn a. Nói xong còn nghĩ thừa ra bánh bao toàn bộ nhét vào trong miệng, đem vai hàm phồng đến rất cao.
Chương 11, Vạn Đạo Y Điện tổng chương chương 11, Vạn Đạo Y Điện tổng chương đừng sợ, chúng ta không phải đến lui sách, là đến hỏi thăm lão trưởng mấy vấn đề. Tiêu Giác cấm giọng nói, lập tức đem một tỏi 10 lượng nặng bạc ném tới. Lão khất cái giơ tay lên đem bạc bắt lấy, dò xét một phen, lại đặt ở bên miệng cắn cắn, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sảng lạn. Ai u, hai vị nói sớm a, công tử thỉnh giảng, lão hủ nhất định biết gì nói nấy. Lão trưởng hiểu y y thuật. Tiêu Giác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão khất cái biểu tình nghiêm trọng, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tiếp mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, hiển nhiên là đang phán đoán thân phận của đối phương. Các ngươi là ai? Là làm sao tìm được ta? Tiêu Giác thấy lão khất cái dáng vẻ như lâm đại địch, trong lòng nhất thời đại định. Có thể xác định, cái này lão khất cái tuyệt đối là ẩn thế cao nhân. Về phần cao tới trình độ nào, ít ra so trong hoàng cung đám kia ngự y mạnh hơn nhiều. Lão trưởng hiểu lầm, tại hạ họ Tiêu tên Giác, đang bốn phía là nhà thê cầu y hỏi thuốc, nghe nói thím mập nói lão nhân gia người hiểu y y thuật, chuyên tới để hỏi thăm một phen. Ngươi chính là cái kia Lục hoàng tử? Lão khất cái kinh ngạc đánh giá mắt Tiêu Giác, cả người lại trở nên lười nhắc lên. Sau đó theo bên cạnh xé qua khối khăn lau lau sạch lấy nhiễm tràn dầu hai tay, thở dài một tiếng đáp lại nói, lão đầu tử ta xác thực biết chút y y thuật, nhưng nhà ngươi nương tử kia bệnh chỉ có biến mất đã lâu quỷ môn thập tam châm khả năng chiếm được một chút hy vọng sống thật sự là bất lực. Tiêu Giác đôi mắt đột nhiên co lại, cùng Thanh Loan liếc nhau một cái. Hai người đều theo trong mắt đối phương thấy được rung động. Cái này lão khất cái quả nhiên là cao thủ, thế mà trực tiếp điểm ra chữa trị vương đạo vận phương pháp. Cái này quỷ môn thập tam châm không đợi Tiêu Giác hỏi thăm, lão khất cái lại là trực tiếp quát tay nói, lão phu từng du lịch Nam Cương, kết giao qua không ít giang hồ bằng hữu, thỉnh thoảng nghe đến vài câu quỷ môn thập tam châm nghe đồn, nghe nói nó sớm đã thất truyền tại mấy trăm năm trước, đừng suy nghĩ. Tiêu Giác trầm mặc, một lát nói rằng, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. A, lão đầu tử ta họ Bạch, tên một chữ Tung chữ. Y thì Thánh Bạch Tung. Thanh Loan thoát ra, đột nhiên trừng to mắt, trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Ha ha, thiên hạ này có thể biết lão đầu tử danh hào người, hai cánh tay đều có thể đếm đi qua, tiểu nha đầu không đơn giản a. Tiền bối quá khen. Thanh Loan không người thi lễ, trên mặt mang xấu hổ ngượng ngùng, đen nhánh linh động mắt to quay tròn chuyện, cũng không biết cái đầu nhỏ bên trong đang có ý đồ gì. Hôm nay đa tạ Bạch tiền bối chỉ điểm, đại ân không thể báo đáp, đây là trăm lượng ngân phiếu, xin hãy nhận lấy. Tiêu Giác nói xuất ra ngân phiếu đẩy tới. Bạch Tung nhìn thấy ngân phiếu, một đôi mắt trong nháy mắt tuôn ra hào quang. Ai nha, cái này phải làm sao mới ở đây? Trong miệng hắn còn muốn chối từ hai câu, nhưng bàn tay khô gầy đã sớm đưa ra ngoài, giắt ngân phiếu liền hướng trong lực nhét, nụ cười trên mặt thế nào cũng áp chế không nổi. Công tử thật sự là quá khách khí ha ha. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe mấy lần, mượn nhờ đưa ngân phiếu, không dễ dàng phát giác chạm đến Bạch Tung mu bàn tay. Hoa. Ngay tại đụng vào trong ngáy mắt, Tiêu Giác não hải vô tự thư bỗng nhiên tuôn ra kinh người tử quang. Soạn. Vô tự thư trang thứ hai bên trên thác ấn thầy thuốc bóng người cũng rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn nổi lên. Phía dưới còn xuất hiện một nhóm kim sắc cực nhỏ chữ nhỏ. Vạn Đạo Y Điển tổng chương. Vâng. Tiêu Giác thân thể kịch liệt lung lay hạ, tiếp lấy hải lượng ký ức tràn vào trong đầu. Mặc dù hắn cực lực áp chế, vẫn cảm giác đầu đau muốn nức. Loại cảm giác này liền giống bị người cưỡng ép cứng rắn rót vào vô số ký ức, lại giống đầu bị đánh mở dường như, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cũng may chỉ là trong nháy mắt, đau đớn liền biến mất. Tiêu Giác cảm thụ được trong đầu nhiều chỗ các nhà y y thuật, chân pháp, bí thuật, cấm điện cùng rất nhiều y lý thuyết y học, lập tức mừng rỡ như điên. Hắn nhanh chóng trong đầu lục lọi lên, phí hết lương kình, rốt cục trời không phụ người có lòng. Tìm được kia một bộ quỷ thần khó lường cấm thuật chân pháp, quỷ môn thập tam châm. Ha ha ha, Tiêu Giác bỗng nhiên phát ra cởi mở cười to. Giờ phút này hắn thật hận không thể giống to lên tiếng, chữ hiệu trong lồng ngực tích tụ đã lâu gánh nặng. Có trời mới biết hắn những ngày này vì tìm hiểu được vô tự thư trang thứ hai huyền cơ bỏ ra nhiều ít công phu. Rốt cục, hết khổ. Bạch Tung bị đột nhiên tiếng cười điên cuồng Tiêu Giác làm cho giật mình, liền lùi lại ba bước, hoảng sợ gọi, "Động kinh, chẳng phải 100 lượng ngân phiếu sao? Không đến mức a." Điện hạ, ngươi thế nào, đừng làm ta sợ. Thanh Loan càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bổ nhào vào Tiêu Giác trong ngực ôm chặt hắn. Tiêu Giác sững sờ, lấy lại tinh thần, đội vàng nhẹ vỗ về Thanh Loan phía sau lưng an ủi. Nha đầu đừng hoảng hốt, ta không sao. Làm sao lại không có việc gì đâu? Đều phạm độc kinh. Thanh Loan nức nở, ôm chặt lấy Tiêu Giác thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, thật sự là dọa sợ. Không, thật không có sự tình, chính là đột nhiên nghĩ đến chuyện vui Tiêu Giác bất đắc dĩ giải thích. Thật. Thanh Loan nâng lên lê hoa đái vũ giống như khuôn mặt nhỏ nhìn qua Tiêu Giác. Ân. Tiêu Giác đưa tay xoa xoa Thanh Loan thái dương, êm ái lau đi gò má nàng bên trên nước mắt. Quay đầu nhìn một bên hoảng sợ nhìn hắn Bạch Tung, cười nói, nhường Bạch tiền bối chê cười. Công tử không cần thiết vì cứu thê sốt ruột mà đả thương thân thể của mình. Bạch Tung lời nói thấm thía, nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đa tạ tiền bối quan tâm. Dứt lời Tiêu Giác lôi kéo Thanh Loan chuẩn bị cáo từ ly mở. Vừa đi ra hai bước, chợt nghe được sau lưng truyền đến Bạch Tung đội vàng tiếng kêu. Công tử xin chờ. Tiêu Giác dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Tung. Bạch Tung đứng người lên đi tới, có chút xoắn xuýt gãi đầu một cái, lập tức thở dài một tiếng, lao đầu tử thu công tử nhiều bạc như vậy thực sự hổ thẹn. Mà thôi, tốt hơn theo công tử đến phủ là kia vương gia nữ hoa hoa hết sức trần trị một phen a. Tiêu Giác sững sờ, lập tức mỉm cười, vui vẻ gật đầu mời nói, Bạch tiền bối có thể xuất thủ tương trợ là bản điện hạ may mắn, mời. Chương 12, điện hạ rất không dễ dàng chương 12, điện hạ rất không dễ dàng trong phòng, lư hương lặng lặng đốt, dưới ánh mặt trời lượn lờ bốc lên, lộ ra cỗ tuyết nguyệt tinh tốt.
Vương Đạo Vận mặc một mạc váy trắng, an tĩnh nằm tại trên giường thơm, tóc dài nhu thuận xóa. Nàng nhắm mắt lại, ngủ rất say. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người nàng, bằng thêm mấy phần thánh khiết chi sắc. Một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra. Vương Đạo Vận chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy đi vào phòng người sau, lộ ra một đôi như mặt nước ôn hòa trong suốt mắt hạnh. "Tiểu thư, ngươi nhìn đây là cái gì?" Tiểu Châu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đẩy một cái mang theo bánh xe chiếc ghế, bước nhanh đi hướng trước giường, hiến vật quý giường như nói. Điện hạ mấy ngày trước đây nắm thợ một chế tạo một cái có thể tay đẩy hành động xe lăn. Nói tiểu thư nếu là chờ trong phòng nhàm chán, liền để nô tỳ đẩy tiểu thư ra ngoài giải sầu một chút. Hi hi, tiểu thư muốn hay không ngồi lên tử một chút? Vương Đạo Vận có chút hiếu kỳ nhìn qua cái này mang theo bánh xe gỗ xe lăn tại Tiểu Châu ánh mắt mong chờ bên trong, nhẹ gật đầu biểu thị muốn thử xem. Tiểu Châu ôm lấy Vương Đạo Vận cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trên xe lăn, đứng tại cái ghế đằng sau đẩy nắm tay. Xe lăn chậm rãi từ trong phòng rời động. Vương Đạo Vận nháy mắt to, mặc dù không thể động cũng không thể nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được dưới thân cái ghế bình ổn cũng dễ chịu, hiện lên một tia mới lạ. Tiểu Châu thấy thế, cười đối Vương Đạo Vận nói rằng: "Tiểu thư, hôm nay dương quang thật tốt, nô tỳ cùng ngươi trong sân phơi nắng a." Vương Đạo Vận nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Tiểu Châu đề nghị. Đầu xuân, trong đình viện cây đào rút ra mới liễu, từng cái rủ xuống tại đầu cành bên trên, ngẫu nhiên có gió thổi qua đến, cành liễu lắc lư, giống như là cùng gió xuân lẫn nhau chơi đùa cùng múa. Lúc này thời tiết đã trở nên ấm áp. Tiểu Châu đẩy Vương Đạo Vận trong sân chậm ung dung tản bộ, Vương Đạo Vận khi thì ngước nhìn trời xanh không mây trời xanh, khi thì cúi đầu xuống, nhìn chăm chú dưới chân kia xanh tươi rớt rát cỏ xanh, mắt to vụ sáng, nhìn xem vô cùng khả ái. Nói đến, cũng đáng thương. Từ khi sinh bệnh về sau, nàng cũng rất ít đi ra cửa phòng, trước kia khắp nơi có thể thấy được phong cảnh, cũng biến thành hy vọng xa vời vô cùng. Bây giờ khó được nhìn thấy dương quang, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Vòng quanh đình viện dạo qua một vòng, Vương Đạo Vận hứng hở quét mắt bốn phía, không nhìn thấy thường ngày cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, con người lấp loé. Vài ngày không có trông thấy hắn, trước kia gặp mặt lúc sẽ ghét bỏ hắn, sẽ mắt trợn trắng chừng hắn, hoặc là khí hắn tức nghiến răng ngửa. Bây giờ lại có loại không hiểu cảm giác mất mát xông lên đầu. Vương Đạo Vận ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm thương khung, dường như nhìn thấy kia một trương thường xuyên cười hì hì khuôn mặt, thật lâu thất thần. Tiểu Châu đi theo Vương Đạo Vận bên người, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, ngươi làm sao rồi?" Nghe vậy, Vương Đạo Vận liễm hạ đáy mắt dị sắc, lắc đầu: "Tiểu thư là muốn điện hạ đi." Tiểu Châu thấy thế che miệng nhẹ cười lên. Vương Đạo Vận ngơ ngẩn, tức giận trợn nhìn nàng một cái. "Hì hì, tiểu thư quả nhiên như trước kia không giống như vậy, tưởng niệm một người ánh mắt là không giấu được a." Trước kia tiểu thư cực kỳ nhàm chán, tựa như trên trời trích tiên nhân, mong muốn không thể thành, hiện tại tiểu thư trong mắt có ánh sáng. Khóe môi có cười xem ra tiểu thư thật sự là gà đúng người. Vương Đạo Vận nghe nói như thế sau, thính hai phím hồng, giận dữ chừng nàng một cái. Tiểu Châu nghịch ngậm thẻ lưỡi, không lại tiếp tục cái này làm cho người lúng túng chủ đề. Đồng nhiên, nàng đôi lông mày cau lại, trùng điệp thở dài một tiếng. Điện hạ vì cho tiểu thư chữa bệnh, rất không dễ dàng. Trong phủ đồ vật có thể bán đều bán. Toàn bộ Kim Lăng thành bách tính biết điện hạ sự tích sau, đều nhao nhao tới quên bạc, nhưng vẫn cũ nhập không đủ suất. Trước mấy ngày, điện hạ càng là đem phụ thượng nha hoàn hạ nhân toàn bộ đều trục xuất đi, một cái cũng không lưu lại. Tiểu Châu lo lắng nhìn một chút Vương Đạo Vận, lại nói tiếp: "Tiểu thư, ngươi không nên trách điện hạ không đến xem ngươi. Điện hạ lúc này không tại, chỉ định lại đi nơi nào trú ngân. Kỳ thật mỗi lần tiểu thư ngủ say về sau, điện hạ đều sẽ đứng tại ngoài cửa sổ xa xa coi trọng một hồi mới ly mở nói xong, nàng liền dừng lại không cần phải nhiều lời nữa." Nghe xong Tiểu Châu giảng thuật mấy ngày này chứng kiến hết thảy, Vương Đạo Vận mím chặt bờ môi, trong lòng đỗng nhiên nổi lên một tia chua xót. Chân này, nàng một mực bị nhốt trong phòng, đối với ngoại giới tin tức biết được rất ít, cũng không hiểu biết Tiêu Dật vì nàng giao xảy ra điều gì. Mà Tiêu Giác cũng xưa nay không ở trước mặt nàng nói những này, chỉ làm cho nàng giảng chuyện ma hoặc là cho cười, chọc giận nàng sinh khí lại đùa nàng vui vẻ. Hắn luôn luôn cười đùa tí tưởng, dường như tất cả phiền não đều không có để ở trong lòng, mà càng là biểu hiện nhẹ nhõm. Vương Đạo Vận liền càng ấy nấy, khó chịu. Đồ ngốc này, vì nàng nỗ lực nhiều như vậy đáng giá không? Vương Đạo Vận khẽ khẽ thở dài, lại không có phát hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, đang khoe miệng mỉm cười nhìn xem nàng bóng hình xinh đẹp. Điện Tiểu Châu trước hết nhất phát giác, ngạc nhiên đang chuẩn bị hô, lại bị Tiêu Giác đưa tay ngăn lại. Tiểu Châu lập tức cấm âm thanh, lặng lẽ lui sang một bên. Tiêu Giác nện bước chân thon dài hướng phía Vương Đạo Vận tới gần, xoay người đưa tay, nhẹ nhàng che lại con mắt của nàng. "Đoán xem ta là ai?" Vương Đạo Vận thân thể run lên, chậm rãi quay đầu, đối đầu kia một trương nết miệng cười xấu xa tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng há to miệng. Tiêu Giác lại nhẹ nhàng nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, chân thành nói, "Nhà ta nương tử thật đẹp." Vương Đạo Vận kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Giống như là khoe khoang như thế. Vương Đạo lấy lại tinh thần, trong lòng nhất thời ấm áp, chỉ là theo thói quen sẽ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn đưa cho hắn. Khu khu. Lúc này Lao Khất Cái theo góc rẽ đi tới, đi đến Vương Đạo Vận trước mặt, quan sát toàn thể một phen, lại đưa tay thay nàng đem bắt mạch tượng, lập tức có chút nặng nề thở dài. Quả nhiên là trăm ngày ngủ. Trăm ngày ngủ. Độc dược. Tiêu Giác nụ cười trên mặt chỉ trệ. Lao Khất Cái gật gật đầu, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên thâm thúy. Loại độc này âm tàn vô cùng, chính là thiên hạ cấm thuật đứng đầu, là mầm cổ vu tộc một mạch một mình sáng tạo tuyệt thế độc dược. Vô sắc vô vị, lại phát bệnh thời gian có dài có ngắn, để cho người ta khó mà phát giác, nhưng độc tính một khi phát tác, không đủ trăm ngày liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn phá độc chỉ có quỷ môn thập tam châm. Tiêu Giác nghe nói như thế, trong lòng siết chặt, lập tức lại thư giãn xuống tới. May mắn Vô Tự Thư trang thứ hai bên trên Vạn Đạo Ý Điển tổng chương bên trong có Quỷ Môn Thập Tam Châm. Nếu không, đẹp mắt như vậy nương tử chẳng phải là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ được như vậy, Tiêu Dật trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Dám làm tổn thương vợ hắn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. A. Lúc này, Lao Khất Cái lại tỉ mỉ dò xét một lần Vương Đạo Vận thân thể, trên mặt hiện hiện một tia nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, cao mày tự lẩm bẩm. Kỳ quái, kỳ quái. Theo lý thuyết phát bệnh thời gian đã sớm vượt qua trăm ngày, độc tố lại chỉ là khuyết tán tới tứ chi, không có thương tổn cùng tâm mạch loại tình huống này, trừ phi sớm dùng hùng hồn nội lực phong bế tâm mạch mới giải thích thông cũng không đúng. Loại trình độ này nội lực không phải chỉ có tông sư cảnh trở lên cường giả khả năng lời nói im bặt mà dừng. Lao Khất Cái dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt đột nhiên co lại, kinh hãi mắt nhìn Vương Đạo Vận. Mà Vương Đạo Vận cũng là dùng xinh đẹp trong mắt con người nhìn hắn. Bình tĩnh đôi mắt bên trong không có chút rung động nào, lại lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác cảm giác các bách. Lao Khất Cái khiếp sợ trận to con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Nàng mới bao nhiêu lớn, vậy mà tu thành tông sư? Cái gì tông sư? Tiêu Giác sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi. Nhà ngươi nương tử là? Ách, Lao Khất Cái đang nói, đột nhiên phát giác được Vương Đạo Vận tràn ngập ánh mắt cảnh cáo, vội vàng dứt khoát lưu loát rời đi chủ đề. Cái kia, nhà ngươi nương tử cái bệnh này không tốt trị. Lao đầu tử không có nắm chắc nhường nàng đứng lên. Tiêu Giác thấy Lao Khất Cái mặt mũi tràn đầy tị uy dáng vẻ, trong lòng càng hiếu kỳ, bất quá bây giờ không phải tuân hỏi cái này thời điểm. Hắn đôi mắt lấp lóe mấy lần, vừa cười vừa nói, không sao cả, tạ ơn Bạch Tiền Bối cố ý đi một chuyến. Chương 13, Quỷ Môn Thập Tam Châm. Chương 13, Quỷ Môn Thập Tam Châm. Ai, Lao Khất Cái lắc đầu, quay người chuẩn bị ly mở, thật là đi hai bước đống nhiên dừng lại, trong mắt có chút không đành lòng. Hắn lại vòng trở lại, sờ tay vào ngực, móc ra mấy cây ngân châm theo thứ tự tại Vương Đạo Vận cái cổ trắng ngọc, vành hai bên trên nhẹ đâm hai lần. Hạ kim châm tựa như hành vân nước chảy, nhanh như thiểm điện. Chỉ là hai kim châm xuống dưới, Lao Khất Cái sắc mặt mắt trần có thể thấy đồng dạng tái nhợt một chút, nhìn xem Vương Đạo Vận, mong đợi nói, mở miệng nói hai câu. Vương Đạo Vận nghe vậy sững sờ, theo bản năng hỏi, nói cái gì? Thanh âm như hoàng oanh giống như thanh thúy êm hai. Một bên Tiểu Châu sững sờ, trong mắt đống nhiên lướt qua vẻ mừng như điên, kinh hỉ nói, tiểu thư, ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Giác cũng là kinh ngạc nhíu mày, khép mắt nhìn về phía Lao Khất Cái, mơ hồ có chút tức giận. Không hắn, Lao Khất Cái vừa rồi thi triển châm pháp, với hắn mà nói nhìn rất quen mắt. Rõ ràng là Quỷ Môn Thập Tam Châm bên trong trước hai kim châm. Lao gia hỏa này vậy mà che giấu. Lao Khất Cái phát giác được Tiêu Giác bất thiện, không khỏi cười khổ một tiếng, không phải lão phu thấy chết không cứu, là thật chỉ có thể cái này hai kim châm. Quỷ Môn Thập Tam Châm biến mất trên giang hồ đã mấy trăm năm sao, lão hủ lúc trước cũng là ngẫu nhiên học được hai chiêu. Tiêu Giác thấy Lao Khất Cái không giống làm bộ, thần sắc trên mặt hơi nguội, nghĩ nghĩ liền bước ra, ngân châm cho ta mượn sử dụng. Lao Khất Cái khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tiêu Giác cướp đi trong tay hắn chọn bộ ngân châm. Không phải, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giúp ta ra đường tử chữa bệnh. Tiêu Giác đương nhiên nói. Lao Khất Cái lập tức im lặng, buồn bã nói, đừng làm rộn, loạn kim kim sẽ chết người đấy. Tiêu Giác không nên, chẳng ngang ôm lấy Vương Đạo Vận hướng phía trong sương phòng đi đến, quay đầu hướng Thanh Loan cùng Tiểu Châu bàn giao nói, Thanh Loan bảo vệ tốt cửa phòng, không có bản điện hạ cho phép, bất luận kẻ nào không thể vào đến. Là. Thanh Loan gật đầu đáp. Tiểu Châu ngươi đi theo ta, hỗ trợ phụ một tay. A a a. Tiểu Châu mặc dù không hiểu Tiêu Giác làm cái gì, bất quá vẫn là nhu thuận theo sau. Tiêu Giác đi trở về sương phòng, trở tay khép cửa phòng lại. Lao Khất Cái ngơ ngác đứng tại chỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nửa ngày, chuyển động bước chân mong muốn cùng đi lên xem một chút, lại bị Thanh Loan ngăn lại. Thật có lỗi, Bạch Tiền Bối còn mời chờ ở bên ngoài một lát. Thanh Loan lễ phép khách khí nói. Lao Khất Cái nhìn thoáng qua Thanh Loan, gặp nàng thái độ kiên quyết, đành phải ngừng lại. Lao phu chờ ở bên ngoài lấy chính là. Nói xong, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự một lát, vẫn là không nhịn được hô, tuyệt đối đừng làm loạn a. Thật sẽ chết người đấy. Trong phòng, Tiêu Giác đem Vương Đạo Vận đặt ngang ở trên giường. Hắn cũng đi theo túi người, cùng Vương Đạo Vận gang tấc cách ly. Hai người chóp mũi đụng chạm chóp mũi, hô hấp có thể nghe. Vương Đạo Vận lông mi run rẩy, chất động linh động hai con ngươi, ánh mắt mê mang. Gia hỏa này lại muốn làm nàng. Tiêu Giác túi đầu xuống, ôn nhu hỏi, "Nương tử, tin tưởng ta sao?" Hắn tiếng nói dịu dàng, dường như một sợi gió xuân phất qua nội tâm, thấm người phế phủ, để cho người ta không tự kìm hãm được cảm thấy an tâm. Nhưng Vương Đạo Vận biết hắn tinh nghịch bản chất, nhếch môi mỏng, trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác. "Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Giác cười cười, đưa tay sờ sờ nàng tú phát, nói khẽ, "Ngươi lập tức liền biết." Tiểu Châu nhìn xem hai người một lời không hợp liền tú ân ái, lập tức ngượng ngùng bưng kín gương mặt. "Tiểu Châu?" "A, khắp nơi." Tiểu Châu nghe được Tiêu Giác gọi nàng, vội vàng ngẩng mũi. Chỉ thấy Tiêu Giác lúc này rút ra ngân châm, tại Vương Đạo Vận trên cánh tay qua tay hai lần, lập tức nói, "Tiểu Châu, đuốt một chút tiểu thư nhà ngươi ống tay áo, bản điện hạ muốn bắt đầu kiếm kim." "A, a cái gì? Nhanh lên." "Không cần. Nô tỳ biết điện hạ cứu chữa tiểu thư sốt ruột, chúng ta nhất định còn có những biện pháp khác." Tiểu Châu nói cái gì cũng không chịu tiến lên, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt chứa nước mắt, hiển nhiên là cực sợ. "Nô tỳ van cầu điện hạ không nên thương tổn tiểu thư, mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Vẫn là chưa tin ta à?" Tiêu Giác bất đắc dĩ thở dài một cái, tiến lên đem Tiểu Châu từ dưới đất đỡ dậy, vỗ vỗ nàng đầu gối váy bên trên cho bụi. Nhìn xem thút thít Tiểu Châu, trầm ngâm một lát, đột nhiên vuốt từ bản thân ống tay áo, lộ ra cổ tay. "Tiểu Châu, ngươi hãy nhìn kỹ, ta muốn hạ châm ba cái huyệt vị theo thứ tự là thiếu thương, thái huyên cùng khúc cao. Không hai lời, Tiêu Giác trực tiếp hạ kim châm theo thứ tự đâm vào ngón tay cái của mình chỉ bên trên thiếu thương huyệt, chỗ cổ tay thái huyên huyệt, khuỷu tay còn chỗ khúc cao. Liên tiếp ba kim châm, nhanh chóng mà chuẩn xác, mỗi một kim châm sâu cạn góc độ đều giống nhau như lúc. Đâm xong châm, liền thấy Tiêu Giác thuần thục vê động lên ngân châm, sau đó rút ra, động tác một mạch mà thành. Nghiễm nhiên một bộ so lão trung y còn muốn chuyên nghiệp, lại hành vân như nước chảy thành thạo. Tiểu Châu chưa bao giờ thấy qua tinh như vậy chạm châm pháp, kinh ngạc trợn tròn một đôi hắc con mắt như đá quý. Lần này nên tin chưa? Tiêu Giác vừa cười vừa nói. Ân. Tiểu Châu trùng điệp gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Giác. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi thật là ta nương tử, ta thế nào bỏ được tổn thương nàng. Tiêu Giác khỏe miệng giơ lên, mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Tiểu Châu gương mặt hồng hồng, túi đầu có chút xấu hổ. Mà Vương Đạo Vận cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Giác, trong mắt lóe ra quang mang trong suốt. Mặc dù nàng đối y thuật cũng không nóng lòng, thật là cũng biết, có thể cuốn lại dạng này chuẩn xác, nhất định phải cần cực kỳ cao thâm châm cứu bản lĩnh. Gia hỏa này rất hiểu dấu rốt đi. Cũng là, thân làm đại vũ lục hoàng tử, triển lộ quá mức xuất sắc dễ dàng trêu chọc tai họa. Hắn những năm này hẳn là sống rất vất vả. Vương Đạo Vận đôi mắt lấp lóe hai lần, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Nương tử đừng sợ, ta hạ kim châm rất nhanh, tin tưởng ta. Tiêu Giác thấy Vương Đạo Vận ánh mắt khác thường, tranh thủ thời gian giải thích. Không có việc gì, ngươi cứ việc thi châm liền tốt, đừng có cái gì áp lực. Vương Đạo Vận cười gật đầu. Kỳ thật chính nàng đối với cái này cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là không muốn cô phụ Tiêu Giác một phen hảo tâm. Dứt khoát liền tùy hắn đi. Dù sao lại xấu cũng xấu bất quá bây giờ. Tiêu Giác gật gật đầu, đem ngân châm dựa theo trước đó ghim kim chỉnh tự theo thứ tự vào Vương Đạo Vận tay phải. Theo ngân châm đâm bảo, Vương Đạo Vận biểu lộ liền giật mình, đôi mắt một chút xíu trừng lớn, hiện lên vẻ không thể tin được. Có thể cảm giác được rõ ràng trên cánh tay rất nhỏ đâm nhói truyền đến. Trước kia bất luận đâm nhiều ít kim châm đều là không có cảm giác gì, càng đừng đề cập sẽ có cảm giác đau đớn. Dưới mắt ba kim đâm qua, vừa chua lại ngứa, cái này khiến nàng vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ, đồng thời còn sinh ra mấy phần mong đợi. Chương 14, đồ đần. Chương 14, đồ đần. Đau không? Không đau. Vương Đạo Vận lắc đầu. Tiêu Giác trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy biểu lộ lần nữa nghiêm túc lên. Quỷ môn thập tam châm, kim châm hung hiểm. Thuộc về cấm kim châm, bởi vì liên quan tới nhân quả, không phải đại công đức người không thể tùy tiện sử dụng. Đồng thời còn cần tiêu hao cường đại tâm lực, thậm chí hao tổn thọ nguyên. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tiêu Giác tuyệt không dám cầm tính mạng của mình mạo hiểm. Nếu không nghỉ ngơi một chút. Vương Đạo Vận nhìn xem Tiêu Giác cái trán chậm rãi chạy ra mồ hôi dịt, đau lòng hỏi. Không có gì đáng ngại, cái này kim châm nhất định phải thi xong, nếu không phí công nhọc sức. Tiêu Giác nói, cầm trong tay ngân châm bắt đầu tỉ mỉ, thứ tư kim châm là chân ngọc chỉ ở giữa ẩn mạch huyệt. Thuộc đủ thái âm tỉ trải qua giếng huyệt, mạch khí trô ra. Tiêu Giác hít sâu một hơi, một châm rơi xuống, nhanh như tiền ảnh. Cái này Vương Đạo Vận đôi mắt lần nữa trừng lớn, sợ hai thán phục tại Tiêu Giác ý lý thuật sự cao siêu, đồng thời cũng bị kia cô ý lạnh xâm nhập, theo bản năng xúc động mấy lần ngón chân. Thứ năm kim châm, thân mạch huyệt. Thứ sáu kim châm, phong phủ huyệt. Thứ bảy kim châm. Thứ tám kim châm. Thứ chín kim châm. Tiêu Giác sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt rất nhiều, cả người biến có chút lay động, dường như có lẽ đã không chịu nổi. Đừng lại tiếp tục, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Vương Đạo Vận thấy lo lắng khuyên can lấy Tiêu Giác. Ta đã đồng ý muốn trị tốt ngươi, tuyệt không nuốt lời. Tiêu Giác nói, cắn răng lên dây cót tinh thần tiếp tục kim kim. Thứ 10 kim châm, trên ngực bộ huyệt đàn trung. Tiêu Giác không có lô mãng đi thoát quần áo của nàng, mà là cách quần áo châm rơi. Châm này đâm vô cùng chậm chạp, hơn nữa cực kỳ gian nan, dường như có nặng ngàn cân lực giống như ngăn cản hắn tới gần. Chọn vẹn 30 hơi thở, rốt cục xong cái này một cây châm. Tiêu Giác toàn thân trên dưới mồ hôi đấu, tựa như nước rửa lúc đồng dạng, lại duy trì không được, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, khuỷu tay chống đỡ giường mới miễn cưỡng ổn định. Điện hạ, ngài thế nào? Tiểu Châu dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt nhào về phía Tiêu Giác. Nhưng không ngờ Tiêu Giác đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng, chính mình cắn răng đứng lên, lần nữa rút ra ngân châm, thanh âm suy yếu lại lộ ra kiên định. Còn có 3 kim châm, thời gian không thể trì hoãn. Tiêu Giác. Vương Đạo Vận khí mắt đục đỏ ngầu, hốc mắt ướt át, cắn môi hô, đủ, không cần đông. Không được. Tiêu Giác lắc đầu, nét môi nở nụ cười, tin tưởng ta. Thứ 11 kim châm. Thăng tinh huyệt. Tiêu Giác quá khẽ, lật bàn tay một cái, ngân châm hiện hiện, bay vụt nhập huyệt. Kim châm nhập huyệt sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt xám trắng mấy phần, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm. 3. Một bàn tay mạnh mẽ đập vào trên đùi của mình. Cảm giác đau truyền đến. Tiêu Giác mạnh trấn tắc tinh thần. Cuối cùng này hai kim châm, quan hệ quá lớn. Một khi đâm sai hoặc đâm lệch, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận. Hô hô hô. Hô hấp nặng nề một chút. Tiêu Giác nín hơi ngưng thần, đôi mắt không nháy một cái tìm kiếm huyệt vị. Thứ 12 kim châm. Thiên xu. Tiêu Giác bàn tay đột nhiên lắc một cái, ngân châm run rẩy đâm vào trong huyệt. Phúc. Châm này rơi xuống, hắn ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Giác. Vương Đạo Vận hét lên một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại, tim như bị dao cắt. Tiểu Châu càng là dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất. Phi. Tiêu Giác nôn một ngụm máu mạng, lung tung lau sạch sẽ máu tươi bên mép, nhếch môi sừng, cười có chút chật vật. Nương tử chớ sợ, chỉ còn cuối cùng một châm, xong ngay đây. Ngươi hỗn đản. Nghe nói lời này, Vương Đạo Vận cũng nhịn không được nữa, giận mắng lên tiếng, ngươi là điên rồi sao? Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Ngươi lăn. Ta không cần ngươi nô sủi. Tiêu Giác dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở Vương Đạo Vận phấn nộn cánh môi bên trên, ra hiệu nàng an tĩnh lại, nhu hòa nói: "Ngoan, trước chờ ta đem cuối cùng một châm thi xong, về sau tùy theo ngươi mắng cả một đời."
Tiêu Giác, đừng lại tiếp tục.
Vương Đạo Vận hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Tiêu Giác, trong đôi mắt lộ ra một vẻ cầu khẩn. Nàng thật sợ, dù là đối mặt tử vong, cũng không có giống hiện tại như thế sợ qua.
"Ngốc đàn bà, ngươi yên tâm, Diêm La Điện bên trong không thu ta."
Tiêu Giác không để ý tới nàng, ngón tay lần nữa run rẩy lên.
"Châm này là người bên trong,
lại tên Sinh Huyệt,
do tử chuyển sinh."
Liên nhìn châm này, Tiêu Giác tâm niệm thay đổi thật nhanh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cuối cùng một cái ngân châm, mí mắt càng ngày càng nặng.
"Không thể ngủ, không thể ngủ."
Hắn khuyên bảo chính mình, nhưng mí mắt dường như dính chặt giống như, căn bản không nhấc lên nổi.
"Không ổn a."
Tiêu Giác có loại dự cảm xấu.
Châm này, hắn sợ là rơi không dưới.
"Muốn từ bỏ sao?
Kia trước đó làm tất cả tính là gì?"
Tiêu Giác ánh mắt lộ ra một vẻ hung ác, đang chuẩn bị cưỡng ép châm rơi.
Đúng lúc này,
từng đợt giàn mua hồng âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn truyền đến.
Kim châm có 13 huyệt, phàm kim châm chi thể, trước theo quỷ cung lên, lần kim châm quỷ tin, liền đến quỷ lũy, lại đến quỷ tâm, chưa hẳn cần cũng kim châm, dừng 5-6 huyệt liền có thể biết vậy.
Quỷ môn thập tam châm, đoạt thiên chi tạo hóa, y người chết mọc lại thịt từ xương, không phải người thường có thể thi triển.
"Tiểu Giác Hỏa, lão phu giúp ngươi một tay."
Tiêu Giác sửng sốt một chút, liền thấy trong đầu vô tự thư, không rõ mà bay.
Tiếp lấy trang thứ 2 trên giấy, cái kia cầm trong tay sách thuốc lão giả bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, biến mất không thấy gì nữa.
Theo tử quang dung nhập,
Tiêu Giác trong nháy mắt giống biến thành người khác, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tự ý, toàn thân trên dưới lộ ra một tia mờ mịt.
Tiếp lấy, thứ 13 kim châm, huyệt nhân trung, rơi xuống.
Hạ kim châm như thần.
Vương Đạo Vận trơ mắt nhìn Tiêu Giác ngân châm trong tay một chút xíu tới gần, đáy mắt hiện ra óng ánh nước mắt. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt rõ ràng phản chiếu lấy đối phương cái bóng. Thời gian dường như lập tức yên tĩnh lại.
Một hơi,
hai hơi,
ba hơi,
rốt cục,
hô,
thành.
Tiêu Giác rút kim châm thu tay lại, cả người thật dài thở phào một cái, đã không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng.
"Nương tử, ta lời nói không có mở miệng."
Tiêu Giác chỉ cảm thấy một hồi không cách nào kháng cự ủ rũ quét sạch toàn thân.
"Bành!"
Thân thể hắn kịch liệt lung lay một chút, lập tức vô lực trực diện ngã xuống, đổ vào Vương Đạo Vận trong ngực đã hôn mê.
Trong phòng lập tức lại yên tĩnh trở lại.
"Điện hạ."
Tiểu Châu lấy lại tinh thần, không lo được run chân, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đang muốn đi lên đỡ lấy đã hôn mê Tiêu Giác. Sau một khắc, nàng lại đột nhiên trừng lớn hơi nước sương mù đôi mắt, dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin kỳ quan.
Chỉ thấy lúc này Vương Đạo Vận lại chậm rãi giơ lên cánh tay ngọc,
nàng từng chút dịu dàng nuốt chặt Tiêu Giác vào eo, sau đó nắm chặt, giống như là ôm lấy chính mình vật chân quý nhất.
Vương Đạo Vận có chút nghiêng đầu, đem mặt dán chặt Tiêu Giác tái nhợt bên cạnh nhan, trong đôi mắt mỹ lệ thương yêu bạt phần, lẩm bẩm âm thanh: "Đồ đần."
"A."
Tiểu Châu đột nhiên hoàn hồn, ngạc nhiên hét dầm lên.
Tiếp lấy bá một chút, lần nữa nước mắt rơi như mưa.
Chương 15, ngoan.
Chương 15, ngoan.
Trong viện, Thanh Loan ôm kiếm đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng la khóc, gương mặt xinh đẹp căng cứng, ánh mắt lộ ra bối rối.
"Thanh cô đương, trong phòng này náo thành động tĩnh lớn như vậy, thật không cần đi nhìn xem sao?"
Lao Khất Cái cũng là gấp đầu đầy mồ hôi, xoa xoa tay hỏi.
Thanh Loan lắc đầu, cố nén xông vào phòng xúc động, thanh âm khẽ run: "Điện hạ không có việc gì, nhất định sẽ không."
"Ai?"
Lao Khất Cái thở dài, trong lòng cũng đi theo yên lặng cầu nguyện.
Đúng lúc này,
một tiếng bạc kẹt, cửa phòng đống nhiên mở.
Thanh Loan căng cứng gương mặt xinh đẹp lập tức vui mừng, còn tưởng rằng là Tiêu Giác hiện ra, đội vàng quay đầu hưng phấn kêu lên: "Điện hạ ách."
Nàng đôi mắt đống nhiên trừng lớn mấy phần, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mở cửa chậm rãi đi ra váy trắng tuyệt mỹ nữ tử.
Nàng thật là đẹp,
còn rất tiết khí,
váy dài bồng bềnh, mặc phát như thác nước.
Một đôi không giống phàm trần thu thủy kéo đồng, dường như bị ngân sa nhẹ che, lưu chuyển lên nhu hòa mà thành lanh ánh sáng huy, để cho người ta không khỏi say đắm ở kia phần không thể chạm đến mỹ lệ.
Nàng thật thật cao,
hoàn mỹ thân hình đường cong, eo thon chi huyền chuyển không kịp một nắm, thon dài mượn mà trên mắt cá chân mang theo một chuỗi màu xanh biếc linh đang.
Theo nàng bước liên tục khẽ nâng,
đinh đương rung động, rất là êm hay.
"Vương tỷ tỷ."
Thanh Loan kinh ngạc nhìn qua nữ tử váy trắng, lại quên đi phản ứng.
"Quỷ a."
Lao Khất Cái đầu tiên là sửng sở, chờ thấy do nữ tử váy trắng hình dạng, lập tức dọa đến quay thiếu, xoay người chạy.
"Dừng lại."
Vương Đạo Vận đại mi nhẹ trao lại, nhàn nhạt quét mắt Lao Khất Cái.
Đồng thời, một luồng áp lực vô hình thả ra ngoài.
"Oanh."
Lao Khất Cái chợt cảm thấy một ngọn núi lớn đặt ở trên thân, hai chân khẽ cong kèm chút quỷ giảm xuống đất.
Đúng lúc này, hắn chợt thấy hoa mắt.
Vương Đạo Vận đã đi tới phụ cận.
Nàng ngọc thủ giơ ra, một thanh xé qua Lao Khất Cái cổ áo, kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, mặt không thay đổi đem hắn hướng trong phòng tránh.
"Chờ một chút, không phải, ngươi muốn làm gì a?"
"Cứu hắn."
Thanh âm lãnh diễm, lại có thể nghe ra bên trong từng tia run rộng.
"Cứu ai?"
Lao Khất Cái sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền bị Vương Đạo Vận mạnh mẽ xé vào trong nhà.
Tiếp lấy, phịch một tiếng đóng cửa phòng.
"Ai u, cô nương điểm nhẹ.
Ta cái này tay chân lẩm cẩm không phải trải qua ngươi giày vò."
Lao Khất Cái lảo đảo đứng bước chân, đuốt đuốt nhanh tan thành từng mảnh cánh tay chân, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị dọa nhảy.
Chỉ thấy nằm trên giường Tiêu Giác, toàn thân vết máu, sắc mặt thậm chí đã bày biện ra đáng sợ màu xám trắng, hô hấp như có như không, sinh cơ thỉnh thoảng.
Vương Đạo Vận giờ phút này bước nhanh ngồi ở mép giường, đem Tiêu Giác vịn nửa dựa vào trong ngực mình, xuất ra khăn cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy Tiêu Giác vết máu ở khóe miệng.
Sau đó dùng cặp kia ửng đỏ con ngươi nhìn chằm chằm Lao Khất Cái. cứu tốt hắn, bất luận điều kiện gì ta đều bằng lòng ngươi.
Ái chà chà, thế nào làm thành cái dạng này?
Không phải mới vừa còn rất tốt đi.
Lão Xin bị Vương Đạo Vận ánh mắt nhìn chằm chằm run lập cập, không dám ngỗ nghịch nàng, đổi bước lên phía trước đưa tay khoác lên Tiêu Giác mạch đập bên trên. Cảm nhận được mạch đập chỗ, hắn lập tức nhíu mày, lại nắm lên Tiêu Giác một cái tay khác cổ tay, cẩn thận xem xét một lát, thở dài một tiếng, lắc đầu. Vương Đạo Vận thấy một lần lao khất cái lắc đầu, trong lòng trầm xuống, lúc này gương mặt xinh đẹp chợt nhìn mấy phần, toàn bộ thân thể lung lay. Lão Xin túi đầu trầm ngâm một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng, thân thể sao có thể tiêu hao thành dạng này?
Còn tốt, không có gì nguy hiểm tính mạng.
Không có cái gì nguy hiểm tính mạng.
Sau khi nghe xong lão khất cái lời nói,
Vương Đạo Vận lập tức sững sờ, khi mắt để lộ ra mùi nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm, ngươi lắc đầu làm gì?
Lão nhân này có phải bị bệnh hay không?
Vừa rồi kia lại là thở dài lại là lắc đầu, kém chút nhường nàng coi là Tiêu Giác chết đâu.
Lão khất cái nhìn ra Vương Đạo Vận mơ hồ muốn nổi điên, lúc này một bộ dáng ủy khuất, chỉ Tiêu Giác nói rằng, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng mong muốn khỏi hẳn lại cũng cần một đoạn thời gian rất dài.
Cần phải bao lâu?
Vương Đạo Vận đại mi hơi nhíu,
ít thì 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm a.
Dù sao thân thể tiêu hao quá nghiêm trọng, thậm chí thương tổn tới bản nguyên, còn cần chậm rãi điều dưỡng mới được.
Lão khất cái nói, móc ra ngân châm nhanh chóng tại Tiêu Giác thân thể bốn phía đâm rơi, tiếp lấy ra một hạt dược hoàn đưa vào Tiêu Giác trong miệng.
Một lát sau, Tiêu Giác sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút, từ từ mở mắt tỉnh lại.
Nhìn thấy Vương Đạo Vận bảo hộ ở bên người, Tuấn Tú lập tức trên mặt dao động ra nụ cười mừng rỡ, vừa muốn đứng dậy.
Nương tử ngoan,
chớ lộn xộn, thật tốt nằm.
Vương Đạo Vận một tay lấy đầu hắn lại theo trở về ngực, ngọc thủ xuyên qua sợi tóc của hắn, dịu dàng vuốt ve, một đôi thu thủy kéo đồng bên trong nổi lên sương mù sắc.
Tiêu Giác cảm giác được tứ phía bao khỏa mà đến mềm mại hương thơm, lập tức thật không dám lộn xộn.
Trong lòng không khỏi thầm than,
nương tử ngày bình thường nhìn xem không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới như thế có liệu.
Về sau bọn hắn sinh hải tử thật có phúc.
A Phi, lúc này đang suy nghĩ gì?
Thật đáng chết a.
Tiêu Giác khát sâu tỉnh lại một chút chính mình, lập tức đem gương mặt càng thêm gần sát mấy phần, gần tới có thể nghe được Vương Đạo Vận nhịp tim.
Cái này mới rốt cục thư thái nhắm mắt lại.
Một lát sau, Vương Đạo Vận cảm xúc cuối cùng bình phục chút.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía lao khất cái, trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, có không có biện pháp gì nhường hắn nhanh chóng khôi phục?
Biện pháp khẳng định là có, chỉ có điều khá là phiền toái, cần muốn tìm đủ dược thảo luyện chế đan dược.
Lao khất cái nói rằng,
tốt, dược thảo sự tình giao cho ta.
Vương Đạo Vận nói xong đem ánh mắt rời về phía song cửa sổ, trong mắt hiện lên một vệt tu quang.
Nàng biết, loại đan dược này cũng vật không tầm thường, cần thiết linh thảo tất nhiên cũng rất khó thu hoạch.
Nhưng là vì Tiêu Giác, nàng bằng lòng trả bất cứ giá nào,
cho dù là đi cầu người.
Nói đến cầu người,
Vương Đạo Vận trong đầu không tự chủ nổi lên kia một chương dịu dàng hiển thục dung nhan.
Là thời điểm bắt đầu dùng nữ khuê mật loại sinh vật này,
hẳn là không có chuyện gì có thể làm khó cái kia Bách Sự Thông a.
Luyện chế cấu nguyên đan dược thảo, đa số đều có thể tại tiệm thuốc bắt được, chỉ có 3 vị chủ dược 10 phần hiếm thấy, chỉ sợ không dễ tìm kiếm.
Lao khất cái nói rằng,
cái nào 3 vị?
Tuyết Sâm, Cỏ Dâu Rồng cùng Ngàn Năm Hà Thủ Ô.
Ta đã biết, cái này 3 vị dược tài ngày mai liền sẽ mang đến các ngươi.
Vương Đạo Vận thậm chí không có suy tư, liền đáp ứng xuống.
Nàng thận trọng đem Tiêu Giác Bình nằm ở trên giường, đắp kín gấm chăn sau, dịu dàng vuốt ve trán của hắn vài phát.
Ta đi ra ngoài một chuyến.
Tiêu Giác một phát bắt được Vương Đạo Vận muốn li mở tiêm cánh tay, tham luyến mắt nhìn lồng ngực của nàng, ủy khuất, chớ đi có được hay không? Vi phu không muốn li mở ngực của ngươi, lại muốn đùa nghịch tiện.
Vương Đạo Vận tức giận giận một câu, điểm một cái chán của hắn, sau đó đứng dậy không chút gì dây dưa dài dòng li mở.
Vi,
đàn bà, ban đêm còn trở lại không?
Tiêu Giác nằm sấp đang đệm chăn bên trên, hướng phía Vương Đạo Vận hô.
Vương Đạo Vận cũng không quay đầu lại khoát khoát tay,
chờ lấy, về đến cấp ngươi mang ăn ngon.
Chương 16, phụ nữ.
Chương 16, phụ nữ.
Thanh Ngâm Cát, xem như Kim Lăng thành thứ nhất thanh lâu chỗ.
Tên này khí có thể quá lớn, hai chữ, cao cấp.
Đi vào nơi này, vừa vào mắt chính là trước 4 tiến, sau 8 tiến, chung 12 tiến siêu cấp lớn biệt viện. Bên trong các thức lầu các san sát phong phú, nếu không phải người quen mang theo, chỉ định liền chính đường đều không rõ rõ ở nơi nào.
Lớn như thế một mảnh đất, số ít trên 100 mẫu, hơn nữa chiếm cứ lấy toàn bộ Kim Lăng phồn hoa nhất khu trung tâm, rất khó tưởng tượng phía sau chủ gia là thân phận gì mới có thể có được khổng lồ như thế tài phú.
Hơn nữa, càng kỳ hoa chính là, rõ ràng là thanh lâu, có thể thanh ngâm trong các toàn bộ là thanh quan nhân.
Đối,
toàn bộ đều là.
Nơi này các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, đây là thiết luật.
Đã từng cũng là có mấy cái không biết trời cao đất rộng ăn chơi thiếu gia nghĩ đến tìm thú vui, thậm chí trước mặt mọi người ngôn ngữ vũ nhục thanh ngâm các phía sau chủ gia là biểu, từ còn muốn lập đền thờ.
Kết quả, mấy người tại chỗ bị người phế bỏ tứ chi ném ra thanh ngâm các, phải biết mấy tên hoàn khố kia từ đệ phía sau đều đứng đấy khổng lồ môn phiệt gia tộc.
Nhưng dù cho như thế, mấy cái kia đại gia tộc biết thanh ngâm các chủ tử sau lưng sau, cũng là cái dám cũng không dám thả một cái.
Thậm chí mấy đại gia chủ cầu ra ra cáo mãi mãi liếm lắc mặt tự thân tới cửa xin lỗi, cuối cùng còn bồi thường hải lượng bạc, chuyện này mới lấy bình ổn lại.
Từ nay về sau, lại không ai dám tại thanh ngâm các dương oai, thậm chí đề cập thanh ngâm các đều muốn nhượng bộ lui binh.
Tối nay thanh ngâm các hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, oanh ca yến hót, hoan thanh thiếu ngữ, giống như một phái thịnh thế cảnh tượng.
Chủ lầu các, tầng cao nhất,
lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao.
Thật là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a.
Thanh âm ôn luyện thở dài một tiếng.
Một đôi bạch son ngọc thủ chậm rãi đẩy ra lầu các hai phiến cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ Kim Lăng thành thu hết vào mắt.
Châu Thanh Liên nữ tử ước chừng 30 tuổi, mặt mày thanh tú, giống họa bên trong đi ra người. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, lộ ra linh động, cái mũi thẳng tắp, bờ môi hơi khẽ mí môi, mang theo vài phần của cường. Làn da trắng non như tuyết, lộ ra điểm phấn nộn, nhiều người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dáng người rất là nở nang, trước ngực cao cao hở ra, dường như thoát khỏi lực hút trói buộc, mặc một bộ phấn hồng sắc thêu lên đô đan váy dài, thanh lịch bên trong lộ ra lộng lẫy. Đầy đầu tóc xanh cuộn thành một vòng, dùng ngọc châm đơn giản nghiêng trên bảo, mấy sợi tóc phát rũ xuống trên trán, lộ ra hoạt bát lại linh động, lại rất nhà ở dùng một câu khái quát chính là: mới nhìn cũng không kinh diễm, nhưng cỗ này dịu dàng sức lực, để cho người ta một cái liền phải chết chìm ở đằng kia cỗ xuân thủy bên trong đồng dạng. Tên của nàng gọi Châu Thanh Liên, một cái phai nhạt ra khỏi tại tầm mắt mọi người nhân vật, nhưng ở Kim Lăng thậm chí toàn bộ Đại Vũ tầng cao nhất danh viện vòng bên trong, nhưng như cũng là hoàn toàn xứng đáng một tỷ. Kẹt kẹt. Cửa mở. Lúc này, Châu Thanh Liên đầy mắt kinh ngạc nhìn đẩy cửa đi tới Vương Đạo Vận, khó có thể tin kinh hô: "Không phải, tỷ muội, bệnh của ngươi tốt." "Thế nào, ta tốt, ngươi ngược lại không vui?" Vương Đạo Vận nghiêm mặt, không vui lừ lừ: "Ai u, ta tiểu cô nãi nãi." Nói năng chua ngoa đâm tỷ muội tâm không phải. "Tỷ tỷ cái này đang giàu làm như thế nào cứu ngươi đâu? Mau tới đây cho ta xem một chút." Châu Thanh Liên vội vàng nên đón lôi kéo Vương Đạo Vận cánh tay quan sát tỉ mỉ, phát hiện mạch đập của nàng đã khôi phục bình ổn, khí huyết tràn đầy, căn bản không giống một cái ma bệnh. "Thực sự tốt." Châu Thanh Liên vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao liền nàng đều có chút bó tay vô phương ứng đối sự tình, thế nào không có điểm tin tức liền tốt. "Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn gạt người sao?" Vương Đạo Vận liếc nàng một cái, mười phần tùy ý ngồi trên ghế, bưng lên bàn bên trên trà uống một ngụm. Thân thể nàng mặc dù nhưng đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng tinh thần lại còn không được, toàn thân không còn chút sức lực nào đau nhức. "Phi." Nước trà nhập khẩu, quay người liền phun ra ngoài. Vương Đạo Vận không khỏi nhíu nhíu mày khổ. "Chờ lấy, ta đi cấp ngươi đổi chén." Châu Thanh Liên tranh thủ thời gian đi ra ngoài cầm ấm trà tiến đến, cua tốt sau, mặt mũi tràn đầy ân cần đưa tới Vương Đạo Vận trước mặt, chất động linh động mắt to nhìn nàng: "Ê, đây là ngươi thích nhất uống hoa lê bạch, ta đều giữ lại." Vương Đạo Vận nhíu mày, tiếp nhận uống một ngụm, không khỏi hài lòng gật đầu: "Tính ngươi có lòng." Hoa lê bạch, nước trà mùi thơm ngát, mắt lạnh ngọt, thuần hậu hương thơm, là nàng yêu nhất. "Cái này tỷ muội không có phí công chỗ. Mau cùng tỷ nói một chút, ngươi đến tuột cùng là thế nào kỳ tích còn sống?" Châu Thanh Liên không kịp chờ đợi hỏi. "Thật muốn biết." Vương Đạo Vận nhẹ nhàng cười một tiếng: "Muốn." Châu Thanh Liên mánh gật đầu. "Nàng người này không có gì yêu thích, chính là lòng hiếu kỳ nhiều một ít. Vậy ngươi giúp ta làm chuyện." Vương Đạo Vận duỗi ra một ngón tay, cười tủm tỉm nói. Châu Thanh Liên nghe vậy mặt sụp đổ xuống tới, nói lầm bầm: "Liền biết ngươi tìm đến ta không có ý tốt, nói đi." "Tuyết sâm, cỏ dâu rồng cùng ngàn năm hà thủ ô. Cái này ba vị thuốc, ngươi có thể đoạt tới tay sao?" Nghe được cái này ba loại dược liệu, Châu Thanh Liên sắc mặt trong nháy mắt biến cổ quái: "Cái này ba loại dược liệu, ta ngược lại thật ra có, bất quá ngươi nhất định phải cái này ba loại." "Ân." Vương Đạo Vận nhạy cảm đã nhận ra Châu Thanh Liên lời nói bên trong có chuyện, nghi hoặc nhìn nàng. "Ta nói, ngươi có thể đừng thẹn thùng. Đều là Tráng Dương dùng cụ cụ. Chẳng lẽ cùng ngươi nhà vị kia si tình hoàng tử cái kia? Không phải tỷ nói ngươi, thân thể còn không có khôi phục, vẫn là phải tiết chế một chút. Ngươi nha ô ô." Châu Thanh Liên còn chưa nói xong, liền thấy Vương Đạo Vận một cái xoay người liền đưa nàng bổ nào, đi che miệng của nàng: "Ngươi cái này hủ nữ, ta sẽ nát miệng của ngươi." "A, cứu mạng." "Thì sai." Hồi lâu sau, rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Châu Thanh Liên thảm tao trà đạp, khóc chít chít nuốt ở nơi hẻo lánh. Một bên gạt lệ một bên oán trách: "Ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, dù nói thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không thể để cho ta từ nhỏ đến lớn một mực ức hiếp ta." Vương Đạo Vận lười biếng tựa ở gối mềm bên trên, chậm ung dung nhấp một ngụm trà, ai có thể nghĩ đến ngự tôn thánh chính nhất phẩm phụ quốc vương gia quả phụ, đồng bằng tuần vương thị đích trưởng nữ, tứ đại tướng quân một trong thủ vệ tướng quân muội muội, hoàng đế em dâu, đông đảo hoàng tử trong miệng thím, thanh âm các phía sau các chủ, chờ tập hợp đủ đông đảo đầu hàng nữ nhân sẽ là như thế một bộ hủ nữ hình tính tình. Ngươi nghe được Vương Đạo Vận lời nói, Châu Thanh Liên lập tức nghẹn lại, không chịu thua ngẩng đầu lên, trừng mắt nàng, cắn răng lặng lẽ siết chặt nắm tay nhỏ: "Thế nào? Nói không lại ta, muốn động thủ?" Vương Đạo Vận cười khẩy. Châu Thanh Liên thì ngồi. Thật lâu, nàng yếu ớt thở dài một hơi: "Ai kỳ thật tỷ tỷ vẫn là rất hâm mộ ngươi, ít ra hiện tại có một cái chân chính thương ngươi yêu ngươi hảo phu quân Tiêu Lục gia chân nam nhân, đập nổi bán sắt cứu bệnh thê. Nghe được ta đều cảm động. Không giống nhà ta vị kia ma quỷ, liền một lần động phòng đều chưa từng có, lại làm cho lão nương vì hắn thủ tiết cả một đời." Vương Đạo Vận nghe tiếng, hiếm thấy giữ vững trầm mặc, đầy mắt đau lòng nhìn nàng một cái, nói khẽ: "Không được, liền lại tìm người gả a." "Gả? Ta muốn gả, ai dám lấy?" Châu Thanh Liên lạnh lùng cơ cười một tiếng, đầy mắt chán ghét. Hoàng thất đám kia lão gia hỏa có thể bằng lòng? Hoàng gia mặt mũi từ bỏ, sợ là ngồi trên long ỷ vị kia cũng không gặp được ta bại hoại hắn tử quỷ kia đệ đệ thanh danh, lại có ai dám bước lên lớn sơ suất? "A." Đang nói, Châu Thanh Liên ánh mắt đông nhiên bày ra, hương phấn nói: "Đúng rồi muội tử, tỷ bỗng nhiên có ý kiến hay, nếu không ngươi về nhà khuyên ngươi nhà vị kia tạo phản a, dù sao cũng là lục hoàng tử, nếu là thật hành liền có thể thuận đường đem ta cũng cưới, dạng này chúng ta liền có thể làm chân chính tỷ muội, như thế nào?" "Muội tử, ngươi sao không lên tiếng a?" Vương Đạo Vận kéo kẹt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể bóp chết cái này hủ nữ. Chương 17, cùng nương tử thưởng thức tranh minh họa. Chương 17, cùng nương tử thưởng thức tranh minh họa. Bóng đêm dần dần dày, trong vương phủ viện chủ trạch bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Giác lười biếng tựa ở trên giường, tùy ý đào theo lão khất cái nơi đó có được mấy quyển sách vàng. Khoan hay nói, sách này mặc dù là đồ lậu, nhưng xưởng nhỏ dùng tài liệu cũng thực không tồi, Trong sách tranh minh họa rõ ràng rất thật, người khác nhau vật ở giữa độ khó cao động tác biểu hiện cũng 10 phần đúng chỗ, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Thế giới này là họa sĩ không đơn giản a. Tiêu Giác khẽ miệng khẽ nhếch, cười khẽ một tiếng. Đẹp mắt như vậy tranh minh họa, muốn thả hắn tiếp trước thời điểm, tuyệt đối có thể coi như vật sưu tập. Dù sao nghệ thuật là vô giá. Cửa phòng đột nhiên không gió mà bay, nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp không có dấu hiệu nào theo ngoài cửa phiêu vào. Ngoa tạo. Tiêu Giác lúc này giật nảy mình, phản xạ có điều kiện giống như đem sách vàng hướng sau lưng giấu, nhưng vẫn là chậm một bước. Lấy ra. Vương Đạo Vận hai tay ôm ngực, tiếp đẹp mắt ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Tiêu Giác chột dạ trừng mắt nhìn, biết sự việc đã bại lộ, không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhu thuận đưa tới. Vương Đạo Vận đưa tay tiếp nhận, hơi nhìn lướt qua, hơi nhẹ nhàng thở ra, tiện tay lại ném trở về hắn bên gối. Tiểu nhân họa mà thôi, có cái gì tốt giấu? Tiêu Giác đôi mắt chừng một cái, dường như ngoài ý muốn nàng lại sẽ bình tĩnh như vậy. Không nên a, theo lý thuyết nha đầu này đã sớm xông lại đem hắn đánh một trận mới đúng a. Tuy nói là tiểu nhân họa không giả, có thể những lũ tiểu nhân kia đều không mặc quần áo a huy. Nhà mình nương tử đều sáng suốt như vậy sao? Vương Đạo Vận xem hiểu Tiêu Giác nghi ngờ trên mặt, tức giận trợn nhìn nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta những cái kia lão cổ hủ? Nhìn họa liền cho rằng là đổi phong bại tụ. Nói như vậy, nương tử cũng nhìn qua. Tiêu Giác hiếu kỳ hỏi, đã thấy nàng gật đầu. Vương Đạo Vận nhún vai, nhìn qua thế nào, có cái gì ngạc nhiên, ngươi cái này tranh minh họa chỉ là hắc bạch, ta còn nhìn qua hoa văn màu đâu. Tiêu Giác khỏe miệng mạnh mẽ co quắp hai lần. Là hắn biết, quả nhiên là cổ đại khuê tú. Nhìn xem đoan trang hiền thục rất, kỳ thực một cái so một cái mở ra dũng mãnh. Tiêu Giác tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ lên. Chứng minh nương tử cùng chính mình là người một đường a. Cùng một cái thường xuyên không mất hứng nương tử nói chuyện tiếng, thật rất sảng khoái a. Muốn cùng một chỗ nhìn sao? Tiêu Giác vô vô bên người không bị, đầy mắt mong đợi nhìn nàng. Chờ ta. Vương Đạo Vận liếc mắt nhìn hắn, quay người rửa mặt đi. Tiêu Giác ánh mắt rơi vào bị mở ra sách vàng bên trên, mặc dù chờ mong trang kế tiếp sẽ là cái gì, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn khép lại. Chờ a, chờ cô nàng này tắm rửa xong trở về cùng một chỗ nhìn. Trời tối người yên. Vương Đạo Vận gối lên Tiêu Giác bả vai, nửa người dựa vào trong ngực hắn, chân bóng cái chán cũng dán chặt cái cằm của hắn. Hai cặp sáng tỏ không dám chớp mắt một cái nhìn xem sách vàng bên trên tranh minh họa, nhìn say sưa ngon lành. Một đoạn thời khắc, Vương Đạo Vận bỗng nhiên mở miệng, đưa tay chỉ trong đó một bức tranh minh họa, bắt đầu nhả danh lên, không đúng, bức họa này vẽ sai, không nên là như thế này. Tiêu Giác sững sờ, nhìn xem chân dung. Kia là một nữ nhân xoay người treo ngược, phía sau lưng uốn lượn thành 360 độ, sau đó đem đầu theo dưới hông xuyên qua, cả người bị vòng thành một cái vòng tròn. Muốn nói là giả cũng không hẳn vậy. Dù sao hậu thế không ít sẽ tạp kỹ biểu diễn công nhân kỹ thuật đều sẽ một chiêu này, bất quá khẳng định làm không được như thế tơ lụa chính là. Tư thế là có chút khó, nhưng cũng không phải làm không được a. Tiêu Giác sờ lên cằm suy đoán. Vương Đạo Vận bĩu môi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ hót của hắn, nói ra tranh minh họa mấu chốt của vấn đề. Ta nói là chân của nàng hòa ngược. Bình thường hạ eo, mũi chân hẳn là hướng về phía trước mà không phải hướng về sau, dạng này dễ dàng hơn xoay người túi đầu mới đúng, không phải làm sao có thể bảo trì thân thể vững chắc. Còn có nàng chân cơ bắp hẳn là kéo căng, đường cong bên trên sẽ bày biện ra một tia chập trùng, thật là nơi này cái gì cũng không có. Vương Đạo Vận lốt bốp nhả danh lấy, Tiêu Giác khẽ giật mình. Lập tức túi đầu cẩn thận quan sát chỉ chốc lát. Hắn quả quyết ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đạo Vận, giơ ngón tay cái lên, tán dương khích lệ, nương tử quả nhiên quan sát nhập vi. Tính toán, không nhìn, đồ lậu dù sao cũng là đồ lậu. Vương Đạo Vận lắc đầu, đưa tay xé qua trong tay hắn sách vàng tiện tay quan ra, sau đó nhấc lên đệm chăn chui vào. Phu quân nếu là còn muốn nhìn, ngày mai ta đi thư phòng của gia gia, đem hắn cất giữ cô thành phẩm cầm đến cấp ngươi giải buồn. Thật là hiền thế cũng. Tiêu Giác cũng đi theo chui vào, hai người mặt dán mặt, hơi thở dây dưa tại một chỗ, hô hấp từng dùng. Ngủ đi. Hắn ôn nhu mở miệng. Ân. Vương Đạo Vận nhắm mắt lại, hướng trong ngực hắn nhích lại gần, ôm ấp lấy cánh tay của hắn, rất nhanh liền ngủ say. Loan ngọc trong ngực, hoa mai xông vào mũi, lại hiếm thấy không có cái gì dục niệm, chỉ có nhàn nhạt ôn nhu cùng hài lòng. Đương nhiên, hay là thân thể thái hư, ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được, ngoại trừ có thể nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Tiêu Giác nháy mắt, không hề chớp mắt nhìn xem kia hoàn mỹ tới gần như mộng ảo bên cạnh nhan. Thầm than, chính mình vận khí không tệ, dường như nhặt được bảo. Nhà mình nương tử còn giống như, còn rất thú vị. Khu khu cụ sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Tiêu Giác liền bị một hồi thanh thúy tiếng ho khan đánh thức. Nghe thanh âm tựa hồ là chính mình nương tử. Hắn sờ lên bên người đệm chăn, quả nhiên thân thể mềm mại đã không có ở đây. Hẳn là nương tử đêm qua đá chăn mền đông lạnh lấy. Không sai. Vương Đạo Vận đi ngủ cũng không thế nào trung thực, lại còn có đá chăn mền thói quen. Đêm qua hắn cũng không biết tỉnh lại cho nàng đóng bao nhiêu lần, mỗi lần vừa cho nàng đắp lên, không được bao lâu nàng liền lại đạp rơi mất. Không nghĩ tới mặt ngoài như vậy văn tĩnh một người lại. Đối với cái này, Tiêu Giác vừa tức giận vừa buồn cười. Nghĩ tới đây, hắn cũng ngủ không được, vội vàng ngồi dậy, cấp tốc mặc vào. Toàn thân vẫn là không còn chút sức lực nào gấp, dù chỉ là đứng đấy, hai chân đều phát run rẩy không ngừng. Tiêu Giác cười khổ không thôi. Cũng may, Vương Đạo Vận nguyên bản dùng xe lăn còn tại. Tiêu Giác không lo được suy nghĩ nhiều, ngồi trên xe lăn, dùng tay trượt lên bánh xe hướng phòng đi ra ngoài. Khu 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 tiếng ho khan không ngừng, tựa như là từ phòng bếp truyền đến nương tử, nương tử. Vừa ra cửa, Tiêu Giác liền quát lên, trong thanh âm mang theo lo lắng. Không muốn sau một khắc đã nhìn thấy, một đạo bóng trắng nhanh chóng theo bước lên quần quần khói đen trong phòng bếp lướt ra, tốc độ phong cách. Tiêu Giác sửng sốt một chút, chờ thấy rõ ràng tình huống sau, biểu lộ hơi dừng lại. Đây là nhà mình nương tử sao? Chỉ thấy lúc này Vương Đạo Vận, tấm kia hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp đã không nhìn thấy diện mục thật sự, đen nhánh nhỏ nổi khét vẻ mặt không nói, nồng đậm quyển bệnh lên lông mi bên trên cũng nhiễm lấy cho bụi. Đen lúng liếng mắt to bởi vì bị hương khói, đỏ rực hiện ra hơi nước. Không phải, cái này ngốc đàn bà đang làm gì? Nhóm lửa chơi sao? Tiêu Giác bờ môi động mấy động, muốn trách cứ không có bỏ được, chỉ có thể dùng hết lượng dịu dàng ngôn ngữ khuyên nhủ, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp nhường Thanh Loan làm là được rồi, không cần thiết tự thân lên tay. Chương 18, tay không bắt sói chương 18, tay không bắt sói Vương Đạo Vận ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái, dường như bị ngôn ngữ thương tổn tới, môi đỏ nhấp nhẹ lấy, u hắn nói, ta tại cho ngươi nấu thuốc. Tiêu Giác sững sờ, tiếp theo nổi giận, vỗ xe lăn lăn can, khí chửi mắng, lao khất cái đầu. Lao đầu kia làm ăn gì? Làm sao nhịn tâm nhường nương tử tự thân vì ta nấu thuốc? Bì bì bì. Hảo tiểu tử, tâm tư ngươi đau nhà mình nương tử, lão đầu tử ta không nói cái gì, nhưng ngươi đừng ngậm máu phun người à. Đang khi nói chuyện, lão khất cái lại cũng từ phòng bếp cái nào đó ngóc ngách rơi chui ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Tiêu Giác thấy thế lại là sững sờ, sau đó sờ lấy cái mũi, trầm mặc không nói. Bởi vì lão khất cái hiện tại hình tượng so Vương Đạo Vận còn muốn thảm. Tóc rối bời như cái ổ gà như thế, thậm chí liền tuyết trắng râu ria cũng đốt cháy đen một mảnh, thậm chí trên mặt còn treo tổn thương. Các ngươi cái này một nhà cặp vợ chồng. Lão khất cái tức giận chỉ vào Tiêu Giác cùng Vương Đạo Vận, trên mặt rất có loại gặp phải tuyệt vọng vô trợ cảm, trong mắt càng là lộ ra cực kỳ tức giận. Lão đầu tử đời ta đều không bị qua cái này bất khí. Lúc đầu nói xong, dược liệu nhà ngươi nương tử chuẩn bị, viên đan dược này ta đến luyện. Lão khất cái đang nói, càng nghĩ càng sinh khí, đột nhiên chỉ vào Tiêu Giác cái mũi chính là một hồi gào thét. Nhà ngươi nương tử ngược lại tốt, lo lắng ta lão đầu tử ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nhất định phải xung phong nhận việc, kết quả kém chút hại chết ta, còn hủy ta vô cùng chân quý lò luyện đan. Ta không có. Là kia đan lô không dám chắc, không liên quan chuyện ta. Vương Đạo Vận vẻ mặt nghiêm túc không thừa nhận. Chuyện không liên quan ngươi. Lão khất cái tức giận vô cùng, chỉ vào hơi khói quẩn quẩn phòng bếp, chính ngươi nhìn xem thật tốt phòng bếp bị ngươi nổ thành bộ dáng gì. Hiện tại tốt, dược đan không có luyện ra, dược liệu cùng dược lô cũng bị mất. Mà thôi, thích thế nào rồi ta, cái này phá sự lão đầu tử ta mặc kệ. Nói xong, lão khất cái liền phải phất tay áo rời đi. Dừng lại. Vương Đạo Vận gương mặt xinh đẹp căng thẳng, lạnh như băng quát bảo ngừng lại. Lại muốn uy hiếp ta? Lão đầu tử ta hiện tại không sợ hãi. Lão khất cái quay đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra khó nói lên lời quật cường cùng quyết tuyệt. Đến a, ai sợ ai? Vương Đạo Vận ngực trùng điệp chập trùng mấy lần, lập tức hít một hơi thật sâu, nhếch môi mỏng, gàn từng chữ, một vạn lượng bạc cát. Lão khất cái nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới. Cậu thêm cực phẩm đan lô một cái, lão khất cái ánh mắt khẽ biến, nhưng như cũ kiên định nói, cái này đàn ta không luyện. Nói cái gì đều không lại thêm kim lăng thành một chỗ 200 bình biệt viện. Vương Đạo Vận chậm rãi nói rằng, đồng thời đôi mắt nhắm lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo kiếp người quan mang. Lão khất cái kinh ngạc trợn tròn con mắt, mặc dù hắn rất muốn cự tuyệt, có thể cái này dụ hoặc quá lớn. Không nói trước 200 bình sân nhỏ có thể chứa nhiều ít tiểu ăn mày. Vẹn vẹn tại cái này kim lăng tấp đất tấp vàng khu vực mua một chỗ lớn như thế trạch viện, thấp nhất cũng muốn mấy vạn lượng bạc. Lão khất cái nuốt ngụm nước bọt. Giờ phút này, hắn thật rất muốn bị choáng sống lưng, không nhìn Vương Đạo Vận ngang tàng tính tình, lớn tiếng nói một cái không chữ. Thật là, cắn răng một cái, dậm chân một cái. Lão khất cái vẫn là thỏa hiệp. Tốt, chúng ta một lời đã định. Tứ mã nan truy. Vương Đạo Vận nói xong, quay người đẩy Tiêu Giác ly mở. Tiêu Giác quay đầu nhìn một chút lão khất cái, chỉ thấy hắn hơi không lưng cóng, mang trên mặt khó nói lên lời phức tạp cùng chán nản, dường như lập tức giản mua mấy tuổi. Cái này khiến Tiêu Giác có chút không đành lòng, nhưng sau một khắc lại nghe được, mụ nội nó chứ, sớm biết có thể có tòa nhà lớn ở, lão đầu tử ta vừa mới thẳng thắn nhường nàng nhiều nổ mấy cái lò cũng được à. Lão khất cái thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn xem dần dần thăng ban đầu dương, khẽ thở dài, vẫn là trong thành cô nương có tiền à. Hắn lẩm bẩm cảm khái, phản phất tại nhớ lại ngày xưa cao chót vót tuyết nguyệt. Tiêu Giác khẽ miệng co giật, hắn không thể quay người xông đi lên cho lão nhân này một vả tử. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Nói đến hắn còn muốn hào hào cảm tạ lão khất cái. Nếu không phải lão khất cái, hắn cũng không cách nào nhường nương tử một lần nữa đứng lên. Lúc này, Vương Đạo Vận đẩy xe lăn cắm đầu đi lên phía trước. Nàng cúi thấp xuống cái chán, tóc dài che chắn nghiêm mặt gò má, thấy không rõ nàng giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, tài tình tự xa suốt mở ra miệng, phu quân, thật xin lỗi. Ta đem chuyện làm hư. Tiêu Giác không nói gì, chỉ là cầm Vương Đạo Vận đặt ở vòng trên ghế dựa đầu ngón tay. Vương Đạo Vận giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác đối nàng nhe răng cười một tiếng, nói rằng, ngốc lời nói, chúng ta là vợ chồng à, nói cái gì thật xin lỗi. Thật là, nếu không phải ta Vương Đạo Vận than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiêu Giác lời nói cắt ngang. Hắn nhìn xem trong mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu, nếu không phải ngươi, ta cũng tìm không thấy tốt như vậy nương tử. Nếu không phải ngươi, ta một ngày này thiên còn có cái gì chờ mong. Chúng ta đều là may mắn người, hẳn là lẫn nhau cảm kích. Vương Đạo Vận ngắm nhìn Tiêu Giác mắt, rốt cục lộ ra nụ cười. Nàng duỗi ra cánh tay phải vây quanh ở bờ vai của hắn, đem đầu tựa ở cổ của hắn, từ từ nhắm hai mắt nói rằng, phu quân, cảm ơn ngươi. Tiêu Giác đưa tay sửa sang nàng trên trán hơi có vẻ sốt xếp thú phát, lại dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ kia tuyết trắng trên gương mặt cho bụi, cái này mới nhẹ nhàng thở dài, nương tử, chúng ta thua thiệt lớn à. Lao đầu kia lừa gạt đi chúng ta một vạn lượng bạc, còn có lò luyện đan cùng một bộ tòa nhà lớn đâu. Vương Đạo Vận đôi mắt chớp chớp, đồng nhiên câu môi cười yếu ớt, cười so thiên không còn tinh khiết hơn, lại dẫn một tia giảo hoạt. Sẽ không thua thiệt. A, bạc cùng lư hương người khác sẽ tặng, không cần bỏ ra tiền. Ách, nhà kia. Vương phủ lớn như thế chỗ ngồi, ngược lại cũng không người ở, nhường ra một khối cho lao đầu kia ở chính là, về sau vương phủ chuyên dụng y sư chức vị, cũng từ lao đầu kia kiêm nhiệm à. T. Tiêu Giác lập tức hít sâu một hơi. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt người chim vô hại tuyệt mỹ nữ tử, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tay không bắt sói cái này cùng một chỗ, còn phải là nữ tử. Vương đạo vận lại là bình tĩnh như thường nhún nhún vai, lao đầu kia ta thử qua tay, y lý thuật bên trên còn có chút bản sự, chúng ta hẳn là sẽ không thua thiệt. Kia là chắc chắn sẽ không thua thiệt ta. Về phần lao khất cái lỗ hay không lỗ, cái này sợ là liền người đều bồi tiến vào a. Tiêu Giác dở khóc dở cười, tán dương xoa xoa Vương đạo vận tú phát, cảm thán một tiếng, vẫn là nương tử thông minh. Vương đạo vận lườm hắn một cái, một bàn tay vuốt ve hắn móng vuốt. Sau đó nàng ho nhẹ một tiếng hỏi, phu quân ngươi có đói bụng không? Ân. Tiêu Giác mặt người, sau đó nhìn một chút phương xa sắc trời, là nên ăn điểm tâm, lập tức nhẹ gật đầu, bụng quả thật có chút đói bụng. Vậy ta dẫn ngươi đi ăn trực a. Vương đạo vận trừng mắt nhìn, đẩy hắn liền hướng phía vương ngoài cửa phủ đi đến, vừa đi vừa nói, vương phủ hiện tại đã nghèo đói, từng cái phương diện đều muốn tiết kiệm một chút mới được. Ân, ta quyết định. Về sau ra ngoài ăn trực, một tháng đi cọ 28 ngày liền tốt. Không thể quá đáng đâu. Chương 19, nhìn thoáng qua chương 19, nhìn thoáng qua Tiêu Giác nghĩ thẩm có thể khiến cho nhà mình nương tử chút nào không điểm mấu chốt nói ra một tháng cọ 28 ngày cơ người, hẳn là vô cùng không tầm thường. Ngoại trừ cùng nhà mình cha mẹ có thể đưa ra dạng này vô lý yêu cầu bên ngoài, còn có người nào có thể làm được. Cho nên, hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai. Mà khi Tiêu Giác bị đẩy lên ngang tiến vào thanh ngâm cát, sau đó lại bị một đám thị nữ trực tiếp tiếp đón được tầng cao nhất tôn quý nhất mẫu đơn dương phòng sau. Tiêu Giác cả người đều biến thần trương. Cái gì bức cách, cái gì cấp bậc người mới có thể ở bên trong? Nương tử như thế nào lại nhận biết như thế ngang tàng bằng hữu? Sẽ không phải nàng là ẩn hình phú hào a? Lại nói còn chưa thấy qua nhạc mẫu bản nhân đâu. Tiêu Giác cũng là nghe Vương lão đầu đề cập qua đời miệng, nói Vương đạo vận cha mẹ tại nàng lúc còn rất nhỏ bởi vì náo mâu thuẫn phân ra, những năm này đều chưa có trở về sau. Ngẫm lại, nương tử thân thế cũng rất đáng thương. Ngay tại Tiêu Giác suy nghĩ lung tung ở giữa, kẹt kẹt Vương đạo vận liền cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy ra gian phòng. Mà khi cửa phòng mở ra một cái mắt, Tiêu Giác chỉ cảm thấy tầm mắt một hồi sáng sủa, lập tức liền bị trước mắt một đạo không đến mảnh vải bóng hình xinh đẹp chiếm lấy toàn bộ thị giác. Anh hắn trinh lăng một cái chớp mắt, đầu anh một tiếng nổ vang, cả người đều động. Mà trong xương phòng Châu Thanh Liên nghe được sau lưng truyền đến đẩy cửa âm thanh, cũng là giật nảy mình, vội vàng nắm lên trên mặt đất quần áo đắp lên người, cũng không quay đầu lại liền bắt đầu gào thét. Vương, hai, nha, nói qua bao nhiêu lần? Gõ cửa, gõ cửa, gõ cửa. Lao nương đang thay quần áo đâu? Người thế nào ách? Đang nói. Nàng quay đầu lại ngoài ý muốn nhìn tới cửa ngồi lên xe lăn trợn mắt hốc mồm Tiêu Giác, lời nói im bặt mà dừng. Hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau. Vương đạo vận cũng là không nghĩ tới cái này vừa sáng sớm, liền gặp được Châu Thanh Liên đang thay quần áo. Nàng sửng sốt một cái trước mắt, theo bản năng đưa tay phủ lên Tiêu Giác hai mắt, lập tức ba một tiếng đem cửa ném lên. Lâu dài yên tĩnh. Ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì? Vương đạo vận híp hai mắt, nhìn chằm chằm ngồi trên xe lăn Tiêu Giác. Nhìn cái gì? Tiêu Giác đầy mắt mờ mịt, không hiểu cùng nàng đối mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Ở đằng kia song đôi mắt trong sáng 360 độ không góc chết lâu dài nhìn soi mói. Tiêu Giác tâm đều đi theo nhấc lên. Cũng may, giữa phu thê cơ bản nhất tín nhiệm còn tại. Vương đạo vận hài lòng gật đầu, cũng là, nàng tuổi tác đều lớn như vậy, xác thực không có gì để mắt. Lời con chưa dứt. 3. Cửa phòng đống nhiên bị người bạo lực từ bên trong kéo ra. Vương đạo vận. Tức giận gào thét, Châu Thanh Liên liền khí thế hung hăng vào ra, chỉ vào Vương đạo vận cái mũi chửi ầm lên. Tốt ngươi không có lương tâm. Lao nương thân thể đều bị nhà ngươi tướng công thấy hết. Ngươi còn tại kia nói ngồi trầm trọng. Ngươi tiến đến. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Nhìn xem Châu Thanh Liên tức hổn hển dáng vẻ, Vương đạo vận nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nhà ta phu quân mới sẽ không nhìn ngươi, ngươi không biết trang điểm. Hắc, ta cái này bạo tính tình. Lao nương thế nào rồi? A, lao nương phong nhã hào hoa, xinh đẹp như hoa, nam nhân kia thấy không thèm. Châu Thanh Liên được thành công khơi dậy thắng bại muốn, sáng tay áo liền phải cùng Vương đạo vận đánh nhau. May mắn nàng lý trí còn online, không có lựa chọn lấy trứng chọi đá, mà là đem họng pháo nhắm ngay đang xem trò vui Tiêu Giác. Tiểu tử thối, ngươi nói, lao nương có đẹp hay không? Tiêu Giác bị Châu Thanh Liên bộ kia hung thần ác sát bộ dáng giật nảy mình, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Mỹ, cố nhiên là mỹ. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này eo nhỏ nhắn, kia mảnh chân, kia bạch như mỡ đông da thịt, lại như là một bức tuyệt đại phong hoa tranh mỹ nữ, trong nháy mắt dừng lại hắn tại náo hải. Thật là lời này Tiêu Giác là đánh chết cũng không thể nói a. Tiểu tử, ngươi nói chuyện. Cầm sao? Châu Thanh Liên lần nữa ép hỏi, trong mắt đã mang theo ý uy hiếp. Ngươi dám nói không đẹp, lão nương hiện tại liền đem ngươi ném ra. Tiêu Giác vẻ mặt không thể làm gì biểu lộ, thẩm nương đừng làm rộn. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, trực tiếp cho Châu Thanh Liên làm tiền mỏi. Nàng chỉ vào Tiêu Giác nửa ngày nói không ra lời, khí bộ ngực kịch liệt chập trùng, liền hô hấp đều dồn dập lên. Tiêu Giác vừa nhìn liền biết nàng là thật tức giận. Vội vàng cười làm lành lấy lòng, thẩm nương cố nhiên là mỹ, toàn bộ Kim Lăng thành cô nương cộng lại chỉ sợ đều không kịp ngài một đầu ngón tay một phần bạn. Lời nói này xong, Châu Thanh Liên rốt cục thở dài nhẹ nhõm, lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Nàng đáp ý mắt nhìn Vương đạo vận, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường, tựa hồ muốn nói, xem đi, phu quân nhà ngươi cũng bị tỷ dưới gấu quần. Thật là Vương đạo vận lại là nhàn nhạt hừ một tiếng, đều là do thẩm nương người, trong lòng liền chút số đều không có. Châu Thanh Liên nghe vậy, không khỏi trợn tròn trong mắt. Ngươi, Vương Đạo Vận lại là không quan tâm, trực tiếp đẩy Tiêu Giác vào phòng, đồng thời tự mình đóng cửa phòng lại. Lưu lại Châu Thanh Liên một người đứng ở ngoài cửa khí thẳng dậm chân. Tiêu Giác lần đầu tiên liền nhận ra Châu Thanh Liên. Không hắn, thật sự là nữ nhân này nghe đồn nghe nhiều lắm. Tuần Bạch Hổ danh hào đã sớm chấn nhiếp toàn bộ Kim Lăng thành. Tiêu Giác mặc dù không yêu bác quái, nhưng là liên quan tới vị này thẩm nương đủ loại sự tích cũng là như sấm bên tai. Nữ nhân này nhắc tới cũng không may. Vừa mới trưởng thành, liền chết tại hộ bộ đảm nhiệm người đứng đầu cha. Lấy chồng một ngày trước, lại đuổi kịp quân giặc phạm bên cạnh. Phu quân của nàng, Ngự Tôn Thánh Chính nhất phẩm phụ quốc vương gia, liền mặc giáp lên chiến trường, kết quả một đi không trở lại, hải cốt không còn. Bởi vậy rơi xuống Bạch Hổ khắc chồng thanh danh, cũng thành nàng cả một đời khó mà tẩy đi chỗ bẩn. Nương tử, thẩm nương cũng rất đáng thương, ngươi nhường một chút nàng. Tiêu Giác ở trong lòng yếu ớt thở dài. Ta biết. Vương Đạo Vận nhẹ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu cũng có được một vệ thương tiếc hiện lên, bất quá thoáng qua liền mất. Nàng ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, nét miệng lên thanh cạn độ cong. Phu quân cũng không biết ta, nàng kỳ thật thích ta dạng này cùng với nàng cãi nhau. Ách. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không có bằng hữu, không ai dám cùng với nàng nhau nhau, nàng rất cô đơn. Nàng muốn tìm có thể cùng với nàng cãi nhau, dạng này trong lòng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Vương Đạo Vận cười nhẹ giải thích, chúng ta những năm này cũng coi như sớm chiều ở chung, tình cảm vẫn là rất thâm hậu. Tiêu Giác, lý do này thật là nhường hắn không phản bác được a. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao kế thừa Tuần Vương thị tộc sản nghiệp khổng lồ liên đại vũ thương nghiệp nữ vương, đoán chừng cũng mặn thiếu có người nào có thể đi vào tầm mắt của nàng. Mặc dù có là chỗ không nhiều mấy cái như vậy may mắn ra hỏa, tám thành cũng chạy theo nàng người hoặc là tiền của nàng đi. Thổ lộ tâm tình, không tồn tại. Có thể chơi tới cùng một chỗ mới là lạ chứ. Hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Châu Thanh Liên rốt cục thu thập xong tâm tình, đẩy cửa đi đến, nhìn xem hai người xì xào bàn tán, lập tức không vui như mày, là không phải là đang nói ta nói xấu. Đừng thời điểm đem chính mình nghĩ có trọng yếu như vậy được không? Vương Đạo Vận chẳng thèm ngó tới lườm Châu Thanh Liên một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, phu quân, ta nói có đúng không? Tiêu Giác im lặng. Hai nữ nhân này tu la chiến trường vẫn là không nên nhúng tay vi diệu. Chương 20, người tới, tiễn khách. Chương 20, người tới, tiễn khách. Kéo kẹt kéo kẹt. Châu Thanh Liên răng ngà cắn rung động, phẫn hận trừng mắt Vương Đạo Vận. Cái này nha đầu chết tiệt kia hôm nay cái này miệng cùng tôi độc như thế. Hỏa lực dường như càng mãnh liệt chút, nhưng nàng cũng có chút chống đỡ không được. Châu Thanh Liên đi đến bàn bên cạnh, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, miễn cưỡng đè xuống tâm tình buồn bực, nhìn về phía Tiêu Giác, nói đi, Lục tiểu tử, tìm đến thẩm nương làm gì tới? Ách. Tiêu Giác im lặng, cùng Vương Đạo Vận ăn ý liếc nhau một cái, hai người đều là hội ý gật đầu, chăm miệng một lời, an trực. A. Châu Thanh Liên khẽ giật mình, kinh hãi trừng to mắt. Hai người đây là tại đùa nghịch ta sao? Không có a. Tiêu Giác lắc đầu, vẻ mặt vô tội, hai ta là thật đến an trực, vương phủ hiện tại đã nghèo đói, thẩm nương, không ngại để cho ta ăn bữa cơm rau dưa a? Châu Thanh Liên, ta mẹ nó để ý. Rất để ý. Làm lao nương đây là nạn dân thu nhận chỗ sao? Châu Thanh Liên hít sâu một hơi, vẫn là liên tục xác nhận hạ, chữ câu câu nhìn xem hai người, thật liền dừng lại. Tiêu Giác bị cặp kia câu hồn mắt phượng chừng có chút xấu hổ, tiên lặng gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, buổi sáng liền một trận này. Về phần giữa trưa, ban đêm, ngày mai, ngày mai. Có thể ăn một bữa tính dừng lại. Phúc ha ha ha. Châu Thanh Liên bỗng nhiên ôm bụng không có hình tượng chút nào cười to lên, cười ngửa tới ngửa lui. Chết cười lao nương. Hai người các ngươi. Ha ha. Hai người thật là có thú vị. Sau một khắc, gương mặt xinh đẹp lại là nghiêm, lạnh giọng quát, có ai không? Tiễn khách. Thử. Quỷ hẹn hỏi, phu quân chúng ta đi. Vương Đạo Vận bĩu môi, một bộ đã sớm ngờ tới là như thế này bộ dáng, đẩy Tiêu Giác liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Châu Thanh Liên thấy thế, đột nhiên gọi lại hai người. Vương Đạo Vận quay đầu, hai tay ôm ngực, ngạo kiều hừ lạnh nói, làm gì? Muốn ăn cơm cũng không phải là không thể được, bất quá, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Châu Thanh Liên có chút nheo mắt lại, một bộ lao hổ ly dáng vẻ. Ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Vương Đạo Vận nhíu nhíu mày. Ha ha. Châu Thanh Liên bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng, thân thể chậm rãi gần sát Vương Đạo Vận, một cỗ say lòng người mùi thơm theo động tác của nàng bay vào trong mũi, dụ hoặc mười phần. Giúp tỷ một chuyện, tỷ mời ngươi ăn ba tháng tiệc, còn không mang theo giống nhau thế nào? Vương Đạo Vận nghe vậy đại mi vẩy một cái, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, đúng là không chút do dự xoay người đẩy Tiêu Giác liền đi. Châu Thanh Liên quả thực sững sờ, nhìn xem hai người không lưu luyến chút nào bóng lưng, lập tức cắn răng, nửa năm, lao nương thu lưu các ngươi nửa năm. Vương Đạo Vận bước chân dừng lại, nhưng vẫn là không có quay đầu, đứng tại chỗ, dễ nghe thanh âm ung dung truyền đến. Hồi trước phu quân là ta chữa bệnh thiếu một vạn lượng bạc. Châu Thanh Liên hít một hơi thật sâu, tỉ ra. Trong nhà chân tàng trước lò luyện đan mấy ngày không cẩn thận đánh nát Châu Thanh Liên ngọc thủ nắm chặt thành quyền, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng, mỗi chữ mỗi câu, tỉ đưa ngươi một cái tốt hơn. Vương Đạo Vận rốt cục dừng bước, quay đầu, tiên môi đỏ cánh phát họa ra vẻ tươi cười, thành dao. Nàng nâng lên ngọc thủ, cười khanh khách nhìn xem Châu Thanh Liên, hoặc bắt nháy mắt mấy cái, đến vỗ tay à. Châu Thanh Liên liếc nàng một cái, mắng âm thanh, quỷ nha đầu. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì lại phốc thử cười, vui sướng nhào tới rôi ra ngọc thủ, cùng nàng vỗ tay là minh. Tiêu Giác ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm. Trong lòng càng là gọi thẳng, nương tử chiêu này lạc mềm buộc chặt chơi đến chữ A. Bất quá, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Thiết lập chính sự đến, Vương Đạo Vận lại là một chút nghiêm túc. Nàng đôi mắt đẹp nhíu lại, trong mắt hàn mang tự nhiên mà vậy thấu đi ra, nhìn Tiêu Giác cũng không nhịn được vì đó rung động một cái. Nói đi, muốn ta giết ai? Cái ánh mắt này, cái giọng nói này, nương tử. Quá đẹp rồi. Châu Thanh Liên lấy tay nâng trán, có chút đau đầu. Nàng thế nào đem chuyện kia đem quên đi? Cái này nha đầu chết tiệt kia, thỏa thỏa có thể động thủ tuyệt không nói nhảm, tuyệt đối là hành động phái. Nghĩ gì thế? Châu Thanh Liên liếc mắt, bất đắc dĩ nhìn xem Vương Đạo Vận, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, qua mấy ngày hoàng cung muốn cử hành một trận lập xuân yến, địa điểm liền lựa chọn ở ta nơi này thành ngâm các. Lập xuân yến là độc thuộc tại quý tộc chúc mừng mùa xuân đến cử hành một trận yến hội. Mục đích chủ yếu là nhấm nháp hạ du nạ, ngắm hoa, còn có ngâm thơ cùng thưởng thức trà, tiện thể liên lạc các phương quan hệ. Đương nhiên, cũng có đủ loại tiết mục. Bởi vì tham gia yến hội người đều là đến từ các đại môn phiệt gia tộc con em quý tộc, lẫn nhau mượn cơ hội này kết bạn, bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên các loại hợp tác, thông gia cũng là không thiếu được. Nói trắng ra là, lập xuân yến chính là hoàng thất vì lung lạc lòng người, lôi kéo thế lực chỗ cử hành. Cho nên lần này lập xuân yến, tại kinh thành trong ngoài cũng là rất có rầm rộ, thậm chí liền lão hoàng đế cùng một các hoàng tử thậm chí trong cung rất nhiều quý phi tần phi đều sẽ đích thân tới. Tỷ là thật không muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục, có thể hết lần này tới lần khác phía trên vị kia đầu góc động kinh khủng. Không phải muốn lựa chọn thanh ngâm các xem như cử hành. Chân chính xuất lực không có kết quả tốt nói chính là ta. Nói đến đây, Châu Thanh Liên liền không nhịn được thở dài. Cứ như vậy, áp lực toàn bộ cho tới ta bên này, vạn nhất lao đầu kia ở chỗ này ra cái nguy hiểm tính mạng, thanh ngâm các sợ là cũng muốn đóng cửa. Cho nên, Vương Đạo vẫn hít mắt. Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem nàng chân thành nói. Chỉ dựa vào thanh ngâm các bảo hộ lực lượng còn thiếu rất nhiều, dù là huynh trưởng ta bên kia lại phái cấm quân chấn giữ từng cái cửa ải, cũng khó tránh khỏi sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cho nên đến lúc đó khả năng làm phiền người chiếu nhìn một chút. Đi. Vương Đạo Vận dị thường sảng khoái gật đầu, nhún nhún vai, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thưởng thức trà ngắm hoa gì gì đó nàng không làm được, nhưng uống rượu giết người khối này, thật đúng là cũng chưa hề thua qua. Cảm ơn, muội tử ngươi thật tốt. Châu Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp. Vương Đạo Vận lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, không khỏi lui về phía sau mấy bước, tràn đầy ghét bỏ quát tay, thật dễ nói chuyện, có buồn nôn hay không? Châu Thanh Liên khỏe miệng có chút co lại, vừa muốn mở miệng về đối, lại bị đối phương kịp thời cắt ngang. Dừng lại, đừng hàn huyên. Nói lâu như vậy, điểm tâm còn không có ăn, liền phải ăn cơm trưa, còn không mau đi chuẩn bị ăn. Ta cùng phu quân đều muốn đói dẹp bụng. Vương Đạo Vận nói xong, không để ý tới Châu Thanh Liên kia u ám ánh mắt, trực tiếp mang theo Tiêu Giác Giết trở lại sương phòng, chờ đợi ăn cơm. Chết đói hai người được. Châu Thanh Liên nhìn xem hai người ly đi bóng lưng, hận hận dậm chân một cái, khí nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi phòng bếp phân phó chuẩn bị đồ ăn. Chương 21, Thanh Loan Hiển Uy chương 21, Thanh Loan Hiển Uy chạm vào tối, dáng chiều như đỏ sóng, treo ở chân trời, gió nhẹ phơ phất thổi ở trên mặt dị thường hài lòng. Thanh Loan đẩy Tiêu Giác tản bộ tại Kim Lăng trên đường dài. Nàng nhìn xem người qua lại con đường, nghe những cái kia náo nhiệt tiếng giao hàng, cửa hàng bên trong truyền ra tiếng ồn ào, tiểu phiến gào to âm thanh, trong lúc bất chi bất giác, tâm tình biến vui vẻ. Điện hạ, nơi đó có thật nhiều quà vặt. Thanh Loan ánh mắt tỏa sáng chỉ về đằng trước sạp hàng nhỏ. Tiêu Giác theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên có rất nhiều quầy hàng, đều là bày biện các loại tinh xảo quà vặt. Hắn nuốt nuốt còn có chút chướng bụng, thở dài một tiếng, tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Không ăn được, ngươi đi đi, muốn ăn cái gì mua cái gì. No. Kia nô tỳ cũng không ăn. Thanh Loan cười hì hì đẩy Tiêu Giác. Hai người cùng nhau hướng Vương phủ phương hướng đi đến. Vương Đạo Vận bị Châu Thanh Liên lưu tại Thanh Ngâm Các qua đêm. Loại chuyện này trước kia rất phổ biến. Dù sao khuê mật loại sinh vật này, cuối cùng sẽ cùng tiến tới đến tiêu khiển quá thừa thời gian, không đến mức quá nhàm chán. Tiêu Giác nguyên bản cũng muốn giữ lại, nhưng Châu Thanh Liên không nguyện ý dẫn hắn chơi, còn nói nhiều người ban đêm không có địa phương ngủ. Loại này nói dối cũng may mà nàng một cái thương nghiệp nữ vương có thể nói ra, thật sự là phục nàng. Kia trong xương phòng làm ấm giường, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Liền xem như nằm ngang ngủ, ba người song song đều có thể nằm ngủ. Tiêu Giác tự nhận là không phải một cái bắt bẻ người, chen một chút cũng không phải không được ách. Tốt ta, ý nghĩ có chút nguy hiểm. Tiêu Giác kịp thời ngừng suy nghĩ lung tung, rơi vào đường cùng, đành phải triệu hoán Thanh Loan đến hộ giá. Lúc này ban đêm cũng không có quá tối đen. Hai bên đường treo đầy đèn lồng, chiếu cả con đường, đèn đuốc đỏ bừng. Thanh Loan đẩy Tiêu Giác đi không bao lâu, đột nhiên đối diện đụng vào một đám người, làm nàng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đột nhiên ngay tại chỗ. Thế nào? Tiêu Giác không hiểu, ngẩng đầu theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đám người cầm đầu thanh niên, thân mang lộng lẫy cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng, bộ dáng lại có mấy phần quen thuộc. Thanh niên kia dường như còn không nhìn thấy Tiêu Giác hai người, đang khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt nhìn xung quanh lui tới nữ tử. Phía sau hắn đi theo hơn 10 tên thị vệ, áo đen trang phục, eo đeo trường đao, ánh mắt sắc bén bốn phía liếc nhìn. Điện hạ, là Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng. Thanh Loan sắc mặt biến có chút khó coi, đôi mắt hiện lạnh, đối với người này có chút chán ghét. Hơn nữa loại này chán ghét là theo thực chất bên trong lộ ra tới, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc hình thành phản cảm cùng căm hận. Tiêu Giác nhìn xem Thanh Loan thần sắc biến hóa, lập tức đoán được cái gì, sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã từng khi dễ qua ngươi, không phải nô tỳ. Thanh Loan lắc đầu, có chút thương tiếc mắt nhìn Tiêu Giác, mà là điện hạ ngài. Tiêu Giác có chút ngạc nhiên, chỉ mình trong mũi, ta. Thanh Loan gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp căng thẳng, ngọc thủ cũng là nắm chặt thành quyền. Tam hoàng tử từ nhỏ đã chán ghét điện hạ, hắn nghĩ là quý phi sở sinh, khắp nơi chen ép ngài. Nô tỳ nhớ kỹ, tại điện hạ lúc còn rất nhỏ, có một lần hắn nhường mấy cái thị vệ đem ngài vòng vây đả thương, ngài nằm hơn phân nửa mệt mới khỏi hẳn. Một lần kia dịu dàng nương nương phát rất lớn lửa, tự mình đi tìm quý phi nương nương muốn thuyết pháp, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nương nương không phục, lại đi cầu bệ hạ, kết quả đạt được lại là một câu: cố tình gây sự. cũng là từ đó trở đi nương nương đối bệ hạ hoàn toàn thất vọng, lại thêm lại sinh một cơn bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút, về sau liền không còn có bước ra Đức Hinh điện một bước. Tiêu Giác là người, mơ hồ cảm thấy trong đầu dường như hiện lên một chút chân dung, có thể cũng không nhớ ra được. Nhưng Thanh Loan sẽ không nói lời nói dối. Nàng nói cái này tiểu bị con non khi dễ qua chính mình. Vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Chắc không được hắn nhìn Tiêu Thịnh Lăng lần đầu tiên đã cảm thấy không thoải mái, thì ra đúng là như thế. Kiếp trước xem TV luôn có thể nhìn thấy sân trường bắt nạt sự kiện, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ tức nghiến răng ngứa. Hôm nay rốt cục gặp phải hiện thực phiên bản. Hơn nữa càng xảo chính là, chính mình lại còn là bị bắt nạt một cái kia. Tam hoàng tử sao? Tiêu Giác hít mắt, cảm giác chính mình dường như tìm tới ngoại trừ nương tử bên ngoài mới phát thú. Điện hạ bây giờ còn có tổn thương mang theo, không dễ cùng Tam hoàng tử sinh ra xung đột, đi thôi. Thanh Loan nói, đẩy Tiêu Giác chuẩn bị đường vòng đi ra. Có thể Tiêu Lăng cũng đã xoay người lại nhìn về phía hai người. Hắn ánh mắt sắc bén như lao, thẳng tắp rơi vào Tiêu Giác trên mặt, nhếch miệng lên chào phúng độ cong. U, thật là khéo a. Mau đến xem nhìn. Đây không phải si tình loại Tiêu Lục gia sao? Thế nào đây là, thế nào còn ngồi lên xe lăn? A, nhường ta đoán một chút. Bản điện hạ biết. Tiêu Giác, ngươi là giả bộ đáng thương tranh thủ Kim Lăng thành dân chúng đồng tình, sau đó để bọn hắn nhiều quên một chút bạc tốt cứu ngươi nhà kia bệnh thê có phải hay không a? Ha ha ha. Tiêu Thịnh Lăng chỉ vào ngồi trên xe lăn Tiêu Giác, tùy ý cuồng vọng cười lớn, hoàn toàn không để ý đường đi lui tới không dứt người đi đường cùng quanh mình ngừng chân quan sát bách tính. Tam hoàng tử còn mời nói cẩn thận. Thanh Loan ngăn khuất Tiêu Giác trước người, giận dữ mắng mỏ một tiếng, song mi đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn Tiêu Thịnh Lăng. U, Lục đệ a, ngươi thị nữ này thật đúng là đủ hộ chủ, lại có đảm lượng cùng bản điện hạ nói như thế. Tiêu Thịnh Lăng hí mắt, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Loan, ánh mắt tại nàng thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên xoáy một vòng, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Ha ha, xem ra vẫn là một đứa con nít, không bằng chuyển tay đưa cho tam ca chơi đùa. Ngươi, Thanh Loan vừa muốn phát tác, chợt nhớ tới Tiêu Giác liền ở bên người. Nếu vì thế chọc giận Tiêu Thịnh Lăng, chỉ sợ lại tránh không khỏi xảy ra xúc động. Vạn nhất lại làm bị thương điện hạ, có thể liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, nàng đè nén hỏa khí, lãnh đạm nói một tiếng, điện hạ, chúng ta đi. Nha đầu. Tiêu Giác đưa tay ngăn lại nàng, nhẹ vô về bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thịnh Lăng, khóe môi câu lên đạm mạc độ cong. Tam ca a, ngươi cái này miệng là thiến mấy năm, mới mở miệng cứ như vậy ngon miệng nhi, người không biết còn tưởng rằng ngươi đốc cất đi. Nói, hắn còn rất là ngại phẩy phẩy, còn chi kỷ bưng kín Thanh Loan miệng mũi. Nha đầu nhanh che lên, cẩn thận trúng độc. Phốc phốc, Thanh Loan nhịn không được cười ra tiếng, ghé vào Tiêu Giác đầu vai cười khanh khách chủ nhạc. Mặc dù lời này nghe thô tục, lại làm cho nàng không hiểu vui vẻ. Đơn giản ngay thẳng lại phải mở. So với nàng nghe được tất cả lời tâm tình còn muốn ngọn. Tiêu Thịnh Lăng sững sờ nhìn xem hai người, nửa ngày mới phản ứng được là tại chửi mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tên khốn này làm sao dám a? Là khi còn bé bị đánh thiếu đi, vẫn là ngại hắn cái này tam ca sách không động đao. Người muốn chết. Tiêu Thịnh Lăng càng nghĩ càng giận, giơ lên cánh tay phải quát, đem cái này hôn trướng cầm xuống. Bên cạnh hắn mấy người thị vệ kia đã sớm chờ đợi mệnh lệnh, nghe được phân phó chần chờ một chút, vẫn là xông về Thanh Loan cùng Tiêu Giác. Những người này bình thường đều là Tiêu Thịnh Lăng nuôi hảo thủ, công phu cực cao, vừa ra tay liền có thể nhìn ra, gọn gàng. Thanh Loan thấy một lần rành rành, cũng áp chế không nổi lửa giận, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí bằng bạc, cuốn lên kiếm hoa như thác nước treo ngược. Đẹp mắt, lóa mắt, cũng tương tự nguy hiểm. Mấy cái thị vệ hiển nhiên không ngờ rằng một người dáng dấp trắng non tiểu nha đầu, ra chiêu như thế ngoan lệ, vội vàng trở lại giơ kiếm đón đỡ. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, mấy chi đoàn kiếm đồng loạt đứt gãy. Trong đó một vị thị vệ trước ngực trực tiếp bị vạch phá một đạo sâu hai ngón tay vết máu, máu tươi phun ra, ngã xuống đất có quắp. Mấy cái khác cũng là bị đãng xuất kiếm khí lột một lớp da thịt, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Thanh Loan ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng khó có thể tin. Không tốt, nha đầu này đã bước vào nhị lưu cảnh giới. Nhị lưu vũ tu giả? Làm sao có thể? Thiên chân vạn sát. Nếu không chúng ta sao lại bại trận? Thị vệ lẫn nhau truyền âm nghị luận, vẻ mặt đều là rung động. Dù sao mấy người bọn họ liên thủ chi lực, dù là đối phó đồng dạng tam lưu cao thủ cũng là dư xài. Mà trước mắt tiểu nha đầu này chẳng những nhẹ nhõm chặt đứt bọn hắn trường kiếm, còn có thể kiếm khí ngoại phóng, hiển nhiên nội lực tinh xảo. Mà nhị lưu võ tu cảnh giới rõ ràng nhất đặc thù chính là nội tức ngoại phóng. Võ tu thất cảnh, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, lục địa thần tiên, võ thần, tuyệt đối không sai. Chỉ là nha đầu này nhìn xem chưa hẳn quá trẻ tuổi, cho dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền đạt tới bình thường võ tu mấy chục năm đều khó mà đạt tới cảnh giới mới đúng. Ngu xuẩn, mai dày vỏ khốn khổ chít chít cái gì, nhanh cầm xuống nàng. Tiêu Thịnh Lăng thấy thủ hạ do dự không tiến, sắc mặt rất khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái nha đầu chết tiệt kia mà thôi, có gì phải sợ? Cùng tiến lên. Bọn thị vệ bất đắc dĩ, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lập tức lần nữa nhào về phía Thanh Loan. Hừ. Thanh Loan thấy thế lạnh hừ một tiếng, nhấc chân bay đạp, một cước đá vào phía trước nhất thị vệ hạ bộ, đem hắn đạp té xuống đất. Sau đó vòng eo mảnh khảnh uốn éo, bàn tay trái vung ra, một hồi kình phong đảo qua, lại có một gã thị vệ bị hất tung ở mặt đất. Nàng dường như lo lắng đem chuyện này làm lớn, dứt khoát đem trường kiếm thu hồi. Ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Thanh Loan đôi mắt đẹp thu vào, tìm đúng cơ hội, đôi bàn tay trắng như phấn đang đập nện tại phía sau chuẩn bị đánh lén thị vệ yết hầu. Đụng, a. Người kia một tiếng kêu đau, che lấy yết hầu quỳ rạp xuống đất, rú thảm lên tiếng. Thanh Loan một chiêu đắc thủ, không lùi mà tiến tới. thuần thục, bất quá thời gian qua một lát, hơn 10 người thị vệ liền nằm trên mặt đất, đau qua lại lăn lộn chu lên. Mà lúc này, rầm rầm, đại lượng chỉnh tề tiếng bước chân từ xa tới gần mà đến. Thanh Loan trở lại nhìn lại, thấy một đội kỵ binh chạy nhanh đến. Dẫn đầu chính là Ngự Lâm quân thống lĩnh Dương Tú, hắn người mặc một bộ khôi giáp, cưỡi ngựa mang theo chúng tướng sĩ đuổi tới. Khi thấy lăn lộn đầy đất thị vệ, Dương Tú lập tức nhíu mày, nghiêm nghị quát, bên đường đấu võ, còn thể thống gì? Người tới, đem ở đây tất cả tham dự kẻ náo sự toàn diện cầm xuống. Là, Dương Tú ra lệnh một tiếng, Ngự Lâm quân trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho vây nhét vào. Dương Tú, ngươi nhìn ngươi là mắt chó đuôi mù, liên bản điện hạ cũng dám bắt. Tiêu Thịnh Lăng cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong đám người đứng ra thân đến. Dương Tú chừng mắt hai mắt thấy rõ là Tam hoàng tử, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên không người thi lễ. Mặt tướng Dương Tú bái kiến Tam hoàng tử điện hạ, tại hạ phụng chỉ tuần tra phố xá, cũng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, còn mời Tam hoàng tử minh giám. Hừ, bớt nói nhiều lời, còn không mau mau đem hung thủ truy nã. Hung phạm. Dương Tú sững sờ, theo Tiêu Thịnh Lăng ngón tay phương hướng nhìn lên, lại là dọa đến hai chân mềm nhũn. Đúng là Lục hoàng tử Tiêu Giác. Đáng chết. Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử tại bên đường đánh nhau. Hắn sao có thể chọc tới cái này hai tôn sống Diêm Vương a? Đuổi bước lên phía trước cười bồi nói, Tam hoàng tử thứ tội, ngài cùng sáu điện hạ sự tình, mặt tướng bây giờ không có tư cách đúng tay. Ngài nhìn cái này Tiêu Thịnh Lăng lại là quay lưng đi không nhìn hắn, đôi mắt lóe ra ấm lãnh, lúc này cầm dao quạt giấy chỉ vào Thanh Loan, lạnh giọng quát, tiện thì, ta nhìn ngươi quả nhiên là chán sống rồi, lại dám tại bên đường hành thích bản điện hạ, quả thực là tự tìm đường chết. Dương thống lĩnh, còn không đem hung phạm nhanh chóng cầm xuống. Hắn biết Dương Tú không dám động Tiêu Giác, dứt khoát trực tiếp thay đổi họng súng, cho Thanh Loan chụp một đỉnh như phản dưới mũ đến. Dạng này đã bảo đảm mặt mũi, lại có thể thuận thế diệt đi cái này trướng mắt nha đầu. Hung thủ không phải sáu điện hạ. Dương Tú nghe tiếng không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, ánh mắt đột nhiên hung hăng, rút ra bên hông trường đao, quát lạnh một tiếng, người tới, cầm xuống nàng. Chương 22, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 22, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Dương Tú mang theo Ngự Lâm quân đang chuẩn bị lao ra đem Thanh Loan cầm xuống. Thanh Loan đôi mắt hơi rét, cầm trường kiếm ngọc thủ nắm thật chặt. Nàng không muốn đem chuyện này làm lớn, lo lắng cho Tiêu Giác gây phiền toái. Trong lúc nhất thời có chút tiến thối lương nan. Lúc này, Tiêu Giác bỗng nhiên lên tiếng, vươn tay cánh tay nhìn về phía Thanh Loan, nha đầu, dịu ta lên. Thanh Loan sững sờ, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng, thật là điện hạ, thân thể của ngài không ngại. Thanh Loan do dự một lát, đi lên trước rối ra hai tay đỡ lấy Tiêu Giác. Giờ phút này Tiêu Giác trên mặt nổi lên bệnh trạng đỏ ửng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn giơ cánh tay lên nhẹ vỗ về Thanh Loan tú phát, nhẹ cười nói câu, không có chuyện gì. Tiêu Giác nước mắt mắt nhìn Dương Tú bọn người, sau đó đem ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía đứng tại trong bóng tối Tiêu Thịnh Lăng. Tam ca, loại này trò vặt cũng không cần phải chơi a. Ngươi âm hiểm, ta càng không biết xấu hổ. Thật là ngươi ta ở giữa chuyện, không cần thiết nhắc lên nhà ta nha đầu cùng Dương huynh đệ những này người vô tội. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Tú bọn người, nhìn lấy bọn hắn hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Làm phiền các huynh đệ đi một chuyến, Thanh Loan, móc 100 lạng bạc dòng cho các huynh đệ mua rượu uống. Tốt. Thanh Loan theo ống tay áo bên trong rũ ra một tấm ngân phiếu, ngọc thủ dương lên, ngân lượng liền nhẹ nhàng rơi vào Dương Tú trong tay. Dương Tú sững sờ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi đầu nhận sai, người đều muốn khóc. Sáu điện hạ, mặt tướng không biết rõ vị cô nương này chính là của ngài người, ngài cái này, cùng ba điện hạ. Ta. Hắn hiểu được, chính mình là bị Tiêu Thịnh Lăng làm vũ khí sử dụng, thật là kia lại có thể như thế nào đây? Hai bên đều đắc tội không nổi a. Tốt, ta cùng Tam ca đùa giỡn, các ngươi đều đi làm việc a, mang theo các huynh đệ đi quán rượu uống thật sảng khoái, quay đầu bản vương lại mời mọi người ăn bữa ngon. Nghe được sáu điện hạ cũng không phải là trách cứ, Dương Tú cuối cùng yên tâm. Lập tức kêu gọi huynh đệ ly mở. Dương Tú. Tiêu Thịnh Lăng nổi giận, quát lên một tiếng lớn. Ngươi nếu là dám đi, lão tử quay đầu liền đem ngươi cái này Ngự Lâm quân thống lĩnh quan nhi cho rút lui. Dương Tú nghe vậy dọa đến toàn thân run lên, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rất hối hận. Hối hận hôm nay đi ra ngoài trước bước chân trái, vận khí thực sự quổng. Nếu là trước bước chân phải, cố gắng liền sẽ không gặp phải cái này lo lắng sự tình. Tam ca cần gì chứ? Phu hoàng nếu là biết ngươi cầm máu chảy lại chảy mồ hôi các huynh đệ làm vũ khí sử dụng, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không cao hứng. Tiêu Giác ngữ trọng tâm trường nói, sau đó lại trấn an Dương Tú bọn người, nghiêm mặt nói, Dương huynh đệ chỉ quản dẫn người đi đi, tất cả hậu quả từ bản vương gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các huynh đệ. Một câu, nói Dương Tú chờ trong lòng người đầu ấm hồ hồ. Nhìn xem đây chính là hoàng tử chi ở giữa chênh lệch. Xưa nay có nhã tên Tam hoàng tử, lại khắp nơi đem bọn hắn những người này làm ra súc như thế ức hiếp, vùng đến uống đi. Mà điệu thấp không nghe thấy sáu điện hạ lại thời điểm bao tha cho bọn họ, thậm chí coi bọn họ là huynh đệ. Nhất là một câu kia máu chảy lại chảy mồ hôi các huynh đệ quả thực có thể so với một mực thầm mến đối tượng đống nhiên hướng mình thổ lộ như thế. Ngạc nhiên mừng rỡ, cảm động, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Dương Tú đôi mắt ẩm ướt, trịnh trọng ô quyền, trầm giọng nói, chuyện hôm nay ta Dương Mộ ở đây cảm ơn sáu điện hạ, về sau nhưng bằng phân công, núi lao biển lửa Dương Mộ mày cũng không nhăn một chút. Sáu điện hạ, ở đây sau khi từ biệt, đi thôi. Tiêu Giác cười phất phất tay, Dương Tú, ngươi dám đi thử một chút. Tiêu Thịnh Lăng sắc mặt biến hóa, tức giận uy hiếp lên tiếng, nhưng lần này Dương Tú lại là không băn khoăn nữa, trực tiếp cũng không quay đầu lại mang theo bên người Ngự Lâm quân cưỡi ngựa li mở. Đồ chết tiệt! Tiêu Thịnh Lăng nổi giận vẳng lật ra bên đường có nhỏ, quay người nhìn về phía Tiêu Giác, rỗi ra ngón tay cách không điểm một cái hắn, nhếch miệng lên lạnh lẽo độ cong.
"Tốt, ngươi rất tốt. Hôm nay việc này không xong." Tiêu Giác nhếch miệng, lẩm bẩm âm thanh ngây thơ.
Phốc thử một bên Thanh Loan nghe được hắn nói thầm, lập tức che miệng trộm cười lên, cười cùng đông hoa dường như. Mắt to vụ sáng, điện hạ lần này là thật có chút gà tặc đâu. Vậy mà tận dụng mọi thứ, đem Dương Tú bọn người phản chiến tới trận doanh mình, dùng cái giá thấp nhất đạt được tín phục của bọn họ. Tuy nói Dương Tú chỉ là Ngự Lâm quân thống lĩnh, nhưng có đảm bảo về sau không có trở nên nổi bật thời điểm. Mà dưới mắt, điện hạ tiện tay là tử, cố gắng ngày sau có thể thu được một con rồng lớn đâu. Thanh Loan nhìn xem Tiêu Giác bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, nghiễm nhiên một bộ chính mình ca ca ngốc rốt cục tiền đồ kiêu ngạo bộ dáng. Không hắn, thật sự là đi qua Tiêu Giác thực sự chất phác, làm việc cũng sợ hãi rụt rè. Nhưng nàng người thị nữ này suốt ngày lo lắng để phòng thủ ở bên người, sợ không cẩn thận bị người khi dễ. Bất quá từ khi tháng trước ban đầu, phát qua một lần sốt cao sau, điện hạ đầu vậy mà thoáng cái khai thiếu. Cảm tạo phát sốt. Nha đầu A Mo đỡ ta một thành, đứng đấy đau thắt lưng. Tiêu Giác dùng tay phí sức chống lạnh, đau nhè răng trợn mắt gào thét. Áo áo. Thanh Loan đột nhiên thu hồi suy nghĩ, vội vàng tiến lên đỡ dậy Tiêu Giác, một lần nữa ngồi về trên xe lăn. Tiêu Giác nhẹ thở phào, liếc qua còn đứng tại chỗ đổ thừa không đi Tiêu Thịnh Lăng, cười ha ha, thế nào? Tam ca không có chỗ đặt chân, không bằng tới bản vương phụ thượng ngồi một chút. Hừ, thiếu giả mù sa mưa giả ngu, chúng ta đi nhìn. Tiêu Thịnh Lăng quay người liền muốn đi, đi hai bước đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt chớp lên, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn không có quay đầu, ung dung hô, đúng rồi, Lục đệ, ngày mai lập xuân yến ngươi sẽ đi tham gia à? Tiêu Giác đôi mắt nhíu lại, biết nhóm này trong bụng lại không biết kìm nén cái gì xấu, liền không có đáp lời. Nhất định phải tới a. Dù sao nàng cũng sẽ đi, đây chính là ngươi dứt khoát đau khổ truy tìm người. Đáng tiếc đời này cuối cùng không thuộc về ngươi. Tiêu Thịnh Lăng nói chuyện thần thần bí bí, dứt lời, phất phất tay mang theo đám người đi xa. Chương 23, ánh trăng sáng. Chương 23, ánh trăng sáng. Bị điên rồi ngươi. Bịa chuyện bậy cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Tiêu Giác tại sau lưng dựng thẳng ngón giữa, sau đó quay đầu hướng Thanh Loan hỏi, Thanh Loan, tên kia mới vừa nói ý gì? Thanh Loan lúc này sắc mặt hơi hơi biến hóa, dường như đoán được Tiêu Giác trong miệng nói tới người, ngọc thủ siết chặt, đầu ngón tay đều cầm trắng bệnh. Thanh Loan, thế nào? Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với ta, ta trước kia thật có đối tượng thẩm mến loại vật này. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thanh Loan, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Thanh Loan hít sâu vài khẩu khí, bình phục một chút nội tâm. Sau đó thật đúng là gật đầu. Nàng ánh mắt phức tạp khó tả, đẩy Tiêu Giác vừa đi vừa nói, điện hạ đại khái là phát sốt nguyên nhân, thật nhiều ký ức hẳn là đều quên. Bất quá những cái kia đều đi qua, điện hạ không cần để ở trong lòng. Ngã sát liệt, ta trước đây thân thật là có một đoạn thầm miến sử. Tiêu Giác khó có thể tin mở to hai mắt, trong lòng trong nháy mắt như mèo bắt đầu dạng, hiếu kỳ trực dương dương. Nàng là ai a? Thanh Loan ngươi nói một chút, nữ nhân kia là ai? Thanh Loan rất rõ ràng không muốn xách người kia, nhưng bị Tiêu Giác cuốn lấy không có cách nào. Do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác, vẻ mặt nghiêm túc. Điện hạ thật muốn biết sao? Ân, muốn. Vậy ngươi phải đáp ứng ta một việc, nếu không ta thả rằng không nói. Tốt. Tiêu Giác gật đầu, biết Thanh Loan sẽ không hại hắn. Hô. Thanh Loan nhẹ khẽ hít một cái khí, ngước mắt nhìn hướng chân trời cuối cùng một vệt trời chiều, lắng động thật lâu mới chậm rãi mở miệng, nàng cứ gọi Tâu Ngọc Nghiên. Là thượng cung học viện viện trưởng, cũng là một các hoàng tử đám công chúa bọn họ tiên sinh. Cái gì? Vẫn là thầy trò yêu nhau. Tiêu Giác trực tiếp bị kết quả này chấn động đến trợn mắt hốt mồm, khóe miệng co giật mấy lần, liền nói chuyện biểu lộ đều biến kinh ngạc lên. Thiên thân tiểu tử này chơi hoa thật a. Vậy mà thích lão sư của mình. Bất quá, lại nói lão sư loại này thuộc nữ gợi cảm tài trí, đối với mới biết yêu người thiếu niên mà nói, hoàn toàn chính xác rất mê người. Nghĩ tới đây, Tiêu Giác nhịn không được chật chật tán dương, xem ra người ta đều là đồng đạo người. Thanh Loan thận trọng nhìn qua Tiêu Giác, gặp hắn ngoại trừ hơi kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Thế là lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mặc niệm, điện hạ a, nữ nhân kia là ma quỷ. Ngươi vừa trở về từ coi chết, có thể tuyệt đối đừng lại hãm tiến vào a. Thanh Loan vĩnh viễn quên không được ngày đó. Ngày đó, hướng nội tự ti điện hạ, rốt cục lấy hết dũng khí hướng cái kia tựa như thần nữ đồng dạng mỹ lệ nữ tử tỏ tình. Không sai, còn nữ kia tử cũng không đáp lại, chỉ lưu cho hắn một cái thanh đạm sơ ly cười. Chính là một cái kia sơ ly nụ cười, lại làm cho điện hạ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý, đồng thời tại thượng cung học viện tu học trong 4 năm hoàn toàn biến thành tất cả học sinh trò cười. Điện hạ cũng là từ đó trở đi, hoàn toàn phong bế bản thân, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ánh trăng sáng lực sát thương, thực sự thật đáng sợ. Thanh Loan mỗi lần nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, vẫn như cũ sẽ cảm thấy lòng còn sợ hãi, đối nữ nhân kia cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Nàng không hy vọng Tiêu Giác cùng nữ nhân kia lại dính líu quan hệ. Thật là, bây giờ chuyện xưa nhắc lại, Thanh Loan không khỏi lo lắng thay hắn, đang chờ há mồm quên giải, lại đột nhiên nghe được Tiêu Giác nói rằng, nha đầu nhớ kỹ, việc này tuyệt đối đừng nhường Vương Phi biết. Cô nàng kia tính tình cũng không nhỏ, nếu là biết, tuyệt đối sẽ giết đến tận cửa đi. Minh Mạch. Thanh Loan nghĩ đến Vương Đạo Vận kia nữ thần bề ngoài hạ bao quanh tính tình nóng nảy, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Điện hạ có dục vọng cầu sinh, liền còn có thể cứu. Không phải chọc giận Vương Phi, sợ là liền điện hạ cũng một khối chặt. Tiêu Giác lộ ra thoải mái nụ cười, ngươi nói đúng, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, lại gặp nhau, ta cùng nàng cũng chỉ là thầy trò một trận khách qua đường. Làm Vương Đạo Vận cùng Châu Thanh Liên biết được Tiêu Giác bị Tiêu Thịnh Lăng ngăn ở trên đường cái chuyện, đã là đêm khuya. Nguyên vốn đã tắt đèn trong sương phòng lập tức một hồi náo loạn. Nhị nha, chuyện gì cũng từ từ.
trước để đao xuống có được hay không? Ngươi đi ra. Nhị nha, xúc động là ma quỷ a. Hắn ức hiếp phu quân ta, hắn lại dám khi dễ phu quân ta, ngay cả chính ta đều không nỡ ức hiếp, hắn một cái tam hoàng tử dựa vào cái gì? Bằng trên đầu của hắn đầu cỡ nào? Vương đạo vận tâm bình khí hòa nói lời nói, nhưng này song thu thủy kéo đồng bên trong tràn ra sát khí, lại tựa như địa ngục trở về sát thần, nhìn thấy người phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Châu Thanh Liên liên tục cười khổ, chỉ đến xít sao ôm lấy Vương đạo vận eo nhỏ nhắn, yên lặng tiếp nhận kia hoàn mỹ dưới thân thể mềm mại sắp phun ra bạo ngược lửa giận. Đừng nhìn nàng ngốc già này đối phương mấy tuổi, nhưng đang tức giận thời điểm Vương đạo vận trước mặt, cũng chỉ có cầu xin tha thứ chịu thua con đường này có thể thực hiện. Mặc dù Vương đạo vận ngày thường cực kỳ dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng nổi cơn giận đó cũng là hù chết người không đền mạng. Nhị nha, Tiêu Giác tiểu tử kia không phải cũng là không chịu thiệt sao, cái gì gọi là ăn thiệt thòi? Bị ngươi chặt một đao không chết gọi không thiệt thòi sao? Ngươi buông tay, ta đi chặt kia tam hoàng tử một đao liền trở lại, nói một đao liền một đao, tuyệt không nhiều chặt. Ngươi một đao kia là sẽ chết thật người a. Chết đáng đời. Vương đạo vận hít mắt, lạnh như băng phun chữ nhi. Châu Thanh Liên thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt cầu xin cầu khẩn. Nhị nha, cho tỷ một bộ mặt, tính tỷ văn ngươi. Nếu có lần sau nữa, không cần ngươi động thủ, tỷ tự thân lên đi tức tam tiểu tử tát hai như thế nào? Vương đạo vận cúi đầu nhìn một chút trong ngực vẻ mặt cầu xin Châu Thanh Liên, không khỏi đưa tay giật hạ khuôn mặt của nàng. Hồi lâu, trong đôi mắt sát khí vừa rồi dần dần tán. Nàng than nhẹ một tiếng, khẽ hé môi son, chỉ này một lần. Ngươi cũng biết ta tính cách, chạm tới ranh giới cuối cùng sự tình, là không thể bày ở trên bàn đến nói. Chương 24, nương tử hôn chương 24, nương tử hôn biết. Nhị nha, tốt nhất rồi. Châu Thanh Liên liên tục gật đầu lấy lòng mà cười cười, ôm Vương đạo vận, thân mật cọ sát gương mặt của nàng, tỷ liền biết nhị nha là người thiệt lương. Được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nói chuyện Vương đạo vận kéo Châu Thanh Liên, đưa nàng đưa vào trên giường. Sau đó giúp nàng đắp lên mền gấm, dặn dò, ngủ đi, chờ sáng mai ta lại tới. Đã trễ thế như vậy còn đi, ngủ chung đi. Châu Thanh Liên lẩm bẩm, không thuận theo lôi kéo nàng tay áo bảy. Vương đạo vận lắc đầu, đầy mắt thương yêu. Phu quân bệnh nặng chưa lành, lại bị này tiếp khó, ta phải trở về chiếu cố hắn. Dứt lời, không chút gì dây dưa dài dòng, bước liên tục chấp lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắc, không có lương tâm xú nha đầu. Người đi tốt. Ấy ra ra nhà, trước tiên nói xong làm cả một đời tỉ muội, lừa đảo. Đại lừa gạt. Tiểu Giác, ngươi đoạt tỉ muội ta mối thủ, lão nương cùng ngươi không đội trời chung. Châu Thanh Liên bọc lấy chăn mền ngồi ở trên giường, vừa mắng một bên khóc lăn lộn khóc lóc om sòm. Nàng cảm giác được thật sâu cảm giác nguy cơ. Nửa ngày dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lấp loé mấy lần, phóng ánh vô cùng, có lẽ lão nương nên làm những gì đến ra cố một chút tỉ muội ở giữa tình cảm mới được. Đêm khuya, Tiêu Giác ngủ được mơ mơ màng màng, lập tức cảm giác một đạo thân thể mềm mại chui vào trong ngực. Ngay sau đó liền nghe tới một cỗ thanh nhã mùi thơm, làm hắn chậm rãi tỉnh lại. Mở hai mắt ra, quả nhiên là Vương đạo vận tấm kia tinh xảo xinh đẹp bạch ngọc gương mặt xinh đẹp. Tiêu Giác dường như chưa hề chăm chú nhìn qua Vương đạo vận bộ dáng, giờ phút này mượn song cửa sổ thấu bắn vào ánh trăng tinh tế ngâm đĩa. Lông mày như trăng khuyết, ngũ quan như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, tối như mực như mặc ngọc đồng dạng thấu triệt con ngươi dường như giấu kín lấy tinh thần đại hải. Tiêu Giác nhìn đến thất thần, chỉ cảm thấy mình đời này muốn hoàn toàn đưa tại cô nàng này trong tay. Lúc này, Vương đạo vận cặp kia linh xảo hai mắt đang lặng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Giác gương mặt, ngọc thủ nhẹ vô về cái cằm của hắn, trong ánh mắt lộ ra thương yêu cùng chịu mến. Phu quân vừa mở tiếng nói, chính là mềm nu lộ ra không muốn xa rời nỉ non, trực tiếp đem Tiêu Giác tâm cho ấm hóa thành xuân thủy. Tiêu Giác ôm sát kia không kham một nắm bờ eo thon, nhẹ nhàng kéo một cái liền đưa nàng mang vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại kia chân bóng sung mãn trên trán, lẩm bẩm, không phải lưu tại thẩm nương đưa qua đêm sao? Tại sao trở lại? Ôm nương tử liền như ôm lấy đoán ngọc như thế, thoải mái, an tâm cực kỳ. Vương đạo vận chắt động một đôi linh động mắt to, ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác tuấn giật bên mặt, đống nhiên chu môi, đem môi đỏ khắc ở khóe môi của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái. Nghĩ ngươi hời hợt hai chữ rơi xuống. Vâng. Tiêu Giác cả người rung mạnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong đầu hắn vô tự thư đống nhiên tại lúc này bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Soạn. Tiếp lấy, trang thứ ba giấy trắng chậm rãi xoay chuyển ra. Một đạo váy trắng cô gái tóc dài cầm trong tay ba thước thanh phong đứng ngạo nghễ chân dung, chậm rãi thác ấn trên đó, sau đó dần dần rõ ràng. Theo nữ tử ngũ quan sinh sắn dần dần ngưng tụ, kia xinh đẹp tuyệt luân gương mặt lại biến thành Vương đạo vận quân mẫu. Lãnh diễm, di thế độc lập, cao quý, cao ngạo. Đó là một loại không thuộc về phàm trần, thoát ly hồng trần, đi xa cựu tiêu phiêu miểu cảm giác. Tiêu Giác ngẩn ngơ giật mình nhìn xem trong bức họa Vương đạo vận ngây người hồi lâu, vừa rồi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt rời xuống, rơi vào kia một nhóm kim sắc chữ nhỏ, vạn đạo kiếm điện tổng chương. Anh, đầu óc cảm giác muốn hoàn toàn nổ tung. Hải lượng giống như thủy triều tin tức tràn vào ý thức của hắn. Hắn cảm giác trong thân thể mình mỗi một cây xương cốt huyết nục, mỗi một tấc làn da vân da đều đang liều mạng run rẩy. Đau, trướng. Tiêu Giác liều mạng khống chế mong muốn giống kêu đi ra sông, nhưng là càng là kiềm chế, càng cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí muốn nôn mửa. Ngay tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cái kia khổng lồ tin tức rốt cục hòa tan vào não hải. Tiêu Giác có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, cả người dường như đặt mình vào tiên cảnh. Bốn phía hoàn toàn hư ảo mông lung, mơ hồ có thể nghe được một hồi mờ mịt du dương kiếm ngân vang tiếng vang lên. Một gã tuyệt sắc nữ tử nhẹ nhàng mà múa, một chiêu một thức đều như linh dương ngóc sừng, tự nhiên mà thành, diệu pháp thiên biến. Nàng rõ ràng chỉ là vung ra một kiếm, lại dường như ẩn chứa số trên vạn loại biến hóa, để cho người ta hoa mắt thần mê, muốn ngừng mà không được. Tiêu Giác chỉ một cái liền đắm chìm trong kia vô biên huyền ảo đến cực điểm kiếm thuật ở trong, cũng quên đi trùng quanh tất cả. Đêm khuya, Ân Vương Đạo Vận đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn xem ngủ say Tiêu Giác, ánh mắt ở trên người hắn tỉ mỉ quét mắt một lần, sau đó nhíu mũi ngọc tinh xảo, lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nào tại phu quân trên thân cảm thấy kiếm khí? Là ảo giác sao? Nàng cào có chút sốc xếp tú phát, lười nhắc muốn, dứt khoát đem đầu hướng Tiêu Giác trong ngực một chôn, sau đó tìm tư thế thoải mái, đem đùi ngọc khoác lên Tiêu Giác bên hông, rất nhanh liền lại ngủ say đi qua. Chương 25, Thái Hư chương 25, Thái Hư hôm sau. Ánh dạng đông sơ hiện, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Tiêu Giác mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn vừa định đưa tay xoa xoa mắt, lại phát hiện cánh tay phải đã cứng ngắt lại, không thể động đậy. Cô nàng này, Tiêu Giác cười khổ cười. Nha đầu này hôm qua đi ngủ lại không thành thật, gối ngay ngắn cánh tay tính cả bả vai một hồi đau nhức. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Vương Đạo Vận còn ngủ rất say. Tiêu Giác nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái cánh tay trái, ý đồ dễ dỗi lấy đem cánh tay rút ra. Kết quả vừa một động tác, Vương Đạo Vận liền tỉnh. Cặp kia đẹp mắt tới có thể chứa đầy sao trời giống như con người, trong sương mù mang theo từng kia hơi nước, lộ ra điểm đạm đáng yêu, câu nhân hồn phách. Phu quân, ngươi đã tỉnh lại ngủ một hồi, ta gọi Thanh Loan mua tới cho ngươi ăn chút gì trở về. Tiêu Giác ôn nhu làm dịu. Nô. Vậy ngươi một hồi gọi ta. Vương Đạo Vận lười biếng lên tiếng, một lần nữa té nằm Tiêu Giác trên lồng ngực. Sau đó, hai cái tinh tế trắng non cánh tay ngọc vờn quanh ở cổ của hắn, đem trọn quả đầu lâu dựa vào đi lên. Có chút hơi thở dây thanh lấy mùi thơm quét tại hắn bên hai. Tiêu Giác cưng chiều khẽ vuốt kia đen nhánh như chủ đoạn tú phát, chính mình cũng nhắm mắt lại, dường như tại cảm thụ được cái gì. Tối hôm qua Vô Tự Thư lật ra trang thứ 3. Đồng thời trong đầu cũng bị bổ sung lên các loại tuyệt diệu kiếm pháp, nhưng tiếc nối là, kiếm pháp rất cao, lại đều cần nội lực mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, Tiêu Giác hiện tại vẫn là người bình thường, liền võ tu cũng không tính, càng đừng đề cập có nội lực những thứ này. Đạt được vạn đạo kiếm thuật tổng trương liền giống với là đạt được thần khí đứa nhỏ, chỉ có bảo vật lại không cách nào phát huy ra nó vốn có uy lực đồng dạng. Nhưng là Tiêu Giác lại không hấp tấp, phản mà phi thường vui sướng, bởi vì hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Vô Tự Thư bí mật. Phát động Vô Tự Thư lật giấy hai cái mang tính then chốt nhân tố, một là gặp phải đại lão, hoặc là tại nào đó một lĩnh vực có chút được trời ưu ái thiên phú, thứ hai là tới sinh ra đặc biệt tứ chi tiếp xúc. Tỷ như thu hoạch được vạn đạo tiễn thuật tổng trương hắn một trận đấm đá Bách Lý Phong, lại trời xui đất khiến phát động Vô Tự Thư lật giấy. Còn có lao khất cái, Tiêu Giác cũng là chạm đến mu bàn tay của hắn mới thu được y y thuật. Mà vạn đạo kiếm thuật tổng trương lật giấy là Vương Đạo Vận đem qua một cái kia hôn. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Tự Thư lật giấy ngoại trừ hấp thu bách gia chi trường bên ngoài, còn có nhất định thành phần vận khí ở bên trong mới được. Tiêu Giác hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm kiếm thích hợp nội công tâm pháp, nhanh chóng tiến vào võ tu hàng ngũ, dạng này một thân kiếm thuật khả năng có đất dụng võ. Thật là, nội công tâm pháp, hắn không có a. Muốn không hỏi xem nương tử. Tiêu Giác nhìn xem ngủ say Kiều Nhan, trừng mắt nhìn, nhịn không được túi đầu nhẹ mổ một ngụm kia phấn nộn môi đỏ. Nghĩ thầm chờ Vương Đạo Vận tỉnh lại, hỏi nàng một chút có thể hay không truyền thụ chính mình mấy môn cao thâm mặt chắc nội công tâm pháp. Sau đó nhường nàng biết bản công tử là kỳ tài ngũ trời. Mặt trời lên cao. Vương Đạo Vận ngồi trước bàn trang điểm, một tay kéo lên tóc dài, một tay phí sức cầm ngọc châm cố định lên đỉnh đầu. Không có quá mức rườm rà trang trí, chỉ là đem đầu tóc cao cao co lại, mấy sợi tú phát rủ xuống, che khuất sung mãn chân bóng cái chán. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn, không thi phấn trang điểm, lộ ra giả dặn. Tiêu Giác trượt lên xe lăn từ phía sau lưng ôm lấy Vương Đạo Vận eo, đầu tựa ở nàng hõm vai, nghe trên người nàng tản mát ra thanh nhã hương thơm, hiếu kỳ hỏi: "Nương tử, ngươi lợi hại hay không?" Vương Đạo Vận nhìn xem trong gương phản chiếu ra Tiêu Giác, khóe miệng giơ lên một vẻ ôn nhu độ cong. Nàng xoay tay lại vuốt vuốt Tiêu Giác tóc, khóe miệng hơi bệnh, một tay đánh 100 phu quân, cũng không có vấn đề. Ách, Tiêu Giác rụt cổ một cái, lại nhịn không được nói rằng: "Nương tử kia có thể hay không đem ta biến thành giống như ngươi lợi hại võ lâm cao thủ? Thế nào đột nhiên đối luyện công cảm thấy hứng thú như vậy?" Vương Đạo Vận quay người, nhéo nhéo Tiêu Giác anh tuấn tuấn mỹ mũi: "Tự vệ a, muốn ta đường đường một cái lục hoàng tử, nếu là ngày nào bị người ám toán giết, há không chết oan?" Phi phi phi, nói hiệu nói vượng. Vương Đạo Vận trừng Tiêu Giác một cái, không vui nói: "Không cho nói những này hối tức giận, ta không thích nghe." Hắc hắc, Tiêu Giác cười gãi đầu một cái: "Ta nhưng thật ra là muốn hỏi nương tử có cái gì có thể khiến người ta nhanh chóng mạnh lên luyện công tâm pháp." Vương Đạo Vận cúi đầu trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Tâm pháp xác thực có, đều là nữ tử tu luyện. Bất quá, phu quân tu võ ý nghĩ là đúng, quay đầu ta cho ngươi tìm xem thích hợp nam tử tâm pháp tu luyện. Không cầu phu quân có thể trở thành cái gì cường giả tuyệt thế, có thể cường thân kiện thể cũng tốt." Nói, nàng còn thương tiếc nhìn xem Tiêu Giác, vươn tay sờ lên Tiêu Giác vẫn như cũ có chút tái nhợt gương mặt, thở dài một tiếng: "Dù sao, ngươi bây giờ thái hư." Bị nương tử nói thân thể thái hư, Tiêu Giác không hiểu cảm giác rất xấu hổ ho khan hai tiếng: "Tốt ta, đa tạ nương tử, ta đi trước rửa mặt." Hắn mau trốn ly gian phòng. "Phốc thử." Nhìn qua Tiêu Giác hoạt động xe lăn chật vật chạy trốn bộ dáng, Vương Đạo Vận nhịn không được che miệng cười lên. Chương 26, lão khất cái đồ đệ chương 26. Lão khất cái đồ đệ Tiêu Giác trong lòng có chút buồn bực, đi vào trong sân hít thở không khí. Sau đó liền trông thấy lão khất cái lén lén lút lút theo vương phủ ngoài cửa lớn trực bảo. Phía sau hắn còn đi theo bốn tên ăn mày nhỏ, ba cái hơi lớn một chút, ước chừng 7-8 tuổi, còn có một cái điểm nhỏ, 3-4 tuổi còn chừng. "Các đồ nhi, về sau cái này chính là các ngươi nhà." Lão khất cái một tay chống nạnh, ngón tay kia lấy Vương Đạo Vận cho hắn vạch ra một chỗ biệt viện, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Hoa." Trong đó ba tên ăn mày nhỏ lập tức nhảy cẫng hoan hô vọt vào sân nhỏ. mà lưu lại một tên ăn mày nhỏ, là bốn tên ăn mày nhỏ bên trong nhỏ nhất, cũng là duy nhất nữ hải. Tóc nàng rối bời, trên mặt cũng là bẩn thỉu, nhưng mắt to lại rất trong suốt sáng sủa. Nhìn xem Tráng Lệ Đình Viện, tiểu nữ hải lộ ra vẻ chần chừ, do dự đứng tại chỗ. Ngốc thách thất, ngươi còn thất thần làm gì? Đi nha. Không phải một hồi gian phòng vị trí tốt đều bị ngươi mấy cái kia sư ca cướp đi. Lao khất cái thúc giục một câu, đẩy Thạch Thất bà bay. Đừng nhìn hơn 200 bình đình viện rất lớn, nhưng chân chính có thể ở lại gian phòng cũng chỉ có một gian. Sư phụ, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ các nàng nên làm cái gì? Thạch Thất khẩn trương nắm chặt váy, đen nhánh trong suốt trong mắt to rõ ràng phản chiếu lấy Lao khất cái cũng không thân ảnh cao lớn. Cái này Lao khất cái có chút khó khăn túi đầu, than nhẹ một tiếng. Sư phụ năng lực có hạn, cái này đình viện chỉ có thể ở lại các ngươi sư huynh muội bốn người, ngươi ba người sư tỷ đều lớn rồi, ở bên ngoài có thể chiếu cố tốt chính mình. Sư phụ, không cần. Van cầu ngươi không cần bước xuống sư tỷ các nàng có được hay không? Thạch Thất nghe xong lời này, nước mắt xoát chảy ra đến, bịch quỳ dạp xuống Lao khất cái trước mặt cầu khẩn nói rằng, sư tỷ các nàng biết, nhất định sẽ khổ sở. Thật là Lao khất cái có chút xoắn xuýt cào lấy tóc. Lấy hiện tại năng lực của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống trước mắt bốn cái tiểu nhân, ba cái kia lớn thật sự là không cách nào. Lúc ấy nhận lấy bảy người làm đồ đệ chính là xem bọn hắn đáng thương, nghĩ đến có thể giúp một cái giúp một cái, thực sự không giúp được cũng chỉ có thể mặc kệ tự sinh tự diệt. Hơn nữa, dưới mắt vẫn là sống nhờ tại vương phủ, tuy nói Vương Đạo Vận đem biệt viện đưa cho hắn, nhưng khó đảm bảo ngày sau không sẽ trở mặt lại muốn về biệt viện. Có thể điền vào đến bốn cái tiểu gia hỏa đã là vận hạnh, lại nhiều mấy cái lớn, liền bị người chán ghét ta. Để các nàng tất cả vào đi. Đột ngột ở giữa, một hồi lười biếng thanh âm từ phía sau vang lên. Ai? Lao khất cái giật nảy mình, vội vàng quay đầu, liền trông thấy hành lang bên trong ngồi lên xe lăn Tiêu Giác. Tới. Tiêu Giác nhìn xem manh manh đát nhỏ Thạch Thất, cảm giác có chút thân thiết. Hắn vây vây tay, ra hiệu Thạch Thất tới. Thạch Thất do dự một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Lao khất cái, sau đó có chút hèn nhát tiểu cước bộ chuyển tới. Đại ca ca. Thạch Thất, muốn gọi điện hạ. Lao khất cái nghiêm nghị dặn dò câu. Điện Thạch Thất giật nảy mình, vội vàng hốt hoảng nắm chặt góc áo. Tốt tốt, đừng nghe sư phụ ngươi nói linh tinh, liền gọi đại ca ca. Tiêu Giác nhìn xem tiểu nha đầu đi đến trước người, nhịn không được méo méo nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ, trên mặt lộ ra yêu thích thần sắc. Nghĩ thầm, chính mình cùng Vương Đạo Vận hải tử còn không phải ngày tháng năm nào mới có thể ra thế, không bằng cầm Lao khất cái đồ đệ qua đem nữ nhi nghiện. Vương phủ rất lớn, nhưng rất trống trải quẩn cũ bé. Nguyên nhân là không có bạc, mở không dậy nổi không có cung phụng, tất cả thị nữ, hạ nhân tính cả quản gia đều bị phân phát. Lao khất cái mang theo mấy cái đồ đệ và ở trong lúc vô hình cho Vương phủ tăng lên không ít người khí, mấu chốt nhất vẫn là không cần bỏ ra tiền liền có thể tìm tới mấy cái miễn phí sức lao động. Thạch Thất, người ba người sư tỷ đều bao lớn? Tiêu Giác cười tủm tỉm hỏi. Nghĩ thầm nếu là tuổi tác vượt qua 15 tuổi, liền để các nàng phụ trách Vương phủ thường ngày quản lý, bao các nàng ăn ở liền tốt, hơn nữa cũng không tính sử dụng lao động trẻ em. Thạch Thất lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó lại tách ra lên ngón tay bắt đầu số. Sư phụ dạy qua ta đếm xem 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 đếm nhiều lần, vừa vặn đếm xong 4 cái tay. Tốt ta, chủ yếu là tiểu nha đầu chỉ có thể đếm tới 5. Nô. Đại sư tỷ có 4 cái tay ngón tay nhiều như vậy tuổi, nhị sư tỷ so đại sư tỷ thiếu một ngón tay, tam sư tỷ so nhị sư tỷ thiếu 2 cây. Tiêu Giác sửng sốt nửa ngày mới phản ứng qua. 4 cái tay ngón tay. Đại sư tỷ hẳn là 20 tuổi, nhị sư tỷ hẳn là 19 tuổi, tam sư tỷ hẳn là 17 tuổi. Quả thực hoàn mỹ. Miễn phí sức lao động cái này không liền đến sao? Lao đầu, thương lượng. Tiêu Giác trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Lao khất cái cảnh giác nhìn xem Tiêu Giác, theo bản năng cao mày, làm gì? Lại từ trong vương phủ phân ra một tòa càng lớn biệt viện cho ngươi, về sau bao các ngươi sư đồ không lo ăn uống. Tiêu Giác cười hì hì nói. Cái gì đồ chơi? Lao khất cái giật mình, ngươi nói cái gì? Ta nói, để các ngươi bao ăn bao ở, các ngươi sau này sẽ là vương phủ người. Điều kiện đâu? Lao khất cái không thích phản lo, lông mày nhíu chặt hơn chút. Ngươi ba cái kia đại đồ đệ. Hắc hắc. Tốt ngươi một tên tiểu tử, mơ tưởng. Lao khất cái lúc này nhảy, chỉ vào Tiêu Giác cái mũi chính là mắng một chập, muốn ta lao đầu tử đồ đệ ngoan làm cho ngươi thất thất, ngươi nghĩ hay lắm. Tiêu Giác sửng sốt một chút, tiếp theo tức giận lên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đường đường một cái lục hoàng tử sẽ coi trọng ngươi kia ba tên ăn mày đồ đệ. Ngươi nhục nhã ai đây? Ngươi đánh rắm. Lao khất cái chống nảy mắng, ta cho ngươi biết, ta kia tam đồ đệ xinh đẹp như hoa nghi thất nghi ra, tuyệt không so nhà ngươi nương tử trên lệnh. Khu khu. Tiêu Giác đống nhiên im tiếng, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi tới cái kia đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp. Đáng tiếc Lao khất cái không nhìn thấy, nói chuyện tới Vương Đạo Vận, cả người hắn đều bạo nóng nảy lên. Khục cái gì khục? Nhà ngươi nương tử mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng tính tình quá hỏng chút, ta kia tam đồ đệ dịu dàng hiền thục giỏi đoán ý người, ta nhìn đều thoải mái. Về phần nhà ngươi nương tử kia, cũng chính là ngươi cưới, còn tưởng là bảo nhi dường như, đổi thành người khác đã sớm bỏ nàng. Lao khất cái mắng nghiện, hoàn toàn liều mạng sau cái kia đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến gần. Vậy sao? Một đạo không lạnh không nhạt thanh âm truyền đến. Lao khất cái biểu lộ lập tức cứng đờ, miệng giật giật, nhưng cô không dám lên tiếng. Hắn dãy rụt cổ, hướng phía âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Vương Đạo Vận lặng lặng đứng lặng tại hành lang biên giới, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ánh mắt ấy băng hàn triệt cốt, giống như là có thể xuyên thấu linh hồn giống như khiến người ta run sợ. Từ ngực Lao khất cái liều mạng nuốt nước bọt, cuối cùng thực sự chịu không được cặp kia thanh lanh ánh mắt, lúc này chăn túng. Hắn hai đầu gối mềm nhũn phủ phù liền quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nữ hiệp tha mạng. Hừ. Vương Đạo Vận lạnh hừ một tiếng, xoay người hướng phía viện đi ra ngoài.
Lão Khất Cái gặp nàng đi xa, trong mắt vẫn lòng còn sợ hãi, từ dưới đất xuống lên, đối với Thạch Thất nghiêm mặt căn dặn, Thạch Thất nhớ kỹ, về sau dù là giải sai lệnh, cũng không thể giống vừa rồi vị kia nữ ma đầu như thế. Nói xong, chạy nhanh như làn khói. Chỉ còn lại Thạch Thất vẻ mặt ngượng ngึก đứng tại chỗ, đần độn nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt Lão Khất Cái, lẩm bẩm nói, vì cái gì a? Tỷ tỷ tính cách rất tốt a, dù là sư phụ nói nàng nói xấu, đều không có bị đánh đâu. Làm Tiêu Giác nhìn thấy Lão Khất Cái miệng bên trong khen cùng Đông Hoa dường như ba cái đại đồ đệ lúc, lúc này mới rốt cuộc minh bạch, lão đầu kia vì sao lại có loại kia lo lắng. Thật sự là trước mặt ba cái này mặc hạ nhân quần áo, vừa mới tắm rửa xong rút đi bề ngoài vết bẩn nha đầu, dáng dấp quá đỉnh. Đại sư tỷ tên là Ly là chân dài ngự tỷ, nhìn ra kia tinh tế đùi ngọc so Tiêu Giác mệnh còn rất dài. Nhị sư tỷ tên là Tú là đồng nha lớn, sữa muội. Kia rộng lớn mang trong lòng quả thực có thể so sánh Châu Thanh Liên, chủ yếu nhất là nàng hiện tại mới 19 tuổi, còn có khó có thể tưởng tượng tiến bộ không gian. Tam sư tỷ tên là Kiếp Cổ Quái danh tự. Cũng như nàng người này như thế, cả khuôn mặt lãnh diễm đáng sợ, tựa như một đạo quỷ ảnh tử đứng ở nơi đó, để cho người ta muốn nhìn lại không dám nhìn. Chương 27, nhập hố. Chương 27, nhập hố. Tiêu Giác đầy mắt cổ quái liếc mắt ngồi ở một bên trên ghế, mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo Lão Khất Cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Ba cái này thật sự là Bạch lão đầu tùy tiện nhặt được nữ đồ đệ. Thế nào nhìn thấy cũng không giống a. Các nàng nếu không phải là bị nguyên bản lôi thôi bề ngoài che giấu, chỉ bằng vào cái này nhan trị, chỉ sợ đều là hại nước hại dân cấp bậc lưu bật. Nghe Lão Khất Cái nói, ba cái này nha đầu đã từng đều nhận được trọng thương, về sau bị hắn ý chứa khỏi, vì cảm tạ hắn, mới tự nguyện giữ ở bên người làm đồ đệ. Chậc chậc. Tiêu Giác chép miệng sờ lên cằm, thầm nghĩ cái này Lão Khất Cái ánh mắt thật đúng là đủ độc ác. Không phải là sự tình biết tiên tri đối phương tướng mạo sau, mới cố ý cứu chữa a. Khụ khụ, cái kia, bản điện hạ nói một câu. Tiêu Giác nhẹ ho hai tiếng. Tam đôi hoặc hiếu kỳ hoặc nghi hoặc con người băng lãnh tề tề nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Tiêu Giác không hiểu cảm giác trong lòng máy động, theo bản năng thấp xuống chút thanh âm, biến nhu trầm một chút, về sau, các ngươi chính là ta Tiêu Giác người nhà, bản điện hạ quản các ngươi ăn ở. Điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn siêng năng làm việc, sống cũng đều rất đơn giản, mỗi ngày chính là quét quét sân giặt quần áo làm một chút cơm cũng không có vấn đề gì à. Tiêu Giác tự tin hỏi thăm. Đạt được lại là một hồi tập thể trầm mặc. Ba nữ hải tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lão Khất Cái, dường như đang chờ hắn quyết định, căn bản không để ý Tiêu Giác. Lão Khất Cái trong lòng tiên là một cái thoải mái a. Ha 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 ha. Để ngươi danh con đắc ý, lần này đụng với ta. Ta thấy được. Lão Khất Cái gật đầu phụ họa. Ba người các ngươi về sau tại vương phủ bên trong tay chân thả cần mọ một chút, tiểu tử kia hẳn là sẽ không bạc đãi các ngươi. Là. Tam nữ đồng thời không người, sau đó liền tự giác đi trong viện bận rộn. Tiêu Giác nhìn xem ba người bóng lưng, chẳng biết tại sao, luôn có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Tựa như là đối mặt lúc tức giận vương đạo vận đồng dạng. Hắn lôi kéo Lão Khất Cái đi đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói, lão đầu, ngươi thành thật nói, ba cái này nha đầu đến cùng là lai lịch gì? Lão Khất Cái liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, sợ cái gì? Lại đáng sợ cũng không nhà ngươi nương tử đáng sợ. Ngày, ta cảnh cáo ngươi. Lại nói nương tử của ta nói xấu, ta nổi nóng với ngươi mắt ta. Tiêu Giác tức giận trừng to mắt, sau đó lại có chút lo lắng nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn là lo lắng các nàng bạn nhất lai lịch bất chính làm sao bây giờ. Lão Khất Cái mặt lúc này đen, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng, ngươi mới lai lịch bất chính. Hắc ngươi lão nhân này. Vậy ngươi nói các nàng là ai? Không biết rõ. À, thiếu giả bộ ngớ ngẩn, các nàng cùng ngươi đã lâu như vậy, là ai ngươi có thể không biết rõ. Tiêu Giác tức giận Lão Khất Cái không nói thật. Ai ngờ Lão Khất Cái lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói, thật không biết. Nói hắn vừa chỉ đầu của mình, trong đôi mắt có thâm thúy hội tụ, hơi hận, các nàng tổn thương đến nơi này. Tiêu Giác sững sờ, tiếp theo híp mắt lại, đều mất trí nhớ. Sẽ không như thế sao a? Chính là trùng hợp như vậy. Lão Khất Cái chém đinh chặt sắt gật đầu, lập tức giơ lên cái chán, góc 45 độ nhìn trời, trong mắt lộ ra khó mà nói rõ phức tạp. Cho nên, lão đầu tử ta mới không dám dẫn các nàng đến a. Vốn là muốn tìm một cơ hội thừa cơ hất ra, kết quả ngược lại tốt, chậc chậc. Tiểu tử, người là ngươi gọi tới, sinh tử từ mệnh a. Tiêu Giác trong lòng rung động, cảm thấy mình giống như bị Lão Khất Cái mang vào trong hố sâu. Đây rõ ràng là nhường hắn đến phân gánh phong hiểm a. Trong đình viện, tam sư tỷ các đứng yên một chỗ, ba người hiện lên tam giác đối lập mà đứng, hoặc chân dài, hoặc lớn, hoặc lãnh diễm, đều có sắc thu. Ly sửa sang trên trán tú phát, khép hẹp dài đôi mắt đẹp, nhìn về phía nơi hẻo lánh thảo luận lấy thì thầm một già một trẻ. Lúc nào thời điểm động thủ? Gấp cái gì? Lão đầu kia đã tại sinh tử bộ bên trên lưu danh, thời gian chuyện sớm hay muộn. Tú nhún nhún vai cười, cười thời điểm, trên mặt sẽ hiện hai cái lún đồng tiền, lại đáng chết mặt nào. So sánh những này, ta càng cảm thấy hứng thú chính là vị này đại vũ quốc lục hoàng tử, có lẽ vận chuyển một chút, chúng ta có thể kiếm càng nhiều. Đây chính là chúng ta sát thủ giới tam hoàng hậu lần thứ nhất hợp tác, cũng không thể đi không được gì chuyến này đâu. Nói, nàng nhìn về phía một bên lánh diễm mà lặng im không nghe thấy tiếp. Tiếp, ta nói đúng không? Tiếp ánh mắt tĩnh mịch nhìn thoáng qua trong viện Tiêu Giác, đại mi khẽ nhíu, sau đó lại giãn ra, thản nhiên nói, không cần phức tạp, người này đường tử không đơn giản. Chương 28, nhỏ thạch thất. Chương 28, nhỏ thạch thất. Mặt trời lặn, kim lăng phố dài đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thất vì tô đậm lập xuân yến không khí náo nhiệt, cố ý hủy bỏ đêm nay cấm đi lại ban đêm, cho phép dân chúng trong thành đi ra ngoài tham quan thanh mâm các thịnh hội. Môn phiệt thế gia, hoàng tộc tử đệ, vương công đại thần, huân quý võ tướng, thậm chí toàn bộ Kim Lăng thành bên trong tất cả danh lưu đều nhao nhao hướng về thanh mâm các mà đi. Bóng đêm dần dần dày, thanh ngâm các trong ngoài lại là người đông nghìn nghịt. Lui tới xe ngựa càng đem thanh ngâm các ngoài cửa con đường vòng vây chật như nêm tối. Tiêu Giác nguyên vốn không muốn tham gia náo nhiệt, làm sao lão hoàng đế phái người đến thông chi? Vì cho hoàng thất mạo xương cảnh tượng, yêu cầu tất cả trưởng thành hoàng tộc tử đệ đều phải trình diện. Muốn tránh phòng không được, hắn cũng chỉ có thể đi gọi xì dầu nhìn xem náo nhiệt. Thanh Loan đẩy Tiêu Giác đẩy nửa ngày đội, mới đi theo chen chúc đám người thuận lợi đi vào thanh ngâm các nội bộ. Mặc dù nhưng đã thường thấy các loại cỡ lớn cung yến, nhưng lần này nàng vẫn là bị trước mắt náo nhiệt cảnh tượng chấn động. Khắp nơi đều có đầu người, xa xa nhìn lại tựa như con kiến, lít nha lít nhít, liền giữa khe hở đều không dung nạp được. Điện hạ, đêm nay thật nhiều người a. Tiêu Giác nhẹ gật đầu nhẹ ân một tiếng, liền cúi đầu đùa lấy trong ngực phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, thạch thất. Không sai, hắn đem lao khất cái tiểu đồ đệ cho gật đến. Chủ yếu là lo lắng một hồi yến sẽ nhàm chán lại đi không nổi, cũng có thể nhường tiểu gia hỏa ở bên cạnh bồi chính mình nói chuyện giải buồn. Lúc này, thạch thất như cái nhỏ khảo lạc như thế nuốt ở Tiêu Giác trong ngực, nàng tựa hồ có chút sợ người là người, thậm chí không dám ngẩng đầu. Thạch thất đói bụng sao? Muốn hay không cùng ca ca đi ăn một chút gì? Nghe được ăn cái chữ này, thạch thất rốt cục nâng lên cái đầu nhỏ, trong mắt to lộ ra một tia bóng ánh, sợ hãi hỏi, ca ca, có cái gì ăn sao? Đương nhiên rồi. Tiêu Giác luốt luốt thạch thất mềm mại sợi tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Thanh Loan nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, làm ăn chút gì đến. Điện hạ, ngài không đến bên kia đi sao? Thanh Loan đôi mắt hơi chớp, chỉ phía trước nơi nào đó. Nơi đó là thành viên hoàng thất khu tụ tập vực, lúc này, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Cầm đầu mấy đạo hoa phục thanh niên thân ảnh rất là đáng chú ý, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng hoặc chuyện trò vui vẻ, quanh mình người đều cùng kính phụ họa, ngẫu nhiên có người tiến lên định bợ định nói. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, nhị hoàng tử Tiêu Kha, tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng, tứ hoàng tử Tiêu Dạng, ngũ hoàng tử Tiêu Lập Hưng, lại thêm Tiêu Giác chính mình. Đại vũ quốc 6 vị trưởng thành hoàng tử vậy mà toàn bộ đến đông đủ. Không đi. Tiêu Giác không chút suy nghĩ liền lắc đầu, nhéo một cái thạch thất tròn vo khuôn mặt nhỏ, phủi hạ miệng. Cũng không phải người một đường, cũng nước tiểu không đến một cái trong ấm, đi lên xem náo nhiệt gì. Phốc thử Thanh Loan lập tức bị Tiêu Giác lôi người đùa bừng cười, che miệng trộm cười lên, hoán trách liếc một cái, sau đó đẩy hắn hướng chỗ hẻo lánh đi đến. Tiêu Giác ôm thạch thất từ xe lăn rời đến trước bàn trên ghế mây. Thanh Loan đi chuẩn bị đồ ăn đi. Đang chờ đợi ăn cơm khắp thời gian dài bên trong. Tiêu Giác cùng thạch thất làm chờ quá nhàm chán, một lớn một nhỏ dứt khoát bẻ ngón tay, bắt đầu chơi học đếm xem trò chơi nhỏ. 1 2 3 4 5 6 7 Tiêu Giác vạch lên nàng hai cánh tay đếm một lần, sau đó nhường thạch thất đi theo đếm một khắp. 1 2 3 4 5 đếm tới 5 lúc. Thạch thất không có gì bất ngờ xảy ra kể lại. 1 2 3 4 5 nàng vạch lên mập mạp tay nhỏ, đếm một lần, cả người đều cũng đến phát khóc cũng đếm không tới 6 được rồi, nhỏ thạch thất, số không ra liền không đếm, ta nhìn ngươi trưởng thành vẫn là cùng ngươi đạo vận tỷ tỷ học tập võ a. Tiêu Giác bất đắc dĩ vuốt vuốt tiểu nha đầu đồng mềm tóc, có chút khuyên lui. Đếm xem sẽ không, làm tài nữ sợ là không đùa. Đã văn không được, vậy cũng chỉ có thể theo nương tử làm nữ võ hiệp. Thạch thất có chút hề bại gục đầu xuống. Đáng thương hỏi, ca ca, ta có phải cũng về lắm hay không? Làm sao lại thế? Tiêu Giác méo méo tiểu nha đầu tinh tế tỉ mỉ chân mềm cái mũi, chăm chú khích lệ nói, thạch thất còn nhỏ, chờ trưởng thành nhất định so bất luận kẻ nào đều thông minh. Nghe được ca ca khích lệ chính mình, thạch thất trong mắt to lại lần nữa phát sáng lên, dùng sức gật đầu. Lúc này Thanh Loan bưng khay trở về, chuẩn bị bốn đồ ăn một chén canh. Đốt hoa gà, đốt hoa vịt, trưng tứ hỷ viên thuốc cùng tương giò, cộng thêm một bát canh trứng, đều là thanh ngâm các chiêu bài đồ ăn. Điện hạ, thạch thất, đồ ăn đều đã tốt, mau thửa dịp ăn nóng a. Thạch thất nhìn xem bày đầy bàn món ngon mỹ thực, hai cái đen nhánh mắt to trừng đến căng tròn, nước bọt không tự chủ theo khỏe miệng chảy xuống. Tiêu Giác thấy thế mỉm cười, cầm qua đũa kẹp lên một khối thịt vịt bỏ vào thạch thất trong chén, đuốt đuốt tiểu nha đầu, nhanh ăn đi. Thạch thất kinh ngạc nhìn xem trong chén thịt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đôi môi mím thật chặt, chậm rãi duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một xuống khỏe miệng, lại chậm chạp không dưới đũa. Thạch thất sao không ăn a? Không biết dùng đũa sao? Tiêu Giác nghi hoặc. Ai ngờ thạch thất nhìn xem trong chén thịt, đột nhiên ngẩng đầu, mắt to đen nhánh bên trong tràn đầy chờ mong, khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ, ca ca, ta có thể hay không đem những này thịt mang về cho sư phụ sư tỷ sư minh bọn hắn ăn? Thạch thất có thịt ăn, sư phụ bọn hắn lại không có. Thật đáng thương. Tiêu Giác nghe vậy sững sờ, nhìn lên trước mặt có chút quá mức nhu thuận hiểu chuyện tiểu nha đầu, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Tốt, bất quá chờ thạch thất ăn no rồi về sau, khả năng mang về cho sư phụ ngươi bọn hắn ăn a. Thạch thất gật đầu, vui sướng ứng ngửi, lập tức kẹp lên một mảnh thịt vịt bỏ vào trong miệng, lặp đi lặp lại nhai rất lâu cũng không nỡ nuốt xuống. Một khối thịt gà, một khối thịt vịt, 1/8 tứ hỷ viên thuốc, về phần tương giò chỉ ăn nhất bên cạnh một chút phì bên cạnh, còn uống một chén nhỏ súp trứng. Thạch thất theo sát lấy liền buông đũa xuống, vui vẻ vỗ bụng nhỏ, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói, ca ca, ta đã no đầy đủ. Tiêu Giác trầm mặc không nói. Thanh Loan càng là quay đầu đi, lặng yên đỏ cả với mắt. Này một ít cơm làm sao có thể lấp đầy thạch thất kia lâu cơ hàn của bụng? Rõ ràng là nàng nhiều tiết kiệm một chút mang về cho lão khất cái bọn hắn ăn. Nhỏ như vậy nha đầu liền đếm xem cũng sẽ không số, lại hiểu đến vì người khác suy nghĩ. Tại sao có thể biết điều như vậy? Khóc chết. Tiêu Giác đau lòng luốt luốt thạch thất khuôn mặt, đối với Thanh Loan nghiêm túc nói, vương phủ bây giờ còn có bao nhiêu bạc? Thanh Loan vươn vào ống tay áo đem tất cả ngân phiếu đều móc ra, đơn giản nhẹ điểm một cái, không khỏi cười khổ, còn lại 500 lượng. Chỉ có ngân ấy. Tiêu Giác ngạc nhiên. Vương phủ không có cố định thu nhập nơi phát ra, chỉ có thể dựa vào điện hạ ngài mỗi tháng thực cấp 1000 hộ đồng đẳng với bạc dòng 2520. Chương 29, nàng tới. Chương 29,
nàng tới. Tiêu Giác im lặng, khẽ thở dài một tiếng. Mà thôi, đem còn lại bạc xuất ra một chút đổi thành đồ ăn cho lao khất cái bọn hắn mang về.
Tốt.
Thanh Loan nhẹ gật đầu, quay người ly đi. Tiêu Giác cúi đầu suy tư một lát, trong mắt lóe lên ngượng nghịu. Tình hình không ổn a. Một tháng 2.520 kỳ thật không ít, nhưng đặt ở cái kia cả một nhà ăn mặc chi phí bên trên, cũng có chút giật gấu và bay, thậm chí có chút keo kiệt. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm chút bạc mới được, không phải trong nhà kia 7-8 tấm miệng thật đúng là không nhất định có thể nuôi sống. Tiêu Giác đang suy tư như thế nào kiếm tiền. Đúng lúc này, Hoa, nàng là ai a? Toàn trường đống nhiên tuôn ra vang dội xôn xao âm thanh. Tầm mắt mọi người đều là tại cùng thời khắc đó tụ tập tới ngoài cửa cái kia đạo chậm rãi đi tới nữ tử thân ảnh. Chính là Tiêu Cảnh Thiên chờ năm vị hoàng tử cũng là sắc mặt hơi tốt, đồng thời đứng lên, hướng phía nữ tử kia bước nhanh lên đón tiếp lấy. Đế sư Tô Ngọc Nghiên xa xa xa, bước liên tục âm thanh nhẹ nhàng mà tiết tấu quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Nữ tử thân mang một bộ màu mực váy dài, váy như vậy mực sơn thủy giống như linh động, bên hông thắt một đầu ngân sắc dây lụa, chiếu sáng rạng rỡ. Khuôn mặt lạnh lùng, mày như núi xa, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. Nàng chậm rãi bước vào trong mọi người, mỗi một bước đều dường như mang theo ngàn quân lực, khí thế như hồng. Trung quanh ồn ào náo động trong nháy mắt đứng im, mọi người đều bị nàng kia cố cường đại khí thế chấn nhiếp, tự giác nhường ra một con đường. Nàng hành tẩu ở trong đám người, lại dường như cùng cái này thế tục cách một tầng, quanh thân tản ra một loại không hợp nhau bức tường vô hình, dường như du tẩu cùng một thế giới khác. Quỷ mị, gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm. Học sinh Tiêu Cảnh Thiên gặp qua Tô sư. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên ba chân bốn cẳng bước nhanh về phía trước, chắp tay thi lễ hướng về nữ tử hơi cúi người, thần sắc tôn kính. Còn lại bốn vị hoàng tử cũng không người chào, thái độ thành khẩn. Gặp qua Tô sư. Tô Ngọc Nghiên chắp tay lập tại nguyên chỗ, thanh lanh con ngươi nhìn chăm chú lên mấy người, thản nhiên tiếp nhận bọn hắn chào. Thẳng đến đi xong lễ, đứng lên đi. Nàng mới có chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên mấy cánh tay của người, dư quang nhàn nhạt quét mắt bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hồi lâu, lục soát không có kết quả. Tô Ngọc Nghiên mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi xuống Tiêu Cảnh Thiên bọn người trên thân, thanh âm mờ mịt, học viện gần đây việc học nặng nề, vi sư một mực bận quá không có thời gian đến. Chờ ngày nghỉ kết thúc, trở lại học viện sau, vi sư sẽ ra quyển từng cái khảo giáo các ngươi trong khoảng thời gian này thành quả. Hy vọng không cần làm cho sư thất vọng. Cái này ngoại trừ Tiêu Cảnh Thiên bên ngoài, Tiêu Kha, Tiêu Thịnh Lăng bốn người tề sững sờ, đều là lộ ra vẻ lằng khó. Trong khoảng thời gian này quậy, ai có thời gian đọc sách biết chữ? Hơn nữa nghỉ trước cũng không nói muốn ôn tập bài tập loại hình lời nói a. Dưới mắt cách ly học viện nhập học còn có không đến thời gian một tuần, lại nghĩ đem sách vở nhặt lên, nào có dễ dàng như vậy. Đây không phải tồn tồn gây khó cho người ta sao? Ngồi xuống a. Tô Ngọc Nghiên đối trên mặt mọi người khó xử, làm như không thấy, dẫn đầu ngồi xuống. Tiêu Cảnh Thiên mấy người cũng theo lời ngồi xuống, nhưng đối mặt Tô Ngọc Nghiên cường đại khí thế, đều có vẻ hơi câu nệ. Lúc này, đám người tỉnh táo lại, biết được thân phận của người đến. Nghĩ đến nàng chính là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân thượng cung học viện chuyển kỳ viện trưởng, Tô Ngọc Nghiên a. Sách. Vị này chính là không tầm thường kỳ nữ, toàn bộ hoàng tộc con em trẻ tuổi cơ hồ đều là nàng mang qua học sinh, tuổi tác bất quá 30 có thừa liền có thể cùng đương triều tam công cũng ngồi. Trừ cái đó ra, Tô gia chính là tể tướng thế gia, trải qua 7 hướng mà không bại, chuyển thế đã vượt qua hơn ngàn năm. Như vậy phê. Đầu chỉ. Đương triều thừa tướng Tô đại nhân là cha nàng, Văn tông một mạch lao tổ là sư phụ nàng. Không phải lợi hại, chủ yếu nhất là nàng hiện tại còn độc thân. T. Nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người nhìn xem Tô Ngọc Nghiên trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng mịt mờ tham nghiệm. Duy chỉ có hai người ngoại trừ. Lúc này, Thanh Loan sắc mặt trắng nhợt, Ngọc Thủ nắm chặt vỏ kiếm, nhìn xem Tô Ngọc Nghiên ánh mắt như gặp đại địch. Mà Tiêu Giác thì là kinh ngạc cùng hiếu kỳ chiếm đa số. Nữ nhân này sát thực mỹ không tưởng nổi. Không đúng, phải nói là đẹp trai không tưởng nổi. Quá thịnh, quá táp. Hơn nữa nàng khí thế quá mạnh, nhìn người ánh mắt cũng là ở trên cao nhìn xuống, cho người ta một loại thật không tốt chung đụng cảm giác. Tiêu Giác rất khó tưởng tượng tiền thân cái kia chính mình là như thế nào dám cùng đối phương thổ lộ. Nữ nhân này xem xét chính là loại kia thực chất bên trong khắc lấy cao ngạo nữ tử, như thế nào lại nhìn cái trước nhu nhược hướng nội người tầm thường đâu. Tiêu Giác không hiểu có loại thở phào cảm giác. May mắn thổ lộ thất bại. Không phải, khẳng định cả một đời sống ở nữ nhân này trong bóng tối, bị nàng nắm không thở nổi. Cùng cuộc sống như thế sống cùng một chỗ áp lực rất lớn. Điện hạ Thanh Loan nhìn xem Tiêu Giác không nháy một cái nhìn đối phương, coi là lại muốn tương tư đất vương, hơi khẩn trương lên. Bất quá lúc này, đã thấy Tiêu Giác ôm lấy Thạch Thất, sắc mặt bình tĩnh ngồi về trên xe lăn, thanh âm cũng như trước kia đồng dạng bình thản, đi thôi, chúng ta trở về. Thanh Loan nghe vậy sững sờ, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên bản căng cứng thân thể bỗng dưng thư giãn xuống tới. Lần này, nàng lại có một loại kiếp sau quãng đời còn lại thích thú. Điện hạ cuối cùng đi ra được. Thanh Loan không lại trì hoãn, vội vàng đẩy Tiêu Giác xuyên qua đám người đi ra ngoài cửa. Bước chân vội vàng, chỉ sợ Tiêu Giác bỗng nhiên thay đổi chủ ý nhưng mà, ngay tại hai người nhanh muốn tới gần đại môn. Tiêu Giác đã tới. Không cùng Tô sư chào hỏi liền đi, có phải hay không rất không lễ phép. Trêu tức lời nói tại thời khắc này đột ngột vang lên. Lên tiếng người chính là Tiêu Thịnh Lăng. Hắn hai tay ôm ngực, che lấp ánh mắt nhìn đưa lưng về phía đám người Tiêu Giác, khiêu khích ý vị mười phần. Tiêu Thịnh Lăng chờ giờ phút này đã chờ lâu rồi. Hắn thề nhất định phải làm cho Tiêu Giác tại đêm nay mất hết tất cả mặt mũi, cũng như năm đó ở Thượng Cung học viện thổ lộ bị cự lúc như thế. Chật vật, như là chó nhà có tang. Tĩnh. Tiêu Thịnh Lăng lời nói rơi xuống, đám người bản năng đã nhận ra mùi thuốc súng tràn ngập, nhao nhao hơi thở âm thanh, sau đó đồng loạt hướng cổng cái kia đạo trên xe lăn thanh niên nhìn lại. Chương 30, một người trực diện chương 30, một người trực diện thanh ngâm cát, lầu 2. Nơi này tầm mắt càng thêm phóng đạt, dựa vào lan can quan sát, liền có thể đem toàn bộ lầu một khán đài thu hết vào mắt. Trong chiều tam phẩm trở lên đại quan đều tụ tập ở chỗ này. Văn quan võ tướng phân ra hai phe cánh đứng đấy, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, ngồi tại trung ương nhất lão giả, người mặc ngũ trảo kim long bảo, đầu đội cửu xí minh hoàng ngọc quan, eo buộc màu trắng tường vân văn đai lưng ngọc, uy nghiêm thái độ không nói tự lộ. Lão hoàng đế Tiêu Chính Đạo đối với đám người phất một cái ống tay áo, cười nói: "Chư vị ái khanh đừng đứng đây nữa, đều tìm vị trí ngồi đi, tối nay chấm cùng các ngươi ổn thỏa không say không về." Tạ bệ hạ. Chúng thần cùng kêu lên nói rằng, lần lượt ngồi xuống. Hôm nay Tiêu Chính Đạo đang chuẩn bị nói cái gì? Đúng lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến dị thường huyên thanh âm huyên áo. Đám người sững sờ đem ánh mắt hạ nhìn, liền nhìn thấy lúc trước Tâu Ngọc Nghiên chậm rãi đi vào thành ngầm các một màn. "Ha ha, ái khanh, nhà ngươi nha đầu này khí thế là thật không được, ngươi nhìn nàng đem đám người dọa thành bộ dạng gì?" Tiêu Chính Đạo chỉ vào phía dưới, cười híp mắt đối với bên cạnh một gã áo bào tím trung niên nam nhân nói rằng: "Bệ hạ nói đùa, tiểu nữ ngày bình thường luôn chiều hỏng, còn mời ngài thứ tội." Thể tướng Tô Trường Phong trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, chắp tay hướng hoàng đế xin lỗi. Tiêu Chính Đạo khoát tay áo: "Đâu có đâu có, người giáo nữ có phương pháp, một giới nữ tử vậy mà có thể đem to như vậy thượng cung học viện quản lý ngay ngắn rõ ràng, khó lường." Chỉ là sau đó đôi mắt lấp lóe mấy lần, ánh mắt ở phía dưới đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên trên thân rơi xuống, sau đó thu tầm mắt lại hứng hờ lại hỏi: "Chấm nếu như nhớ không lầm, Ngọc Nghiên năm nay cũng có 30 tuổi dư à? Thế nào không nghe nói muốn nghị thân đâu?" Nghe vậy, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, nhìn về phía ngồi thủ tịch bên trái Tô Trường Phong. Tô Trường Phong hai đầu lông mày hơi hiện ra một tia ưu sầu, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu rơi, bất đắc dĩ cười khổ: "Lão thần đã từng khuyên qua, nhưng nha đầu này tính tình bệ hạ cũng là biết đến, ngoan cố cực kỳ, căn bản nói không thông." Tiêu Chính Đạo dường như nghĩ tới điều gì, khoe miệng khẽ nhếch, gật đầu cười, ý vị thâm trường nói: "Kia ái khanh coi là cây cảnh thiên như thế nào?" Tô Trường Phong nghe vậy sững sờ, tiếp theo trong lòng nắm chặt, thầm nghĩ hỏng bét, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng duy trì trấn tĩnh, cười khen ngợi: "Đại hoàng tử Cẩn Vương điện hạ, tài đức gồm nhiều mặt, cơ trí siêu quần, hiếu đệ chi tâm, tự nhiên mà thành, nhân ái rộng bị, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, ạ ba nói rất nhiều. Không có cách nào, coi như hoàng đế nhi tử là một đống, cũng phải nói là chân long chi tử." Tô Trường Phong mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cầu nguyện lão hoàng đế tuyệt đối đừng loạn điểm yên ương phủ a. Không phải kia tiểu tổ tông về đến nhà nhất định sẽ đem hắn như vậy lão cốt đầu phá hủy. Nhưng mà, chuyện thường thường liền nữa thích hướng phía nhất không hy vọng phát sinh quỹ tích tiến hành. Chỉ nghe lão hoàng đế Tiêu Chính Đạo đống nhiên cười vỗ tay: "Ha ha, tốt. Ái khanh đã cảm thấy cây cảnh thiên không tệ, chấm cũng là cảm thấy hai người này thực sự xứng cực kỳ, cửa hôn sự này. Không biết ái khanh ý như thế nào nha?" Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tô Trường Phong trong đầu càng là vụ vụ rung động, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Bệ hạ hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã muộn. Tiêu Chính Đạo lại phất phất tay, vô vô cằm bên trên sợi râu, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong: "Quyết định như vậy đi, ái khanh, chuẩn ngày hoàng đạo, chấm tự mình tứ hôn." "Không phải bệ hạ." Lao thần Tô Trường Phong còn muốn tái tranh thủ, nhưng nên đón hắn lại là Tiêu Chính Đạo khoát tay cùng không thể nghi ngờ ánh mắt. Miệng rồng vừa mở, lại khó thu hồi. Tô Trường Phong có chút thất thần ngã ngồi trên ghế, chau mày, trùng điệp thở dài một hơi. "Cái này khó làm a." Chúng thần thấy thế nhao nhao cúi đầu, trong mắt lóe ra dị sắc. "Bệ hạ cái này là chuẩn bị." Cầm Tô ra khai đao. "Cũng là." Tô ra quá mức cây to đón gió, sừng sững ngàn năm không ngã, nội tình thâm hậu tới để cho người ta ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, ai không kiêng kỵ. Huống chi bệ hạ thân thể ngày càng sa sút, bước kế tiếp hẳn là lập đại hoàng tử là thái tử, toàn diện vì hắn trải đường đi. Mà cùng Tô gia thông gia thì là bệ hạ nhất là trực quan, cũng mạnh mẽ nhất lựa chọn. Bất luận theo lợi ích vẫn là trong chính trị, đều là cả hai cùng có lợi. Bởi vậy, bệ hạ mới sẽ như thế động tâm. Chúng tâm tư người nhanh quay ngược trở lại, một nháy mắt liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Thâm than gừng càng già càng cay. Dưới lầu lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Bất quá lần này lại là Tiêu Giác đã tới. Không cùng Tô sư chào hỏi liền đi, có phải hay không rất không lễ phép. Lời nói rơi xuống, lầu một nguyên bản không khí náo nhiệt, trong nháy mắt lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Đạo cùng đám đại thần đột nhiên sững sờ, tê tê hướng phía Âm Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy hừng hực khí thế Tam hoàng tử cùng Trầm Mặc không nói Lục hoàng tử lúc, biểu lộ lập tức cổ quái. Đây là lại đấu nhau. Đại Vũ Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử mâu thuẫn sớm đã không phải bí mật, nhưng dĩ vãng đều là đóng cửa lại đến đấu. Nhưng đêm nay thật là mỗi năm một lần lập xuân yến, hai vị này điện hạ vậy mà không để ý chút nào cùng bệ hạ mặt mũi, ngay trước cả triều văn võ mà đấu. Cái này không khỏi quá không thể diện. Hai cái này nghiệt xúc. Tiêu Chính Đạo sắc mặt trầm xuống, giận quát một tiếng. Bệ hạ bất giận, hai vị hoàng tử có thể là đùa giỡn. Tể tướng Tô Trường Phong đội vàng đứng dậy, thay hai vị hoàng tử giảng hòa. Nhưng Tiêu Chính Đạo nơi nào chịu tin? Hắn lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Ái khanh không cần quên, chấm hôm nay cũng là muốn xem thật kỹ một chút hai cái này lịch tử đến tuột cùng náo xảy ra điều gì yêu thiêu thân." Lầu 2, sương phòng. Châu Thanh Liên biểu lộ cứng ngắc nhìn phía dưới bỗng nhiên phát sinh náo kịch, muốn đau người tâm đều có. Đêm qua mới cầu tra cáo mãi mãi nhường cái kia nha đầu điên tắt lửa khí, kết quả ngược lại tốt, hôm nay cái này Tam tiểu tử lại nháo đằng. Nàng trước kia cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới Tiêu Thịnh Lang ức hiếp Tiêu Giác chuyện, nhưng cũng không có trực quan cảm thụ. Lần này mới tính lĩnh ngộ được, kia Tam tiểu tử quả thực chính là một cây gậy quấy phân heo, không có việc gì cũng muốn khắp nơi hô hô hai lần. Châu Thanh Liên khẩn trương liếc qua bên cạnh tấm kia thanh thuần tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp, nhịp tim không hiểu có chút gia tốc. Nha đầu này đợi chút nữa hẳn là sẽ không một đao trực tiếp đánh chết kia Tam tiểu tử a. Nhị nha, ta còn ổn được. Vương Đạo Vận khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Nàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía dưới, hờ hững mắt nhìn Tiêu Thịnh Lăng, sau đó đem ánh mắt chuyển qua kia tính tọa một góc Tô Ngọc Nghiên trên thân, thản nhiên nói, nàng chính là Tô Ngọc Nghiên sao? Châu Thanh Liên cái này không chỉ có biểu lộ cứng đờ, liên tâm nhảy đều nhanh đình chỉ. Nàng thế nào quên kia gốc dạng? Cái này Lục tiểu tử năm đó cũng không biết cái nào gân đắc sai, vậy mà chạy đi tìm cái này Diệt Tuyệt sư thái thổ lộ, kết quả kém chút không có bị chơi chết. Những này hắc lịch sử năm đó thật là lưu truyền sôi sùng sục. Kết thúc. Tam tiểu tử Tiêu Thịnh Lăng khẳng định là kết thúc. Lục tiểu tử sợ là cũng trốn không thoát đến từ Vương Đạo Vận dừng lại dịu dàng vuốt ve. Chính là Tô Ngọc Nghiên. Hy vọng cái này nha đầu điên có thể thu liễm một chút. Nếu như nói nổi giận lúc Vương Đạo Vận còn có thể không lời nói. Như vậy ăn lên giấm nàng, khả năng chính là toàn bộ hủy diệt ta. Châu Thanh Liên trong lòng lộn bộ một tiếng, nói thầm một tiếng, tạm biệt ta. Tiêu Thịnh Lăng cái này một tiếng nói hô lên, khiến Thanh Loan đi đứng trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đáng chết. Thanh Loan không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được sau lưng hơn ngàn đạo ánh mắt ném bắn tới, như là đứng ngồi không yên. Tiêu Thịnh Lăng, ta nhất định không tha cho ngươi. Trong lòng hận hận mắng. Nàng ngước mắt, có chút lo lắng mắt nhìn ngồi trên xe lăn trầm mặc không nói Tiêu Giác, điện hạ Tiêu Giác cúi đầu, hai ngón tay xoa mi tâm, lông mày níu chặt một bộ rất nhức đầu bộ dáng. Hắn vị này tam ca dường như quá sẽ nháo đằng một chút. Tiêu Giác sờ lên thạch thất run nhẹ nhẹ nhỏ thân thể, than nhỏ một tiếng, đối với một bên Thanh Loan nói, nha đầu, ngươi ôm thạch thất đi tìm nữ tử, nàng sợ người lạ rất, đừng dọa tới nàng. Thật là điện hạ ngươi Thanh Loan không yên lòng Tiêu Giác một người. Ta không sao, đi thôi. Tiêu Giác đem thạch thất đưa cho nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Loan bả vai, sau đó chuyển động xe lăn. Hắn một người đối mặt với đám người.